Chương 57, Thiên Nhận Tuyết Thượng Bảng chương 57, Thiên Nhận Tuyết Thượng Bảng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ngọc Nguyên Chấn nhìn danh sách trên màn trời, ánh mắt lấp loé. Hạo Thiên Tông bị Võ Hồn Điện ép tận lui, nhưng giờ đây đệ tử của họ lại xuất hiện với tư chất song sinh võ hồn, xếp hạng cao chót vót ở vị trí thứ 5. Điều này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp. Đường Hạo, ngươi sinh ra một nhi tử tốt. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Vâng. Một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng, tựa như thực chất, bùng phát từ thân bị đông, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Giáo Hoàng Điện, khiến nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Nàng đỗng nhiên đứng bật dậy khỏi bảo tọa. Trong mắt Phượng không còn sự băng lãnh, mà là ngọn lửa giận dữ ngút trời và sát ý gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Đường Tam, nhi tử của Đường Hạo, song sinh võ hồn. Nàng nghiến răng, gan từng chữ đọc lên mấy từ này. Kẻ này chưa bị trừ diệt, tất sẽ thành họa lớn. Không, giờ đây hắn đã là họa lớn rồi. Ánh mắt bị đông quét về phía Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, mang theo quyết đoán chân thật đáng tin. Tìm ra hắn, không tiếc bất cứ giá nào, trước khi hắn thật sự trưởng thành, phải triệt để tiêu diệt hắn. Vâng. Giáo Hoàng Miễn Hạ. Nguyệt Quan và Quỷ Mị cảm nhận được sát ý gần như khiến họ khó thở, trong lòng run sợ. Họ lập tức không người lĩnh mệnh, thân ảnh chợt mơ hồ, biến mất trong điện. Ba người của thế hệ Hoàng Kim cảm nhận được sự thất thố và sát ý chưa từng có của lão sư, trong lòng càng dấy lên sóng to gió lớn. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu ra, Đường Tam không chỉ có thiên phú đáng sợ, mà ân oán dính líu sau lưng hắn còn đủ để dẫn phát chấn động toàn đại lục. Hạo Thiên Tông, ẩn thế chi địa. Sâu trong các dãy núi, những thân ảnh đang tĩnh tọa đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy ba chữ Hạo Thiên chủ ý cùng cái tên Đường Tam. Tất cả đều kinh chấn, trong mắt lộ ra vẻ khó tin cùng sự kích động phức tạp. Đáng chết, nhi tử của tên tội nhân kia. Song sinh võ hồn. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hội tâm. Tiểu Vũ vừa đột phá hồn lực cấp 1, nhìn tên và thứ hạng của Đường Tam trên màn trời, khuôn mặt cười lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Nhưng dưới nụ cười, là nỗi lo lắng càng thêm sâu sắc. Tam ca càng thêm lóa mắt, gặp phải nguy hiểm lại càng lớn. Nàng nhất thiết phải trưởng thành nhanh hơn nữa. Trên màn trời, kim quang không hề ngưng lại vì hạng năm kinh thiên động địa này, ngược lại, nó càng như sôi trào, báo hiệu sự công bố sắp xảy ra của bốn người đứng đầu. Bầu không khí căng thẳng đến cực hạn. Song sinh võ hồn, người sở hữu Hạo Thiên chủ ý và Lam Ngân Hoàng cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Vậy bốn tồn tại đứng đầu kia lại nên là những quái vật như thế nào? Tất cả sinh linh trên đại lục đều đang chờ đợi câu trả lời được công bố. Thiên tài bảng, hạng tư, Diệp Linh Linh, hồn lực đẳng cấp 41, phụ trợ hệ khí hồn tông võ hồn, Cựu Tâm Hải Đường, giải trừ hạn chế, thuộc về bắt đầu học viện đánh giá, đánh vỡ số mệnh công xiềng, võ hồn bản chất thăng hoa, năng lực trị liệu quần thể có phạm vi tính chất có 102 của kim, đồng thời thức tỉnh nhiều loại hồn kỹ phụ trợ không thể tưởng tượng nổi, tiềm lực vô hạn, võ hồn cấp độ đã đạt thần cấp ban thưởng, hồn lực đề thăng tứ cấp, tất cả hồn hoàn niên. Hạn đề thăng 7000 năm, ban thưởng một cái thần ban hồn hoàn, ban thưởng tiên thiên lĩnh vực, Cựu Tâm thần vực Diệp Linh Linh. Là hồn sư Cựu Tâm Hải Đường kia. Có ý gì? Cựu Tâm Hải Đường đã giải trừ lời nguyền, rốt cuộc nắm giữ uy lực như thế nào? Võ hồn cấp độ, thần cấp. Võ hồn phụ trợ đạt đến thần cấp, cấp 41. Đẳng cấp không cao lắm, tại sao lại xếp ở hạng tư? Còn cao hơn cả song sinh võ hồn. Đại lục lần nữa xôn xao, nhưng lần này càng nhiều hơn là sự mờ mịt và cực độ khó hiểu. Hồn lực đẳng cấp của Diệp Linh Linh gần như là thấp nhất trong 10 người đứng đầu. Cựu Tâm Hải Đường tuy hi hữu, nhưng sau khi giải trừ hạn chế, hiệu quả rốt cuộc ra sao lại không rõ ràng. Vì sao nàng có thể đứng ở vị trí thứ tư cao ngất, thậm chí vượt trên cả song sinh võ hồn Đường Tam? Bên trong bắt đầu học viện, Diệp Linh Linh an tĩnh đứng giữa các đồng bạn, đối với thứ hạng thứ tư của mình, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng chỉ lướt qua một tia kích động nhàn nhạt. Cột sáng màu vàng bao phủ lấy nàng, hồn lực trong giây lát tăng vọt đến cấp 45, niên hạn hồn hoàn cũng tăng vọt. Ngay sau đó, viên thần ban hồn hoàn tản ra chấn động thần thánh nhu hòa kia, từ từ dung nhập vào cơ thể nàng. Nó sẽ tự động hấp thu khi nàng đột phá đến bình cảnh tiếp theo. Chúc mừng ngươi, Linh Linh. Linh 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 nói từ tận đáy lòng. Cùng là hệ phụ trợ, nàng càng có thể cảm nhận được luồng phụ trợ chi lực sâu không lường được trên thân Diệp Linh Linh. Chu Trúc Thanh và Độc Cô Nhạn cũng văng tới ánh mắt chúc mừng. Các nàng đều biết, sự đáng sợ của võ hồn của vị đồng bạn mới gia nhập học viện này, tuyệt không phải đẳng cấp bên ngoài có khả năng đánh giá. Cựu Tâm Hải Đường đã giải trừ hạn chế, ý nghĩa chiến lược của nó thậm chí còn vượt qua rất nhiều võ hồn cường công hệ. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Linh Phong Chí nhìn bốn chữ thần cấp võ hồn thật lâu không nói gì. Là tông chủ của khí võ hồn hệ phụ trợ đệ nhất thiên hạ, ông hiểu rõ hàm kim lượng của hai chữ thần cấp hơn bất cứ ai. Điều đó có nghĩa là phẩm chất Cựu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh đã hoàn toàn vượt qua Cựu Bảo Lưu Ly Tháp của ông. Giải trừ hạn chế, đánh vỡ số mệnh cái màn trời này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Thậm chí ngay cả loại nguyền rủa võ hồn đã truyền thuyết từ tuyên cổ này cũng có thể đánh vỡ sao? Thanh âm ông khô khốc, tràn đầy khó có thể tin. Giờ khắc này, tia so sánh cuối cùng trong lòng ông, bởi vì thứ hạng của Ninh Vinh Vinh mà sinh ra, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Trước mặt võ hồn hệ phụ trợ thần cấp chân chính, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp cũng cần phải ngước nhìn. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La nhìn nhau, đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Bọn họ ý thức được, cục diện của hệ phụ trợ đại lục, sợ rằng sẽ bị thay đổi hoàn toàn chỉ bởi một người Diệp Linh Linh. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nhìn thứ hạng và đánh giá của Diệp Linh Linh, đồng tử lần nữa co lại. Thần cấp võ hồn, lại một cái thần cấp võ hồn, hơn nữa đồng dạng là xuất từ bắt đầu học viện. Cái học viện này không chỉ là đang bồi dưỡng thiên tài, càng giống như là đang đại lượng chế tạo căn cơ của thần. Sát ý và cảm giác nguy cơ trong lòng nàng đã nồng đậm đến tột đỉnh. Đường Tam phải giết, bắt đầu học viện này cũng tuyệt không thể để lại. Không chờ đám người hoàn hồn từ sự chấn động mà thần cấp võ hồn của Diệp Linh Linh mang lại, kim quang màn trời lấy tư thái càng thêm chói mắt, phản phất mang theo thần thánh bình âm. Nó ngưng kết thành tin tức của người thứ ba. Thiên tài bảng, tên thứ ba, Thiên Nhận Tuyết, hồn lực đẳng cấp, cấp 61 cường công hệ chiến hồn đế võ hồn, lục dược thiên sứ, thần cấp võ hồn, thuộc về, võ hồn điện đánh giá, tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, nắm giữ cực hạn chi lực của bầu trời và quang minh, thiên phú tuyệt thế, tâm tính cao ngạo, gánh vác sứ mệnh của thần ban thượng, hồn lực đề thăng tăng cấp, tất cả hồn hoàn niên hạn đề thăng 8000 năm, ban thưởng một khối 8 vạn năm thiên sứ hồn cốt, uy lực tiên thiên. Lĩnh vực tăng lên một lần, cấp 61. Hồn đế. Vị hồn đế đầu tiên của thiên tài bảng. Chơi ạ. Lục dược thiên sứ. Thần cấp võ hồn trong truyền thuyết. Sứ mệnh của thần. Đó là cái gì? Nghe liền không thể xem thường. Võ hồn điện. Lại còn cất giấu một vị thiên tài tuyệt thế như thế. Đại lục sôi trào. Hồn đế ở tuổi đời trẻ như vậy. Đây là thành tựu ghê rợn đến mức nào? Chương 58, đệ nhất danh thần bí chương 58, đệ nhất danh thần bí tại võ hồn điện, trong giáo hoàng điện uy nghiêm. Khi thấy cái tên Thiên Nhận Tuyết cơ thể mềm mại vốn tràn đầy sát ý và băng lãnh của bị đông khẽ run lên một cách gần như không thể nhận ra. Đôi mắt vượng sâu thẳm của nàng lập tức lướt qua một tia sáng cực kỳ phức tạp và khó hiểu. Ở đó có hận ý khắc cốt ghi tâm, có sự đau đớn thoáng qua chớp nhoáng và sự lạnh lùng xa cách. Nhưng nơi sâu thẳm và tăm tối nhất, tựa hồ còn cất giấu một tia rung động của mâu thân mà ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận. Nàng nhanh chóng thu liễm mọi cảm xúc, khôi phục lại uy nghiêm cao cao tại thượng của giáo hoàng. Chỉ là ngón tay nắm chặt quyền trượng càng trở nên tái nhợt. Nhìn thấy cấp 61 và hạng 3 nàng không hề có bao nhiêu vui sướng, ngược lại dâng lên một cỗ bực bội không rõ. Đến cả Tuyết Nhi cũng chỉ có thể xếp thứ 3 sao? Trong cung phục điện, Thiên Đạo Lưu, người vốn luôn không hề bận tâm, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui mừng và kiêu ngạo khi nhìn thấy tên tôn nữ. Nhưng khi nhìn rõ thứ hạng là thứ 3, nụ cười kia chợt ngưng kết. Lông mày hắn nhíu chặt, tựa như bị vặn quá. Thứ 3? Sao lại là thứ 3? Trong lòng hắn tràn đầy khó hiểu và một tia ngưng trọng. Tuyết Nhi có tiên thiên hồn lực cấp 20, võ hồn lục dược thiên sứ, đã là hồn đế, lại còn là người thừa kế được thiên sứ thần lựa chọn. Trên đời này lại còn có hai người với thiên phú có thể vượt qua nàng. Ánh mắt hắn dường như xuyên thấu đỉnh điện, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời. Hai cái tên phía trước, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ trên đời này, ngoại trừ thiên sứ thần, còn có thần linh truyền thừa giả khác hiện thế? Một cảm giác cấp bách cùng nguy cơ chưa từng có, bắt đầu quanh quẩn trong lòng vị cực hạn đấu la này. Tại một vùng rừng rậm thuộc Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Nhật Tuyết, người đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, cảm nhận được kim quang mênh mông dung nhập vào cơ thể, hồn lực đột phá đến cấp 64. Phẩm chất hồn hoàn bay vọt, đặc biệt là sự đề thăng của tiên tiên lĩnh vực, giúp nàng liên hệ với vị thiên sứ thần càng thêm rõ ràng và chặt chẽ. Dung nhan tuyệt đẹp của nàng không có quá nhiều gợn sóng, phản phất mọi chuyện đều là đương nhiên. Thế nhưng, bài vị thứ ba này lại giống như một cây gai nhọn, đâm vào trái tim kiêu ngạo của nàng. Từ thời nhỏ, nàng đã được tổ phụ nói rằng, nàng là thiên chi tiểu nữ, là người được thần tuyển, nhất định phải đứng trên đỉnh đại lục. Nhưng hôm nay, cái thiên tài bảng này lại nói cho nàng biết, còn có hai người đứng phía trên nàng. Đôi mắt màu vàng nóng ẩn chứa thần thánh và uy nghiêm của nàng hơi nheo lại, nhìn về phía bắt đầu học viện. Lại tựa hồ xuyên thấu hư không, nhìn về phía người đứng đầu và thứ hai bí ẩn kia. Vô luận các ngươi là ai, ta Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ siêu việt các ngươi. Vinh quang của thiên sứ thần không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Toàn bộ đại lục đều chấn động vì sự hiện diện của vị hồn đế ẩn mình là Thiên Nhận Tuyết. Nhưng càng nhiều người hơn lại chuyển sự hiếu kỳ và ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hai cái tên chưa được công bố. Đến cả Thiên Nhận Tuyết với tiên thiên hồn lực cấp 20, thần cấp võ hồn lục dược thiên sứ và thân phận hồn đế cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Vậy người đứng đầu và thứ hai rốt cuộc là tồn tại bậc nào? Thật chẳng lẽ là thần minh chuyển thế sao? Màn trời dường như cảm nhận được sự chờ mong và sợ hãi đã ngưng kết đến cực điểm. Kim quang sôi trào bắt đầu sụp đổ vào bên trong, ngưng kết lại, phản phất đang thai nghén luồng sáng khai thiên lập địa đầu tiên. Cuối cùng, dưới sự chăm chú của ức vạn vạn ánh mắt, tin tức về hạng nhì đã huy hoàng giáng xuống, mang theo khí thế mênh mông có thể khiến vạn vật nguyên tố phải thần phục. Thiên tài bảng, hạng nhì, Ngao Ẩn, hồn lực đẳng cấp, hồn vương hệ cường công cấp 56 võ hồn, nguyên tố chi long, thần cấp võ hồn, thuộc về, bắt đầu học viện đánh giá, chấp trưởng lực lượng nguyên tố bản nguyên của địa, thủy, hỏa, phong, quang, ám hóa thân thành nguyên tố chúa tể. Lực khống chế và lực phá hoại đều đạt đến cực hạn của cùng thế hệ, tiềm lực không thể dò lường. Ban thưởng, đề thăng 3 cấp hồn lực, niên hạn tất cả hồn hoàn đề thăng 1 vạn năm, ban thưởng một khối hồn cốt long loại đỉnh cấp 9 vạn năm, vinh cựu đề thăng 50 lực thân cận nguyên tố, uy lực tiên thiên lĩnh vực đề thăng 2 lần. Nguyên tố chi long, trường không tất cả nguyên tố bản nguyên. Sau khi nhận ban thưởng, chỉ cách hồn đế vẹn vẹn một bước. Lại là thần cấp võ hồn, đây là cái thần cấp võ hồn thứ hai của bắt đầu học viện rồi. Đặc thù võ hồn bảng đệ nhất cũng là hắn, một cái thứ nhất, một cái thứ hai, thiên phú này quá mức nghịch thiên rồi. Hạng nhì, ngay cả hắn cũng chỉ là thứ hai. Vậy người đứng đầu kia đại lục rơi vào một trạng thái tĩnh lặng nào đó. Sự tồn tại của Ngao Ẩn một lần nữa làm mới nhận thức của mọi người về hai chữ thiên tài. Nguyên tố chi long, chấp trưởng đa trọng lực lượng bản nguyên, đứng đầu đặc thù võ hồn bảng, đứng thứ hai thiên tài bảng. Với thiên phú như vậy, tốc độ tu luyện của hắn chỉ sợ còn kinh khủng hơn cả Thiên Nhật Tuyết. Tất cả mọi người đều ý thức được, đây không chỉ là một hồn sư, mà càng giống như một thiên thai biết đi, một hóa thân của nguyên tố. Bên trong bắt đầu học viện, Ngao Ẩn, người mặc thanh y, chắp tay đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời. Đối với bài vị thứ hai trên khuôn mặt anh tuấn và không bị trói buộc của hắn không có quá nhiều bất ngờ. Thứ hai sao? Có chút ý tứ. Hắn khẽ tự nói, quanh thân lờ mờ có các loại điểm sáng nguyên tố như tinh linh nhảy vọt, thần phục. kim quang quán thể, khí tức của hắn tăng vọt với tốc độ kinh người, trong khoảnh khắc đột phá bình cảnh cấp 56, thẳng tới cấp 59. Chỉ kém một cấp hồn lực nữa, chính là hồn đế chân chính. Niên hạn hồn hoàn tăng vọt, một khối hồn cốt long trảo tản ra vầng sáng chín màu, dường như ẩn chứa lực lượng bản nguyên địa thủy hỏa phong, đã dung nhập vào cánh tay phải của hắn. Điều này khiến cho sự cảm ứng và điều khiển nguyên tố thiên địa của hắn đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn cảm nhận được các loại nguyên tố chi lực đang gào thét, lao nhanh trong cơ thể, dễ dàng sai khiến như cánh tay, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Thứ hai, không có nghĩa là kết thúc, mà chỉ là một điểm xuất phát khác. Trong võ hồn điện, Bị Đông nhìn tin tức của Ngao Ẩn, tâm đã chìm xuống đáy vực. Lại một cái thần cấp võ hồn nữa, lại là bắt đầu học viện. Một hồn đế có thực lực tương đương, người này lại là đặc thủ võ hồn bảng đệ nhất, uy hiếp của hắn thậm chí còn vượt trên cả Diệp Linh Linh. Nàng gần như có thể thấy trước, khi kẻ này trưởng thành, nhất định sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất cho công cuộc chinh phục đại lục của võ hồn điện. Thiên đạo lưu trong cung phụng điện cũng trầm mặc rất lâu. Nguyên tố chi long, loại võ hồn này, hắn chỉ gặp ghi chép mơ hồ trong những điển tịch cổ xưa nhất, được coi là sự tồn tại gần như trong truyền thuyết. Hắn không ngờ rằng nó lại thật sự như thế. Ngao Ẩn, bắt đầu học viện. Lý Bạch hắn lẩm bẩm nhớ tới những cái tên này, cảm giác nguy cơ trong lòng chưa từng có mãnh liệt đến thế. Xem ra, đại lục thật sự sắp nên đón sự thay đổi lớn chưa từng có trong mấy ngàn năm qua. Bây giờ, mọi lo lắng đều tập trung vào vị trí duy nhất chưa công bố, treo cao trên tất cả thiên tài, vị trí khối thủ. Trên màn trời, tất cả kim quang dường như đều hội tụ đến một điểm trung tâm nhất. Điểm sáng kia thuần túy, cực hạn, phản phất như luồng quang đầu tiên khi khai thiên lập địa, ẩn chứa huyền bí vô tận cùng uy nghiêm chí cao. Toàn bộ Đấu La đại lục, ngàn vạn sinh linh, vô luận là nhân loại hay hồn thú, phong hào đấu la hay người bình thường, đều nín thở ở khắc này, chờ đợi đáp án cuối cùng. Cái tên có thể áp đảo song sinh võ hồn, siêu việt thần cấp võ hồn lục dự tiên sứ và nguyên tố chi long, đăng đỉnh thiên tài bảng. Rốt cuộc là ai? Kim quang hoàn toàn bộc phát, hóa thành một cái tên, chiếu rọi chư thiên. Thiên tài bảng, hạng nhất chương 59, thiên phú bất khả chi, chiến lực bất khả chắc chương 59, thiên phú bất khả chi, chiến lực bất khả chắc ông. Điểm sáng cực hạn trên màn trời đột nhiên bộc phát, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Kim quang không ngưng kết thành văn tự như trước, mà hóa thành một đạo hình ảnh mịt mờ. Đó là một thân ảnh mặc trường bào thuần trắng, tay áo đồng bền, phản phất không nhiễm chút bụi trần thế gian. Dung mạo của hắn bị bao phủ trong đạo vận mờ ảo, hư hư thực thực, không một ai có thể nhìn thấu. Nhưng chỉ cần đạo thân ảnh này xuất hiện, đã khiến toàn bộ đại lục phải thất thanh. Một cỗ khí chất không cách nào hình dung tràn ngập ra từ người hắn. Đây không phải là uy áp hồn lực, mà là một loại tiên ý mờ mịt, siêu phàm thoát tục, bao trùm vạn vật chúng sinh. Đây là thân ảnh của người đứng đầu thiên tài bảng. Thật mạnh. Vô số hồn sư, ngay cả những phong hào đấu la tầm cao khí ngạo, trước mặt đạo thân ảnh này cũng không khỏi tự chủ nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Thậm chí có một loại xúc động muốn quỳ bái. Phản phất thứ bọn hắn đang ngưỡng vọng không phải là phàm nhân, mà là một vị tiên giáng trần nhân thế. Ngay sau đó, bên dưới đạo tiên ảnh đó, từng hàng chữ được điêu khắc từ phù văn màu vàng mang theo khí thế bằng bạc, chấn áp tất cả, chậm rãi hiện lên, thiên tài bảng hạng nhất, lục tiêu, hồn lực đẳng cấp, cực hạn đấu la cấp 99 võ hồn, sinh mệnh cổ thụ, hoàng diệt chu thần kiếm, sáng thế thần hoàn, tam sinh võ hồn, thuộc về, bắt đầu học viện đánh giá, 3 năm, từ không đến có, đặt chân lên đỉnh tuyệt đối của phàm trần. Lấy sắc phàm sánh cùng thần minh, lấy tâm mình thay cho thiên tâm. Thiên phú không thể biết, chiến lực không thể lường. Xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó có người đạt tới. Ban thưởng, niên hạn tất cả hồn hoàn, hồn cốt để thăng 5 vạn năm, ban thưởng thần khí, chu thần kiếm, ban thưởng một viên bản nguyên thần châu, ban thưởng hồn cốt 6 trang 10 vạn năm, bao gồm toàn bộ 6 bộ vị. Tiến tĩnh, một sự tĩnh mịch như chết bao trùm toàn bộ đại lục. Phản phất thời gian đều ngưng động ở khắc này. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, cứng đờ tại chỗ như tượng đất, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Họ gần như không cách nào xử lý tin tức vô cùng hoang đường, phá vỡ mọi nhận thức đang hiện ra trước mắt. 3 năm, từ không đến có, thành tựu cực hạn đấu la, cấp 99, tuyệt đối cường giả sừng sững trên đỉnh điểm của ức vạn hồn sư tại Đấu La đại lục. Tam sinh võ hồn, chỉ tồn tại trong truyền thuyết lý luận, lại thật sự như thế. Còn lời đánh giá kia, lấy sắc phàm sánh cùng thần minh xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó có người đạt tới. Đây là lời tán dương bậc nào? Lại con phần thưởng kia, đề thăng 5 vạn năm niên hạn hồn hoàn và hồn cốt, thần khí, bản nguyên thần châu, hồn cốt 6 trang 10 vạn năm toàn thân. Bất cứ hạng mục ban thưởng nào trong số này đều đủ để khiến các đấu la đỉnh phong phát điên, nhưng giờ đây lại thể tiểu trên một người. Và anh, sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi, là một tiếng xôn xao kinh thiên làm bùng nổ toàn bộ đại lục. Sự xôn xao này tràn đầy sự chấn động cực hạn, khó thể tin, cùng với nỗi sợ hãi sâu sắc. Trong võ hồn điện, giáo hoàng điện. Phanh, Bị Đông đột nhiên đứng phát dậy khỏi bảo tọa giáo hoàng. Tây quyền trượng bảo thạch tượng trưng cho quyền hành tối cao kia tuột khỏi tay nàng, rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Nhưng nàng hoàn toàn không hay biết, khuôn mặt tuyệt mỹ vốn lung dung hoa quý, quanh năm băng lãnh của nàng, giờ đây tràn ngập sự kinh hãi và thất thố chưa từng có. Đôi mắt phượng trợn lên, con ngươi thít chặt đến cực điểm, cơ thể thậm chí còn không tự chủ mà khẽ run rẩy. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giọng nàng khàn đặc, mang theo một tia run rẩy mà ngay cả chính nàng cũng không phát giác. 3 năm, đột phá đến cực hạn đấu la, làm sao có thể? Nàng đã phải trả giá bao nhiêu để thành tựu cảnh giới cực hạn đấu la? Đã trải qua bao nhiêu đau đớn và dãi dượt? Đã hao phí bao nhiêu năm tháng? Dù vậy, nàng cũng phải tốn hàng chục năm mới đạt tới cấp 99. Nhưng cái tên lục tiêu này, cường giả của bắt đầu học viện này, lại chỉ dùng 3 năm. Điều này quả thực là sự châm biếm lớn nhất đối với nỗ lực cả đời của nàng. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy phần thưởng phong phú đến mức khiến người ta tuyệt vọng kia, một cú cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn thân nàng ngay lập tức. 5 vạn năm niên hạn để thăng, kết hợp với phần thưởng đạt được từ võ hồn bảng phía trước. Điều này có nghĩa là cấu hình hồn hoàn nguyên bản của đối phương đã cực kỳ khủng bố, sau khi tăng lên, thấp nhất e rằng cũng là cấp bậc 10 vạn năm. Thêm vào đó là thần khí, bản nguyên thần châu, cùng với hồn cốt sáo trang 10 vạn năm toàn thân. Sắc mặt bị đông trong khoảnh khắc trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trước đây nàng còn coi bắt đầu học viện là đối thủ tiềm ẩn, thậm chí động đến sát tâm. Nhưng giờ đây, đối thủ, nàng có xứng hay không? Trước mặt một tồn tại như thần minh hành tẩu thế gian như vậy, tất cả dạ tâm, tất cả mưu đồ của nàng đều trở nên lực cười và không chịu nổi một kích đến thế. Truyền lệnh. Do bị đông mang theo một tia gấp rút và nghĩ lại mà sợ, không còn sự quả quyết sát phạt như trước. Lập tức đưa tin cho Nguyệt Quan, Quỷ Mị, từ bỏ mọi điều tra và kế hoạch nhắm vào bắt đầu học viện, không được sai sót. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Nàng gần như gào thét ra lệnh. Đối mặt với một cực hạn đấu lang lịch thiên như thế, có nội tình sâu không lường được, tùy tiện trêu chọc, tuyệt đối là đường chết. Trước khi thành thần, nàng tuyệt đối không thể đối đầu. Trong cung phục điện, Thiên Đạo Lưu kinh ngạc nhìn màn trời. Đôi mắt ngày thường không hề bận tâm, phảng phất có thể chứa đựng tiên địa, giờ đây cũng tràn đầy sự chấn động kịch liệt và khó thể tin. Vị tuyệt thế đấu la cấp 99 danh xưng vô địch bầu trời này, vào lúc này cũng cảm nhận được một trận tâm thần chập chờn. 3 năm, cực hạn đấu la hắn tự lẩm bẩm, mỗi một chữ đều tựa như có thiên quân chi trọng, kẻ này chẳng lẽ là thần minh chuyển thế hay sao? Hắn đã hao phí gần 100 năm thời gian, mới miễn cưỡng đạt đến cấp 99, nên hiểu rõ sự gian nan hiểm trở trong đó. 3 năm, điều này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, lật đổ nhận thức của hắn về sự tu luyện của hồn sư. Kim Ngạc Đấu La, Nhị Cung Phụng đứng một bên, trên khuôn mặt thu kịch cũng đầy vẻ hãi nhiên và khổ tâm, giọng khô khốc nói, đại ca, ta đã hao phí hơn 100 năm thời gian, mới may mắn đột phá cấp 99 nhờ vào phần thưởng danh sách. Hắn 3 năm. Này, điều này quả thực hắn này nửa ngày, cũng không cách nào tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung sự chấn động trong lòng. Thanh Loan Đấu La cũng không nhịn được hít sâu một hơi, giọng mang theo run rẩy, không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Thiên phú như vậy, đã không phải hai chữ thiên tài có thể hình dung, quả thực là thần minh hóa thân. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sóng to gió lớn trong lòng. Khi hắn mở mắt lần nữa, trong mắt đã là sự lo lắng tột độ và quyết đoán, trầm giọng nói, truyền cung phục lệnh của ta, từ ngày này trở đi, tất cả người thuộc Võ Hồn Điện, nhất là cung phục điện, tuyệt đối không được chủ động trêu chọc bắt đầu học viện, phải tận khả năng cùng với họ giao hảo. Nếu không thể giao hảo, thì phải kính sợ tránh xa. Uy thế của người này, không phải chúng ta có khả năng chống lại. Mấy vị cung phục nhìn nhau, cuối cùng đều trầm trọng gật đầu. Đối mặt với một quái vật 3 năm thành cực hạn đấu la, nắm giữ tam sinh võ hồn và hư hư thực thực sở hữu hồn hoàn, hồn cốt 10 vạn năm toàn thân, cộng thêm thần khí, ngoại trừ tránh lui, bọn hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Tại thất bảo Lưu Ly Tông, Linh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La 3 người sớm đã chấn kinh đến nói không nên lời. Rất lâu sau, Cốt Đấu La giọng phát run, 3 năm cấp 99, lao tử không nằm mơ đó chứ. Lao Trần, ngươi bóp ta một cái. Kiếm Đấu La Trần Tâm không để ý đến hắn, tay phải hắn nắm chặt chuôi thất sắc kiếm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Đôi mắt sắc bén như kiếm kia, giờ đây tràn đầy sự chấn động chưa từng có và một tia mờ mịt. Chương 60, hồn thú cường giả bảng chương 60, hồn thú cường giả bảng hắn một đời thành tại kiếm, truy cầu kiếm đạo cực hạn, tự hỏi thiên phú bất phàm. Có thể so sánh với Lục Tiêu này, chút thiên phú của hắn đơn giản giống như đom đóm với Hạ Nguyệt. Linh Phong Chí thở ra một hơi dài, phản phất muốn đem tất cả chấn kinh trong lồng ngực phun ra ngoài, cười khổ lắc đầu. Ta bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì sao bắt đầu học viện có thể nuôi dưỡng được nhiều quái vật như vậy có bực này nhân vật tọa chấn, hóa mục nát thành thần kỳ, lại có gì khó? Vinh Vinh có thể tại bắt đầu học viện, quả thật là may mắn của thất bảo Lưu Ly Tông ta. Trong lòng hắn, tia tiếc nuối nhỏ bé cuối cùng vì thứ hạng của Ninh Vinh Vinh mà sinh ra, giờ đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự may mắn vô cùng. Sử Lai Khắc học viện, Ma Hồng Tuấn, Đái Một Bạch cùng mọi người đã hoàn toàn hóa đá. Bọn hắn còn đang nỗ lực vì mục tiêu hồn tông, hồn vương, còn đang kinh ngạc vì song sinh võ hồn, hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng trong nháy mắt, màn trời đã nói cho bọn hắn biết, có người chỉ dùng 3 năm thời gian, đi hết con đường mà bọn hắn có thể cả đời không đi nổi, đạt tới đỉnh phong mà bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. 3 năm. Cực hạn đấu La Mã Hồng Tuấn đặt mông ngồi dưới đất, thất thần lẩm bẩm nói, cái này còn để chúng ta chơi như thế nào? Áo Tư Tạp nuốt nước bọt, khô không nói, ta bây giờ cảm thấy, ta có thể lên bảng, đơn thuần là lao thiên gia ngủ gật cơ thể đại sư Ngọc Tiểu Cương lung lay, nếu không có Phất Lan nữa, y gần như muốn đứng không vững. Y cả đời tận sức vào nghiên cứu võ hồn lý luận, tự xưng là người có sự lý giải về võ hồn không ai sánh bằng. Thế nhưng, hai tin tức tam sinh võ hồn và 3 năm cực hạn đấu La này, giống như hai thanh trọng truy, đã đập nát bấy tất cả lý luận, tất cả kiêu ngạo của y. Lý luận của ta sai sao? Vẫn là nói thế gian này thật có tồn tại siêu việt lý luận? Ánh mắt y tan rã, lâm vào sự hoài nghi bản thân sâu đậm. Trong bắt đầu học viện, Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh tứ nữ giờ đây cũng ngước nhìn đạo thân ảnh tựa như tiên thần trên màn trời. Từng người trên khuôn mặt xinh đẹp đều tràn đầy sự chấn kinh cực hạn cùng sùng bái. Viện trưởng hắn vậy mà Linh Vinh Vinh che lấy miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục kích động đến không thể nói nên lời. Độc Cô Nhạn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động. 3 năm từ không đến có, thành tựu cực hạn đấu la. Ta phía trước còn tưởng rằng viện trưởng chỉ là tương đối tùy tính, không nghĩ tới trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Chu Trúc Thanh cũng lập loè tia sáng rung động. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết tu luyện gian khổ, thành tựu bực này của viện trưởng đã không phải hai chữ thiên phú có thể hình dung. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng nuốt ve cánh cửu tâm hải đường hoa, thấp giọng nói, thì ra viện trưởng là sự tồn tại như vậy. Các nàng lần đầu tiên rõ ràng đến thế mà nhận thức được, vị viện trưởng ngày thường nhìn như có chút lười nhác, ngẫu nhiên chỉ điểm các nàng một hai này, rốt cuộc là sự tồn tại đứng tại độ cao bậc nào. Sự kính sợ và sùng bái trong lòng, trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm. Hải Thần Đạo, ba tái tây đứng tại Hải Thần Điện phía trước, nhìn qua màn trời, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mà tang thương kia cũng lộ ra thần sắc khó thể tin. Nàng thân là Hải Thần Đại cung phụng, mượn nhờ Hải Thần chi lực, hao phí vô tận 5 tháng mới đạt tới cấp 99, biết rõ danh trời trong đó. 3 năm, kẻ này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng và hiếu kỳ. Đấu La đại lục, lúc nào xuất hiện dạng này một vị kinh thế tồn tại? Bên cạnh nàng, Hải Mã Đấu La và những người khác càng là sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, đại cung phụng, Đấu La đại lục này, thời tiết muốn thay đổi a, ngay tại toàn bộ đại lục đều bởi vì Lục Tiêu chi danh mà lâm vào sự rung động và rung chuyển chưa từng có lúc. Màn trời phía trên kim quang lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia chiếu rọi chư thiên tiên ảnh chậm rãi tiêu tan, tất cả kim quang một lần nữa hội tụ, hóa thành một hàng chữ mới, càng thêm rộng lớn và thật lớn, Đấu La đại lục thiên tài bảng, đến đây công bố hoàn tất, sau một tháng, cùng trong lúc nhất thời, công bố Đấu La đại lục hồn thú cường giả bảng, kính xin đợi, bảng danh sách mới báo trước, giống như một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ vốn đã sóng lớn mãnh liệt, lần nữa khơi dậy vạn thiên bận sóng. Hồn thú cường giả bảng, có ý tứ. Bảng hồn thú phía trước mấy chắc chắn là những bá chủ của tinh đấu đại xâm lâm rồi. Không biết Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên có thể xếp thứ mấy. Nói không chừng còn có những hồn thú cường giả ẩn tàng mà chúng ta không biết. Vô số hồn sư nghị luận ở Mỹ, tạm thời đè xuống sự chấn động đối với Lục Tiêu, ngược lại bắt đầu chờ mong bảng danh sách mới. San giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn là căn bản tu luyện của hồn sư. Bảng hồn thú này không nghi ngờ gì sẽ công bố thông tin về những hồn thú cường đại nhất trên đại lục. Đối với các đại thế lực mà nói, nó ẩn chứa cơ duyên và phong hiểm cực lớn. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nhìn xem bảng danh sách mới báo trước, trong mắt cái kia bởi vì Lục Tiêu mà giật mình gợn sóng chậm rãi bình phục. Thay vào đó là một vòng dã tâm cùng sát ý lạnh như băng một lần nữa dấy lên. Hồn thú cường giả bảng, đến rất đúng lúc. Nàng thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Vừa vặn để cho bổn tọa xem, trên đại lục này còn có những hồn thú 10 vạn năm chất lượng tốt nào. Bọn chúng đều sẽ thành đá đặt chân để bổn tọa thông hướng thần vị. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh giọng ồm ồm mà đối với Thiên Thanh Nưu Mãng đại minh nói, đại ca, cái bảng hồn thú này đệ nhất, chắc chắn là ngươi đi, không biết huynh đệ ta có thể thu được ban thưởng gì. Trong mắt thâm thúy của Thiên Thanh Nưu Mãng đại minh cũng thoáng qua vẻ mong đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, bảng danh sách này có lẽ sẽ đánh vỡ cân bằng hiện hữu của thế giới hồn thú. Tại sinh mệnh chi hồ chỗ xấu nhất, ở mảnh không gian trung ương này, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Nàng có được một đầu tóc dài tựa như thủy tinh ngân sắc điêu khắc thành, rủ xuống đến thắt lưng. Một đôi tròng mắt màu tím, thâm thúy như vũ trụ mênh mông, lại mang theo một tia thanh lãnh và uy nghiêm phảng phất tuyên cổ bất biến. Nàng bẹn bẹn đứng ở nơi đó, quanh thân liền tự nhiên chạy xuôi một loại khí chất cao quý thống ngự và linh, bao trùm chúng sinh phía trên. Nàng chính là hồn thú cấp chủ, Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na. Tại bên cạnh nàng, cung kính đứng vững một vị nam tử thân mang hắc bào. Nam tử thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, trên trán có một tia tóc vàng buông xuống, trong một đôi kim sắc thụ đồng ẩn chứa uy nghiêm vô tận cùng tuế nguyệt tăng thương. Hắn chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương, thú thần Đế Thiên. Cương giả tối cao trên mặt nổi của tinh đấu đại xâm lâm, đứng đầu thập đại hung thú. Bây giờ, vô luận là Cổ Nguyệt Na hay Đế Thiên, ánh mắt của bọn hắn đều xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, rơi vào màn trời uy hoàng phía ngoại giới. Tin tức Lục Tiêu đăng đỉnh đệ nhất vừa mang tới, đồng dạng ở mảnh không gian bí mật này, nhấc lên sóng to gió lớn. Trong cặp kim sắc long nhãn của Đế Thiên, tràn đầy sự ngưng trọng và hãi nhiên chưa từng có. Hắn trầm giọng mở miệng, âm thanh ở mảnh không gian này quen quẩn, mang theo một tia khô khốc khó nhận ra, "Chủ thượng, cái này tên là Lục Tiêu nhân loại, 3 năm thành tựu cực hạn đấu la, tam sinh võ hồn, đây quả thực chưa từng nghe thấy." Hắn vừa vặn, chỉ sợ hắn dừng một chút, dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, cuối cùng mang theo một tia giọng điệu khó thể tin, chỉ sợ cũng không phải là giới này phàm nhân, chẳng lẽ là thần giới phái tới tiên phong. Chương 61, Cổ Nguyệt Na suy đoán. Chương 61, Cổ Nguyệt Na suy đoán. Đôi mắt màu tím của Cổ Nguyệt Na khẽ chớp động. Một lát sau, nàng chậm rãi lắc đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự xác định cùng một tia hiếu kỳ sâu sắc hơn, "Không, Đế Thiên, hắn hẳn không phải là kẻ được thần giới phái tới. Hơn nữa, quy tắc thần giới hạn chế, cường giả thần cấp không cách nào chân thân hạ giới." Nàng khẽ nhíu đôi mày thanh tú, điều cực kỳ hiếm thấy với tâm tình tuyên cổ bất biến của nàng. 3 năm, từ không đến có, đang lâm tuyệt đỉnh giới này. Cho dù là Long Thần trước kia, cũng chưa từng có tốc độ tu luyện kinh thế hai tộc như vậy. Sự tồn tại của người đó, bản thân đã là một bí ẩn cực lớn. Đế Thiên nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh sợ. Ngay cả chủ thượng cũng không thể nhìn thấu đối phương. Lai lịch của Lục Tiêu này, chỉ sợ còn thần bí khó lường hơn cả khách đến từ thần giới. Nhưng rất nhanh, nỗi lo của Đế Thiên chuyển sang một vấn đề khác cấp bách hơn trước mắt. Hắn tiến lên một bước, ngữ khí mang theo ưu sầu sâu đậm, "Chủ thượng, vậy màn trời màu kim sắc kia, nó thăm dò không kiêng nể, công bố tin tức khắp toàn bộ đại lục, ngay cả bí mật bậc này đều có thể thấy rõ. Nó liệu có thể phát giác được sự tồn tại của chủ thượng không? Nếu nó công khai tin tức người đang ẩn mình chữa thương tại đây, đây mới là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng Đế Thiên, thậm chí là của tất cả đám hung thú hiểu rõ tình hình. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na là hy vọng phục hưng duy nhất của hồn thú nhất tộc, là một nửa hóa thân của Long Thần. Việc nàng bị trọng thương và an dưỡng ở đây là bí mật cấp cao nhất của hồn thú nhất tộc. Một khi bại lộ, thứ dẫn tới chính là lôi đình vạn quân của thần giới, là tai họa ngập đầu không thể cứu vãn. Cổ Nguyệt Na trầm mặc trong chốc lát, lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu không gian độc lập này, trực tiếp nhìn thấy bản thể kim sắc bảng danh sách vắt ngang trên bầu trời. Nàng tinh tế cảm nhận cố quy tắc chi lực huy hoàng bao phủ toàn bộ đấu la đại lục kia. Đó là một loại lực lượng ý chí cấp độ cực cao nàng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng lại tựa hồ không mang theo bất kỳ ý chí thiện ác chủ quan nào. Mãi lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng. Giọng nói vẫn thanh lãnh, nhưng mang theo phán đoán sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Lai lịch của bảng danh sách màu vàng này quả thực vượt xa dự đoán của ta. Nó ẩn chứa quy tắc chi lực cấp độ cực cao. Nhưng mà lời nói của Nguyệt Na xoay chuyển, đầu ngón tay ngân sắc quang mang khẽ lấp lóe, chính bởi vì cấp độ của nó quá cao, quy tắc lại trí công, nó càng giống là một loại thiên địa pháp tắc cụ hiện hóa, chứ không phải là công cụ thăm dò chủ quan của một tồn tại nào đó. Tin tức nó công bố, dường như là căn cứ vào một loại tiêu chuẩn và quy tắc cố hữu mà chúng ta chưa lý giải. Nó không phải cố ý nhằm vào một cá nhân hay thế lực nào. Nàng nhìn về phía Đế Thiên, ánh mắt khôi phục sự bình tĩnh và cơ trí. Ta ẩn mình ở đây, mượn nhờ sinh mệnh chi hồ cùng lực lượng không gian để chữa thương. Khí tức gần như hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, bản thân khí tức cũng đang toàn lực thu liễm. Chỉ cần ta không chủ động phóng thích sức mạnh vượt qua cực hạn giới này, gây nên sự bài xích mãnh liệt của quy tắc bản thân, cái bảng danh sách này chưa chắc sẽ cố ý đánh dấu sự tồn tại của ta. Nàng dừng lại, nói bổ sung, hơn nữa, ta có một loại cảm giác, cái bảng danh sách này dường như ngăn cách cảm giác của thần giới. Thần giới hẳn là không rõ ràng về việc đấu la đại lục xuất hiện màn trời quỷ dị này. Đế Thiên nghe xong phân tích của Cổ Nguyệt Na, tâm tình khẩn trương hơi hóa giải một chút, nhưng vẫn như cũ không dám hoàn toàn yên tâm. Chủ thượng, dù vậy, chúng ta phải chăng cũng cần làm chút chuẩn bị? Vạn nhất cẩn thận là cần thiết. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, tất cả hung thú khu vực nòng cốt tiếp tục thu liễm khí tức. Không có lệnh của ta, không thể dễ dàng ra ngoài. Càng không được cùng cái bảng danh sách màu vàng này sinh ra bất kỳ hình thức đối kháng hay thăm dò chủ động nào. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía màn trời trong hư không, rơi vào dòng báo trước về hồn thú cường giả bảng. Trong tròng mắt màu tím thoáng qua một tia sáng thâm thúy. Bây giờ, điều chúng ta càng nên chú ý chính là cái hồn thú bảng sắp công bố này. Đế Thiên, với thực lực của ngươi, lên bảng hầu như là tất nhiên. Baker, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân cùng bọn họ cũng xứng đáng tư cách. Nhắc đến điều này, trong tròng mắt màu vàng nóng của Đế Thiên cũng không nhịn được thoáng qua vẻ mong đợi. Phần thưởng phát ra từ thiên tài bảng trước đó, bọn hắn thấy rõ một một. Việc đề thăng hồn lực, thần khí, mỗi một thứ đều khiến bọn hắn, những hung thú sống đến 10 vạn năm, cũng phải nóng mắt. Nếu hồn thú bọn hắn cũng có thể thu được phần thưởng tương tự, nhất là những bảo vật có ích cho thương thế của chủ thượng. Chủ thượng yên tâm. Đế Thiên cung kính đáp, nếu phần thưởng bảng danh sách này thật sự có thần hiệu như thế, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực vì chủ thượng tranh thủ được cơ duyên chữa thương. Cổ Nguyệt Na khẽ ân một tiếng, không nói nữa, lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Nàng tiếp tục hút vào năng lượng sinh mệnh chi hồ để chữa thương. Chỉ là, dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, nội tâm nàng phải chăng cũng giống như Đế Thiên, sinh ra vẻ mong đợi đối với phần thưởng của danh sách. Có lẽ, biến số bất thình lình này đối với hồn thú nhất tộc đã ngủ đông quá lâu mà nói, cũng không hoàn toàn là nguy cơ, cũng có thể là một tia sinh cơ. Không gian bí ẩn lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có ánh sáng bạc và năng lượng sinh mệnh chậm rãi chảy xuôi. Chờ đợi một tháng sau, sự công bố của hồn thú cường giả bảng thứ định sẵn sẽ lại lần nữa chấn động đại lục. Thời gian một tháng chậm rãi trôi qua trong sự chú ý chờ mong chưa từng có trên đấu la đại lục. Trong một tháng này, dư chấn từ thiên tài bảng vẫn tiếp tục kéo dài. Các đại thế lực đều đang tiêu hóa tin tức từ bảng danh sách mang lại, điều chỉnh sách lược riêng của mình. Vũ Hồn Điện rõ ràng thu liễm phong cách bá đạo dĩ vãng, nhất là sau những vụ việc liên quan đến bắt đầu học viện được đề cập, họ trở nên dị thường cẩn thận. Tất cả ánh mắt của các thế lực bây giờ đều lần nữa tập trung tại màn trời, bởi vì thời khắc công bố đấu la đại lục hồn thú cường giả bảng sắp đến. Tại phía trước cung phụng điện của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu đứng chắp tay, mái tóc dài vàng óng cùng áo bào khẽ phất phơ trong gió nhẹ. Hắn ngước nhìn bầu trời đang dần bắt đầu nổi lên yếu ớt kim quang, sâu trong đôi mắt vốn luôn thản nhiên, bây giờ lại hiện ra một vòng ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu hiếm thấy. Nhị cung phụng đứng bên cạnh hắn, im ngạc đấu la. Bén nhạy phát giác sự biến hóa rất nhỏ trong thần thái Thiên Đạo Lưu, không khỏi mở miệng hỏi: "Đại ca, nhìn thần sắc của ngài, chẳng lẽ đối với hồn thú bảng này có thái độ khác?" Mấy vị cung phụng khác, như Thanh Loan Đấu La, Thiên Quân Đấu La, cũng nhao nhao đưa ánh mắt tới. Bọn hắn biết rõ, tu vi của đại cung phụng thông thiên, cảm giác vượt xa bọn họ. Có lẽ đã phát giác ra một vài manh mối mà bọn hắn chưa từng chú ý, ánh mắt Thiên Đạo Lưu vẫn nhìn lên bầu trời, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo một tia ngưng trọng khó phát giác: "Tinh đấu đại xâm lâm không đơn giản như bề ngoài." Hắn dừng lại, dường như đang nhớ lại điều gì, tiếp tục nói: "Nhiều năm trước, ta từng vì muốn xâm nhập qua khu hoạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thản Cự Biên, mặc dù danh xưng xâm lâm đế vương, thực lực cũng quả thật có thể sánh với đấu la đỉnh phong, nhưng hắn khẽ lắc đầu, bọn chúng cũng không phải là căn nguyên khiến ta cảm thấy kiên kỵ. Tại chỗ sâu hơn của sinh mệnh chi hồ, ta từng mơ hồ cảm nhận được mấy cỗ khí tức cực kỳ mờ mịt, nhưng lại khiến linh hồn ta phải run sợ. Những khí tức kia, cổ lão, cường đại, tràn đầy ý chí man hoang và hủy diệt. Bất luận một đạo nào, đều ở xa phía trên Thiên Thanh Lưu Mãng và Thái Thản Cự Biên. Thậm chí có mấy đạo khí tức khiến ta đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng." "Cái gì?" Kim Ngạc Đấu La nghe vậy, kim sát thụ đồng trợn co lại, trên mặt đã lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trước đó hắn thân là đấu la đỉnh phong cấp 98, tự hỏi thực lực mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng cảm thấy Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cực kỳ khó chơi. nhưng đại cung phụng vậy mà lại nói có những tồn tại còn kinh khủng hơn, thậm chí có thể khiến đại cung phụng cấp 99 cảm thấy uy hiếp chí mạng. Chương 62, sinh mệnh cổ thụ phát nha, bảng đơn khải sắp diễn ra. Chương 62, sinh mệnh cổ thụ phát nha, bảng đơn khải sắp diễn ra. Thanh Loan đấu la cũng thở dốc một hơi, đại cung phụng, ý của ngài là nơi thâm sâu tinh đấu đại sâm lâm vẫn còn những tồn tại kinh khủng hơn cả hồn thú 10 vạn năm đang ngủ sâu? Loại hồn thú kia hẳn chỉ là câu chuyện truyền thuyết mà thôi. Thiên đạo lưu chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén, truyền thuyết chưa hẳn là hư ảo. Cái hồn thú bằng này đến vô cùng kịp lúc, nó có lẽ có thể khai mở cho chúng ta bí mật đã ẩn giấu vô số năm của tinh đấu đại sâm lâm. Chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này thấu rõ hồn thú nơi đại lục này rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu nội tình, sau này nếu cùng hồn thú xung đột cũng tiện đường chuẩn bị đối sách. Mấy vị cung phụng nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh và ngưng trọng trong mắt đối phương. Tâm tình vốn chỉ là xem hạng mục hồn thú 10 vạn năm náo nhiệt, giờ đây đã bị phủ trùm một tầng bóng tối nặng nề. Nếu thật như lời đại cung phụng nói, thì thế lực mà hồn thú nhất tộc cất giấu, e rằng vượt xa dự đoán của hồn sư nhân loại. Bắt đầu học viện, cấm địa thâm sâu. Khác biệt với sự sốt ruột chờ mong của ngoại giới, Lục Tiêu hiện đang chuyên tâm vào một sự tình trọng yếu hơn đối với hắn. Hắn khoanh chân tọa giữa một khoảng đất trống, khí tức quanh người nội liễm, phản phất cùng cảnh vật xung quanh hòa thành nhất thể. Thanh Chu thần kiếm, thứ đủ để vô số đấu la đỉnh phong điên cuồng, tùy ý cắm bên cạnh, tản ra uy áp nhàn nhạt. Ánh mắt Lục Tiêu bây giờ tập trung vào một hạt giống và một hạt châu đang lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Viên hạt giống kia nhìn như vô cùng bình thường, chỉ to bằng ngón tay, hiện lên màu nâu xám. Bề mặt có những hoa văn phức tạp, huyền ảo, tự nhiên hình thành. Nhìn kỹ lại, những văn lộ kia phảng phất đang chậm chậm lưu động, ẩn chứa đạo vận sinh mệnh khó có thể dùng lời diễn tả. Đây chính là phần thưởng hắn nhận được từ màn trời trước đó, hạt giống sinh mệnh cổ thụ. Mà hạt châu còn lại thì tản ra ánh sáng màu hỗn độn mịt mờ. Nội bộ phảng phất có tinh vân lưu chuyển, địa thủy hỏa phong diễn hóa, chính là phần thưởng của thiên tài bảng, bản nguyên thần châu. Sinh mệnh cổ thụ ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh thở khai thiên tích địa. Nếu có thể trưởng thành, nơi nó tọa lạc sẽ hóa thành động thiên phúc địa, pháp tác tự sinh, hồn lực như thủy triều cuộn sóng. Lục Tiêu thấp giọng tự nói, ánh mắt trầm tĩnh. Mà bản nguyên thần châu này chính là mảnh vụn bản nguyên của một phương thế giới hóa thành. Nó ẩn chứa lực lượng bản nguyên tinh thuần nhất, chính là chất dinh dưỡng tối ưu để thôi hóa hạt giống sinh mệnh cổ thụ. Hắn không do dự nữa, tâm niệm khẽ động. Bản nguyên thần châu lơ lửng bên cạnh chợt hào quang tỏa sáng. Ánh sáng màu hỗn độn kia không hề chói mắt, nhưng lại mang theo một loại ý cảnh trí cao diễn hóa vật vật, bay về bản sơ. Từng đạo bản nguyên khí lưu tinh thuần đến cực hạn, giống như được dẫn dắt, chậm rãi rót vào bên trong viên hạt giống sinh mệnh cổ thụ màu nâu xám kia. Ông. Ngay tại khoảnh khắc bản nguyên chi lực chạm đến hạt giống, một tiếng vụ vụ kỳ dị vang lên. Không gian phương viên vài trăm mét lấy Lục Tiêu làm trung tâm bắt đầu hơi bặm mẻo. Những điểm sáng màu xanh nhạt có thể thấy bằng mắt thường từ trong hư không thẩm thấu ra. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ khí tức tươi mát khó mà hình dung. Hít sâu một hơi, liền khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, hồn lực vận chuyển đều tăng nhanh mấy phần. Động tĩnh như vậy, lập tức khiến tất cả mọi người trong Bắc Đầu học viện chú ý xảy ra chuyện gì. Linh 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 vừa mới kết thúc tu luyện, cảm nhận được ba động kỳ dị và khí tức sinh mệnh từ chỗ sâu học viện truyền đến, tò mò nhìn qua. Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cũng nhao nhao từ chỗ ở của mình đi ra, trong đôi mắt đẹp mang theo sự kinh nghi bất định. Thật là nồng đậm lực lượng sinh mệnh, còn có một cỗ ba động sức mạnh cấp bậc cực cao. Diệp Linh Linh cảm thụ nhạy cảm nhất, võ hồn cựu tâm hải đường của nàng đều đang khẽ rung động, truyền lại ra cảm xúc khát vọng cùng kinh ý. Ngay cả Tư Không Chấn, Lý Bạch cùng những người ngày thường ẩn tích khó dò, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài vòng cấm địa. Sát mặt ngưng trọng mà thủ hộ bốn phía, ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Là viện trưởng. Tư Không Chấn quanh thân ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, trầm giọng nói, hắn đang làm một chuyện đại sự, chớ tới gần. Bảo vệ cẩn thận bốn phía, không dung bất kỳ quấy rầy nào. Lý Bạch cầm trong tay thanh liên kiếm, ánh mắt sắc bén như điện, liếc nhìn chung quanh hư không, gật đầu. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng đang ngưng tụ kia là cỡ nào bàng bạc và thần thánh. Trong cấm địa, hạt giống sinh mệnh cổ thụ trong lòng bàn tay Lục Tiêu, sau khi hấp thu số lượng lớn sức mạnh bản nguyên thần châu. Rắc. Một tiếng động nhỏ xíu, nhưng phảng phất như khai thiên tích địa nhẹ nhàng vang lên. Đỉnh hạt giống kia đã nứt ra một khe hở, một vòng chồi non ẩn chứa ý cảnh sinh mệnh cực hạn và sáng tạo, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, run rẩy mà ló ra. Ngay tại khoảnh khắc chồi non này xuất hiện, oanh, một đạo cột sáng màu lục cực lớn, thuần túy từ năng lượng sinh mệnh cấu thành, đột nhiên từ chồi non hạt giống kia phóng lên trời, thẳng xuyên vân tiêu. Cột sáng cũng không cuồng bạo, ngược lại tràn đầy ôn hòa và sinh cơ, nhưng tầng cấp cao của năng lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong, khiến cường giả như Tư Không Chấn, Lý Bạch cũng phải biến sắc. Cột sáng kéo dài ước chừng 10 hơi thở, mới chậm rãi thu liễm, cuối cùng cũng nảy mầm. Lục Tiêu thở dài một hơi, và viên hạt giống kia đã hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là một gốc cây non, cao khoảng 1 mét, toàn thân xanh biếc, phóng ánh trong suốt. Rầm rầm rầm. Lấy cây giống sinh mệnh cổ thụ này làm trung tâm, một cỗ dòng lũ sinh mệnh bàng bạc mênh mông cùng hồn lực tinh thuần, giống như thủy triều khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực Bắc Đầu học viện dị tượng xuất hiện. Trên mặt đất, vô số kỳ hoa dị thảo điên cuồng lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, nở rộ, tản mát ra mùi hương thấm vào lòng người. Thân cảnh cây cối vốn thông thường trở nên càng thêm trắng kiện, phiến lá trở nên xanh biếc hơn, thậm chí ẩn ẩn nổi lên vẻ ngọc chất lộng lẫy. Nồng độ hồn lực tràn ngập trong không khí, trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, loại hồn lực này cực kỳ tinh thuần ôn hòa, lại càng dễ bị hấp thu luyện hóa. Toàn bộ Bắc Đầu học viện trực tiếp lột xác từ một học viện hồn sư bình thường thành một chỗ động tiên phúc địa hồn lực mờ mịt, lực lượng sinh mệnh sống động. Hoàn cảnh tu luyện xảy ra biến hóa long trời lở đất. này, đây là Ninh Vinh Vinh cảm thụ được hồn lực xung quanh nồng đậm gấp mấy lần, lại càng thêm hòa hợp, há to miệng nhỏ, rung động tột đỉnh. Võ hồn Bích Lân xà hoàng của ta đang hoan hô nhảy nhót. Độc Cô Nhạn kích động cảm thụ tín hiệu vui vẻ truyền đến từ võ hồn bản thân. Tu luyện ở đây, tốc độ tiến hóa võ hồn của nàng sợ rằng sẽ càng nhanh. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang tham lam hấp thu năng lượng tinh thuần kia, tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng chạm vào một gốc lam ngân thảo đang điên cuồng sinh trưởng bên cạnh. Cảm thụ lực lượng sinh mệnh bàng bạc trong đó, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cũng tràn đầy rung động. Ở đây, năng lực trị liệu của Cựu Tâm Hải Đường của nàng, e rằng cũng phải nhận được sự tăng phúc cực lớn. Viện trưởng, hắn rốt cuộc đã làm gì? Bốn cô gái trong lòng, đối với vị viện trưởng thần bí kia, sự kính sợ cùng sùng bái đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Tư Không Chấn cùng Lý Bạch liếc nhau, đều thấy được sự rung động và vui mừng trong mắt đối phương. Bản nguyên sinh mệnh, viện trưởng vậy mà dẫn động bản nguyên sinh mệnh tinh thuần đến thế, cải tạo một phương tiên địa. Loại thủ đoạn này, gần như tạo vật chủ. Tư Không Chấn cảm thán. Lý Bạch phủ kiếm cười khẽ, đã như thế, bắt đầu học viện ta, mới tính có căn cơ chân chính. Nơi đây chính là thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa. Lục Tiêu nhìn xem gốc cây non trong lòng bàn tay kia chậm rãi cắm rễ ở hư không, tự động hấp thu năng lượng thiên địa mà sinh trưởng, mầm non sinh mệnh cổ thụ. Trên mặt đã lộ ra một tia nhàn nhạt hài lòng nụ cười. Căn cơ sơ thành. Đợi một thời gian, chờ sinh mệnh cổ thụ chọc trời, nơi đây chính là thần vực. Hắn tiện tay thu hồi bản nguyên thần châu đã tiêu hao hơn nửa năng lượng, tia sáng ảm đạm rất nhiều. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía bầu trời, nơi hồn thú bảng màn trời đã kim quang đại thịnh, sắp hoàn toàn mở ra. Hồn thú bảng. Ngược lại vừa vặn để cho sinh linh đại lục này nhận rõ một chút, thế giới bọn hắn đang sống cũng không phải là đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Những hung thú giấu ở phía sau màn kia cũng là lúc hiện lộ chân dung. Khoe miệng hắn câu lên một vòng đường cong chờ mong như có như không. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Đấu La đại lục, vô luận là quốc độ nhân loại hay lãnh địa hồn thú, toàn bộ sinh linh đều nín thở ngưng thần, trái tim theo kim quang ngày càng sáng chói kia mà nhảy lên bịch liệt. Hồn thú cường giả bảng sắp đến giờ khai mở. Chỗ sâu tinh đấu đại xâm lâm, đế tiên cùng các hung thú khác đã bày săn trận thế. Từ thực chất sinh mệnh chi hồ, Cổ Nguyệt Na tĩnh lặng mở ra đôi mắt bạc. Tại Vũ Hồn Điện, dạ tâm trong mắt bị đông bừng lên. Vô số thế lực trên đại lục đều hướng lên trời cao, trong lòng kỳ vọng lẫn lo lắng khôn nguôi. Chương 63, hạng 20, 10 vạn năm hồn thú. Chương 63, hạng 20, 10 vạn năm hồn thú. Màn trời phía trên, kim quang bộc phát hoàn toàn, hóa thành một hàng chữ lớn trải rộng, chiếu rọi khắp nơi, Đấu La đại lục hồn thú cường giả bảng bây giờ công bố. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đại lục nín thở, mọi thanh âm ồn ào náo động đều hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ còn lại vô số đạo ánh mắt, chất chứa căng thẳng tột độ, kỳ vọng xen lẫn tham lam hoặc sự ngưng trọng, gắt gao khóa chặt màn trời. Kim quang lưu chuyển, không hề để người ta phải chờ đợi. Tên đầu tiên mang theo cảm giác lực lượng nặng nề khó tả, lặng yên hiện lên. Hồn thú cường giả bảng, hạng 20, Thái Thản Cự Viên. Hồn thú niên hạn 12 vạn năm tuổi về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, nắm giữ huyết mạch Thái Thản viết cổ, sức mạnh vô song, nhục thân cường hành, trường không khống chế lĩnh vực trọng lực. Nó được mệnh danh là một trong những bá chủ của rừng rậm. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 1 vạn năm. Hiệu quả trọng lực lĩnh vực tăng cường 30. Thái Thản Cự Viên, lại chính là nó. Một trong các bá chủ của tinh đấu đại xâm lâm, một hồn thú 10 vạn năm. Thứ hạng lại thấp đến vậy. Làm sao có thể như thế? Khắp nơi trên đại lục, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Nhưng vượt lên trên cả sự kinh hô là một cảm giác mờ mịt, khó lòng tin nổi. Thái Thản Cự Viên, đó là một tồn tại kinh khủng khiến vô số hồn sư nghe tên đã biến sắc, là một trong những cường giả mạnh nhất đã được biết đến trong tinh đấu đại xâm lâm. Trong nhận thức chung của mọi người, dù không lọt vào top 3, nó cũng tuyệt đối phải giữ vững một vị trí trong năm hàng đầu. Thế nhưng, thực tế lại tàn khốc đến nhường này, nó vẹn vẹn xếp ở hạng 20. Điều này có ý nghĩa gì? Nó mang ý nghĩa rằng, phía trên nó ít nhất còn có 19 hồn thú sở hữu sức mạnh kinh khủng hơn. Tinh đấu đại xâm lâm, khu vực hải tâm. Thân thể khổng lồ như núi của Thái Thản Cự Viên chấn động mạnh, nắm đấm cực lớn hung hăng giáng xuống mặt đất, dẫn đến một trận đất rung núi chuyển trong phạm vi vài dặm. Đôi mắt to như đèn lồng của nó tràn đầy kinh ngạc và bất mãn, phát ra tiếng giống nặng nề như sấm. 20. Ta chỉ xếp hạng 20. Đại ca, cái bảng danh sách nát này có phải đã tính sai rồi không? Thiên Thanh Lưu Mãng Đại Minh với thân thể đồ sộ, cuộn mình trong sinh mệnh chi hồ, đầu trâu ngóc lên, đồng tử rắn sâu thẳm cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng và một tia bất an. Nó suy nghĩ sâu sắc hơn Nhị Minh. Nhị Minh xếp 20, vậy bản thân nó sẽ thế nào? E rằng thứ tự cũng sẽ không thể cao được. Bảng danh sách này dường như đã hoàn toàn lật đổ nhận thức về thực lực của chính bọn chúng. Chẳng lẽ trên đại lục thật sự ẩn giấu nhiều tồn tại đáng sợ mà bọn chúng không hề hay biết đến vậy? Rầm rầm rầm. Cột sáng màu vàng vượt không gian, bao phủ lấy Nhị Minh. Nó chỉ cảm thấy một luồng năng lượng tinh thuần bàng bạc tràn vào thể nội, niên hạn hồn thú tăng trưởng ngay lập tức, việc trưởng khống trọng lực lĩnh vực cũng trở nên thuận lợi và linh hoạt hơn, uy lực tăng vọt. Tuy nhiên, niềm vui sướng vì thực lực tăng lên này lại bị sự xung kích do thứ hạng mang lại hòa tan đi không ít. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nhìn tên và thứ hạng của Thái Thản Cự Viên, vẻ ung dung trên khuôn mặt nàng lập tức lộ ra sự kinh hãi không hề che giấu. Thậm chí, nàng bật phát dậy khỏi bảo tọa. Hạng 20, Thái Thản Cự Viên chỉ là thứ 20. Mắt phượng của nàng tràn đầy sự khó tin. Điều này làm sao có thể? Tinh đấu đại xâm lâm ngoài nó và Thiên Thanh Lưu Mãng, chẳng lẽ còn có lời của nàng ý mật? Một ý niệm ngay cả chính nàng cũng phải kinh hãi chợt lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ điều mình đã ngờ tới trước đây là sự thật? Sâu thẳm tinh đấu đại xâm lâm, thật sự có thứ cổ lao và đáng sợ hơn đang ngủ say. Sau cơn khiếp sợ, một cỗ cuồng hỉ cùng tham vọng khó mà kiềm chế theo đó dâng trào. Thái Thản Cự Viên xếp 20, vậy có nghĩa phía trước có 19 nguồn hồn hoàn, hồn cốt với phẩm chất càng cao hơn. Đối với nàng, người đang chuẩn bị tìm hồn hoàn kèm theo cho đệ nhị võ hồn, đây quả thực là cơ duyên trời ban. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác bất an sâu sắc cũng theo đó mà ập đến. Hồn thú nhất tộc cần giấu sức mạnh khủng khiếp đến thế, nếu chúng đồng lòng liên thủ, võ hồn điện còn có thể vững vàng giữ ngôi vị thế lực đệ nhất đại lục sao? Cung phụng điện. Thiên đạo lưu nhìn chằm chằm hạng 20 chói mắt, từ từ nhắm mắt lại. Trên mặt ông lộ ra một tia trầm trọng mang ý vị quả nhiên là thế. Dự cảm không lành lúc trước của hắn đã thành sự thật. Giọng Kim Ngạc Đấu La khô khốc, "Đại ca." Cái này Thiên đạo lưu mở mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, "Các ngươi đều thấy rõ rồi chứ? Đây mới là một góc băng sơn chân chính về hồn thú nhất tộc tại Đấu La đại lục." Truyền lệnh xuống, tất cả hồn sư đang thi hành nhiệm vụ bên ngoài, nhất là những kẻ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, nhất thiết phải gấp bội cẩn trọng, không có tuyệt đối chắc chắn, tuyệt đối không được dễ dàng trêu chọc những hồn thú cường đại chưa từng được biết đến. Thanh Loan Đấu La, Hàng Ma Đấu La và những người khác lặng lẽ nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi tột độ trong mắt đối phương. Bọn hắn sống mây trăm năm, tự nhận hiểu rõ đại lục như lòng bàn tay. Nhưng hồn thú bảng ngày hôm nay lại khiến bọn hắn cảm giác mình như con ếch ngồi đáy giếng. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng các thế lực khác cũng đồng dạng bị thứ hạng bùng nổ ngay từ đầu này rung động đến cực điểm. Tâm lý xem trò vui ban đầu đã tan biến, chỉ còn lại sự kiên kỵ sâu sắc. Hải Thần Đạo. Ba Tái Tây nhìn bảng danh sách, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, như thể đã sớm dự đoán được điều này. Hải Long Đấu La bên cạnh nàng cười lạnh, những nhân loại hồn sư trên đại lục kia giờ hẳn đã mắt tròn mắt dẹt rồi chứ? Thật sự cho rằng hai con ở tinh đấu đại xâm lâm kia là đỉnh phong hồn thú? Nào biết sự rộng lớn của hải dương, sự đông đảo của hồn thú, xa không phải lục địa có thể sánh bằng. Ba Tái Tây khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, cứ tiếp tục xem đi, bảng danh sách này sẽ khiến bọn hắn phải nhận rõ thực tế. Không chờ hồn sư đại lục hoàn toàn thoát khỏi chấn động vì thứ hạng của Thái Thản Cự Viên, kim quang trên màn trời lại lóe lên. Hạng 19 tiếp nối xuất hiện. Hồn thú cường giả bảng, hạng 19, Thiên Thanh Ngư Mãng. Hồn thú niên hạn 14 vạn năm thuộc về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, nắm giữ một tia huyết mạch long tộc, trưởng khống lực lượng sinh mệnh và lôi đỉnh. Lĩnh vực của nó cường đại, là người thủ hộ hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 1 vạn năm. Uy lực chậm chạp lĩnh vực tăng cường một lần. Ban thưởng Thiên Thanh thần tiên, có thể tinh luyện huyết mạch long tộc của bản thân, Thiên Thanh Ngư Mãng. Nó cũng chỉ thứ 19 thôi sao? Hai đại xâm lâm đế vương, một con 20, một con 19. Trời đất ơi, ban thưởng còn có thể tinh luyện huyết mạch. Cái này nếu nói thứ hạng của Thái Thản Cự Viên khiến người ta kinh hãi, thì thứ hạng của Thiên Thanh Ngư Mãng đã hoàn toàn khẳng định sự thật, tinh đấu đại xâm lâm ẩn chứa những tồn tại càng kinh khủng hơn. Ngay cả Thiên Thanh Ngư Mãng cũng chỉ có thể an phận ở 19. Tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Thanh Ngư Mãng trầm ngâm đón nhận chùm tia sáng kim sắc tẩy lễ. Niên hạn đề thăng, lĩnh vực tăng cường. Đặc biệt là giọt Thiên Thanh thần tiên kia, tản ra long khí tinh thuần và ba động sinh mệnh, dung nhập vào thể nội, khiến huyết mạch tiên tính bấy lâu của nó cũng sôi trào lên, tiềm lực được nâng cao. Nhưng trong lòng nó chẳng hề có chút vui sướng nào, chỉ còn lại sự trầm trọng vô biên. Nó và Nhị Minh, thậm chí ngay cả Tiền Thập Bát, top 18 cũng không thể lọt vào. Bị Đông nhìn ban thưởng của Thiên Thanh Ngư Mãng, sự tham lam trong mắt nàng gần như ngưng động thành thực chất, tinh luyện huyết mạch long tộc. Đồ tốt, tất cả đều là đồ tốt. Nhưng sự cảnh giác trong lòng nàng cũng bị đẩy lên mức cao nhất. Tinh đấu đại xâm lâm đã thực sự trở thành hình ảnh thu nhỏ của đầm rồng hang hổ. Thiên đạo lưu thở dài một tiếng, quả nhiên, xem ra mấy luồng khí tức khiến ta bất an kia, thứ hạng sẽ càng tiến gần phía trước. Ngay lúc các phương thế lực đại lục đang chấn động mạnh mẽ, cố gắng tiêu hóa tin tức mang tính đột phá này, màn trời vẫn không ngừng. Kim quang hội tụ, ngang tàng công bố hạng 18. Và hồn thú xuất hiện lần này cùng địa điểm thuộc về, khiến tất cả nhân loại hồn sư, bao gồm tuyệt đại đa số hồn thú, đều cảm thấy một cơn lạ lẫm và lạnh lẽo xâm chiếm. Chương 64, cực bắc chi địa xa lạ. Chương 64, cực bắc chi địa xa lạ. Hồn thú cường giả bảng, hạng 18, Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hồn thú niên hạn 18 vạn năm thuộc về, cực bắc chi địa đánh giá, nắm giữ viễn cổ băng thần huyết mạch, trưởng khống sức mạnh cực hạn, sức mạnh vô song, chính là một trong tam đại thiên vương của cực bắc chi địa. Ban thưởng, hồn thú niên hạn tăng thêm 15.000 năm, nồng độ băng thần huyết mạch trong cơ thể tăng 20. Ban thưởng cực hàn lĩnh vực, trong lĩnh vực này, sức mạnh băng thuộc tính tăng lên đáng kể, có tỷ lệ nhất định khiến sức mạnh tự thân tiến hóa thành cực hạn chi băng, tĩnh lặng, yên lặng đến mức như tử vong. Nếu như bảng xếp hạng tinh đấu đại xâm lâm trước đó chỉ khiến người ta chấn kinh, thì lúc này đây, hai cụm từ cực bắc chi địa và 18 vạn năm như một thanh băng truy lạnh lẽo, hung hăng đâm thẳng vào trái tim của tất cả hồn sư nhân loại. Cực bắc chi địa, đó là nơi nào? 18 vạn năm, niên hạn hồn thú vượt qua 15 vạn năm, viễn cổ băng thần huyết mạch, cực hạn chi băng, cái này một trong tam đại thiên vương. Ý là cực bắc chi địa ít nhất còn có hai sự tồn tại không hề kém nó. Cái chưa biết thường kinh khủng hơn cái đã biết. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư nhân loại, cực bắc chi địa là một vùng đất cấm kỵ, thần bí và nguy hiểm hơn cả khu vực hạch tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Hoàn cảnh nơi đó cực kỳ khắc nghiệt, hiếm ai đặt chân tới. Những ghi chép liên quan đến vùng đất này thưa thớt không đáng kể. Thế nhưng hồn thú cường giả bảng lại vừa công bố cho bọn hắn biết, trong mảnh thế giới băng phong ấy tồn tại một hồn thú kinh khủng với niên hạn cao tới 18 vạn năm, nắm giữ thần cấp huyết mạch và trưởng khống cực hạn chi băng. Hơn nữa, loại tồn tại này ít nhất còn có hai vị nữa. Và đây lại chỉ mới xếp hạng 18. Một luồng hơi lạnh thấu xương ngay tức khắc càn quét toàn bộ giới hồn sư nhân loại trên đại lục. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Trên gương mặt bị đông đàn sen giữa tham lam và chấn kinh, tay ngọc của nàng siết chặt quyền trượng, cực bác chi địa. 18 phần 5. Băng thần huyết mạch. Tốt. Quá tốt. Lại thêm một mục tiêu săn giết tuyệt đỉnh. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt nàng, lần đầu tiên nảy sinh một tia lo lắng về độ khó khi săn giết những hồn thú đỉnh cấp này. Những hồn thú này, tựa hồ cứ mỗi con lại càng thêm quái vật. Cung phụng điện. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu vô cùng nghiêm trọng, cực bác chi địa. Cái mảnh đất cằn cỗi sỏi đá đó, vậy mà lại thai nghén hồn thú đáng sợ đến nhường này. 18 phần 5. Xem ra 10 vạn năm cũng không phải là điểm kết thúc của hồn thú. Kim Ngạc, phái người đi sưu tập tất cả điện tịch cổ xưa liên quan đến cực bắc chi địa. Chúng ta nhất thiết phải đánh giá lại thế giới này một lần nữa. Kim Ngạc đấu la trầm trọng gật đầu. Cực bắc chi địa, vòng hải tâm. Trong báo tuyết vô tận, một con cự viên cao vượt 100 mét, toàn thân bao phủ lớp lông nóng ánh như lam bảo thạch, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tiếng gầm đó làm vỡ nát những ngọn băng sơn xung quanh. Nó chính là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Nó nhìn thứ hạng và phần thưởng của mình trên màn trời, vẻ hài lòng thoáng qua trong đôi mắt cực lớn. Vâng. Chúng tia sáng kim sắc buông xuống, niên hạn tăng lên, huyết mạch tinh luyện, đặc biệt là sự ban tặng của cực hàn lĩnh vực, khiến cho hàn khí bao trùm quanh thân nó ngay tức khắc trở nên càng thêm kinh khủng, băng tinh màu xanh lam dường như muốn đóng băng cả không gian. Hạng 18, coi như không tệ. Nhân loại, hãy run rẩy đi. Đây mới là lực lượng chân chính của hồn thú nhất tộc ta. Nó trầm giọng gầm nhẹ, sóng âm vang vọng khắp băng nguyên. Cùng lúc đó, tại nơi sâu hơn của cực bắc chi địa, hai luồng khí tức khủng bố khác không hề kém cạnh Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng hơi ba động. Tựa hồ chúng cũng đang chú ý đến màn trời này. Một vị trong đó thân mang váy dài màu băng lam, dung mạo nàng thanh lãnh tuyệt thế, da thịt trắng hơn tuyết. Đôi mắt nàng là màu băng lam thuần khiết, không chứa tạp chất, phản phất tận chứa hàn băng muôn đời không tan. Nơi ánh mắt nàng nhìn tới, ngay cả không khí cũng dường như sắp đóng băng. Quanh thân nàng tự nhiên tản ra một loại uy nghiêm tuyệt đối của kẻ thống trị cực hàn. Chính là người đứng đầu Tam Đại Thiên Vương cực bắc, Băng Thiên Tuyết Nữ, Tuyết Đế. Vị còn lại khoác lên mình màu xanh biếc, khí chất linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt, phản phản hòa làm một thể với băng tuyết xung quanh. Nàng là người xếp thứ hai trong Tam Đại Thiên Vương cực bắc, Băng Bích Đế Hoàng Hạn, Băng Đế. Khi nhìn thấy tên Thái Thản Tuyết Ma Vương xuất hiện ở hạng 18 lúc, cho dù là với tâm cảnh của Tuyết Đế và Băng Đế, vẻ bình thản trong đôi mắt các nàng cũng đồng thời lướt qua một tia kinh ngạc khó che giấu. Thanh âm Băng Đế thanh thúy nhưng mang theo chất liệu băng lãnh, vang lên trước tiên. Trong giọng nói mang theo sự khó hiểu nồng đậm cùng một tia không cam lòng. Hạng 18. Thực lực của A Thái tuy không bằng người ta, nhưng huyết mạch Thái Thản cường hành, trưởng khống sức mạnh băng tuyết, trên đại lục này, hồn thú có thể thắng dễ dàng nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sao lại bị đẩy xuống tận 18 tên? Cái bảng danh sách này, lẽ nào còn có cơ bằng? Đôi mắt màu băng lam của Tuyết Đế hơi chớp động, nàng không lập tức phản bác Băng Đế, mà ánh mắt xuyên qua hầm băng, phản phất nhìn về phương nam, nơi có tinh đấu đại sâm lâm mênh mông, lại dường như nhìn về hướng xa xôi hơn. Một lát sau, thanh âm thanh lãnh, không linh của nàng mới chậm rãi vang lên, mang theo một tia cơ trí nhìn rõ thế sự, "Băng Nhi, chớ vội an tâm. Quy tắc của cái bảng danh sách màu vàng này, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. A Thái xếp hạng 18, quả thực nằm ngoài dự đoán, nhưng điều này có lẽ đang báo hiệu những sự thật mà bọn ta chưa biết." Nàng dừng lại một chút, tiếp tục phân tích. Tinh đấu đại sâm lâm sinh mệnh khí tức nồng đậm, nội tình thâm hậu, ngoại trừ Đế Thiên và Bích Cơ ở nơi hắc ám kia, e rằng còn có những hồn thú khác mới đột phá. Đôi mày thanh tú của Băng Đế cao lại, dù là vậy, chẳng lẽ còn nhiều đến mức đẩy A Thái xuống hơn 18 tên. Tuyết Đế khẽ gật đầu, mái tóc dài màu băng lam không gió mà bay, "Đừng quên, cái bảng danh sách này tên là Đấu La Đại Lục Hồn Thú Cường Giả bảng, phạm vi nó bao hàm, không chỉ giới hạn tại mảnh băng nguyên cực bắc này của bọn ta, hay khu rừng tinh đấu kia." Ánh mắt nàng trở nên xa xăm và thâm thúy, rơi vào phía trên đại dương mênh mông chiếm cứ hơn 7 thành diện tích Đấu La Đại Lục. Hải Dương. Giọng Tuyết Đế mang theo vẻ nghiêm trọng. Vùng thế giới màu xanh lam bao la vô tận mà bọn ta cực ít đặt chân tới đó, diện tích của nó vượt xa lục địa. Số lượng hồn thú, chủng loại, cùng với số lượng cường giả đỉnh cấp được thai nghén trong đó, e rằng cũng là một con số thiên văn mà bọn ta không cách nào tưởng tượng. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Băng Đế hơi chấn động. Trong đôi mắt màu xanh biếc của nàng, thoáng qua một tia hoảng hốt và kiêng kỵ. Nàng quanh năm ở cực bắc, đối với Hải Dương hiểu rõ quả thực không nhiều. Nhưng nàng cũng biết, sự thâm thúy và thần bí của Hải Dương tuyệt đối không phải lục địa có thể so sánh. Môi trường nơi đó phức tạp, cạnh tranh tăng tốc. Những tồn tại có thể xưng vương xưng bá ở đó, thực lực của chúng tuyệt đối không thể khinh thường. Người nói là hồn thú trong hải dương chiếm cứ số lớn các danh ngạch phía trên. Giọng Băng Đế trầm thấp đi vài phần. Tuyết Đế khẽ gật đầu, rất có khả năng. Thực lực A Thái trong giới hồn thú lục địa tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng nếu phóng nhãn toàn bộ Đấu La đại lục, cộng thêm hải dương sâu không lường được kia, xếp hạng thứ 18 có lẽ cũng không phải là không thể xảy ra. Nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía màn trời, trên dung nhan thanh lãnh nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có một mảnh băng phong bình tĩnh, cứ tiếp tục xem đi. Cái hồn thú cường giả bằng này vừa vặn giúp bọn ta thấy rõ chân chính cục diện hồn thú trên đại lục này. Hải Dương, rốt cuộc cần giấu bao nhiêu nhân vật đáng sợ, rất nhanh sẽ được công bố. Băng Đế cũng trầm mặc, không cần phải nói thêm nữa. Chỉ là trong đôi mắt biết nhìn về phía màn trời, nhiều hơn vài phần ngưng trọng và hiếu kỳ chưa từng có. Nếu như điều Tuyết Đế ngờ tới trở thành sự thật, vậy thì những thứ hạng tiếp theo của hồn thú cường giả bằng này, e rằng sẽ hoàn toàn phá vỡ nhận thức của các nàng, thậm chí là toàn bộ đại lục về thực lực của tất cả hồn thú. Các thế lực trên đại lục, bất kể là nhân loại hay hồn thú, giờ phút này đều đã thật sự ý thức được ý nghĩa phi phàm của hồn thú cường giả bằng này. Trái tim của tất cả mọi người đều như được treo lên cổ họng, ánh mắt dán chặt vào màn trời, chờ đợi tên hồn thú thứ 17 cùng với những thứ hạng cao hơn được công bố. Bọn hắn biết, những hồn thú kinh khủng hơn, phá vỡ nhận thức hơn, sắp xuất hiện. Chương 65, Á Ma Tà Thần Hổ chương 65, Á Ma Tà Thần Hổ màn trời phía trên, kim quang vẫn lưu chuyển. Nó không vì sự chấn động mà cực bắt chi địa và tinh đấu đại xâm lâm mang tới mà dừng lại mảy may. Thần uy huy hoàng tiếp tục hội tụ. Thông tin hạng 17 mang theo một luồng khí tức cách mặt, hung ác và ngang tàng đến từ biển sâu, giáng xuống. Hồn thú cường giả bảng, hạng 17, Tà Ma Hổ Kình Vương. Hồn thú niên hạn, 20 vạn năm thuộc về, hải vực trạng thái, sắp gặp tử vong, trọng thương ẩn nấp, đánh giá, một trong các bá chủ biển sâu, huyết mạch hung hãn, tính tình tàn bạo. Cho dù trọng thương ngã quỵ, nó cũng có thể bộc phát ra sức mạnh hung thú tiếp cận 20 vạn năm, không thể khinh thường. Ban thưởng, thương thế hoàn toàn khôi phục. Hồn thú niên hạn tăng thêm 2 vạn năm. Độ tinh khiết huyết mạch tự thân cường hóa một lần. 20 vạn năm. Hồn thú hải vực. Tà Ma Hổ Kình Vương. Nghe liền cực kỳ hung lệ. Trạng thái là sắp gặp tử vong. Trọng thương ẩn nấp. Lại còn có thể xếp hạng thứ 17. Ban thưởng trực tiếp khôi phục toàn bộ thương thế. Còn đề thăng niên hạn cùng huyết mạch. Cái này đại lục lại lần nữa xôn xao. Hồn thú hải vực 20 vạn năm. Điều này đã vượt ra khỏi giới hạn nhận thức của tuyệt đại đa số hồn sư nhân loại về niên hạn hồn thú. Hơn nữa, trạng thái của hắn càng làm cho người ta mơ hồ. Rốt cuộc đã trải qua trận đại chiến thảm liệt đến mức nào mới có thể khiến một vị bá chủ biển sâu 20 vạn năm sắp gặp tử vong. Nơi sâu thẳm trong hải vực, tại một rãnh biển u ám nào đó, một con cự kình có hình thể vô cùng to lớn, toàn thân bao phủ bởi đường vân sắc đỏ sậm, tản ra hung sát chi khí ngập trời. Nó đang thoi thóp nằm phục dưới đáy biển. Trên người nó chi chít vô số vết thương dữ tợn, trong đó một vết thương chí mạng nhất gần như chặt đứt ngang nó, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Nó chính là Tà Ma Hổ Kình Vương. Nhiều năm qua, nó vì tránh né tộc ma hồn Đại Bạch Sa cùng sự dòm ngó của Hải Thần Đảo, nó vẫn luôn giả chết ẩn nấp tại nơi đây, kéo dài hơi tàn. Nó vốn nghi cuối cùng sẽ lặng lẽ tiêu vong tại đây, lại không ngờ hồn thú cường giả bảng này lại ngạnh sinh sinh kéo nó khỏi biên giới tử vong. Cột sáng màu vàng không màng sự thâm thúy của nước biển, tinh chuẩn bao phủ lấy thân thể tan nát của nó. Năng lượng mênh mông bàng bạc tràn vào, những vết thương dữ tợn và đáng sợ trên người nó khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Xương cốt đứt gãy được tái tạo, khí tức suy bại bỗng chốc tăng lên không ngừng như núi lửa phun trào. Không chỉ có thế, hồn thú niên hạn của nó trực tiếp đột phá đến 22 vạn năm. Huyết mạch Tà Ma Hổ Kình vốn hung hãn trong cơ thể nó, càng như được tinh luyện rèn rũa, trở nên tinh thuần và cường đại hơn. Giống. Một tiếng gào thét tràn đầy ngang ngực và mừng như điên chấn động biển sâu. Thân thể khổng lồ của Tà Ma Hổ Kình Vương đột nhiên rung đưa, khuấy động lên vạn trượng mạch nước ngầm. Kim quang tán đi, thân thể khổng lồ của nó đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn. Đường vân đỏ sầm lập loè ánh sáng làm người ta sợ hãi. Đầu lâu khổng lồ của nó ngẩng lên, nhìn về hướng kim quang màn trời xuyên thấu nước biển, vậy mà miệng nói tiếng người. Âm thanh khàn khàn nhưng tràn đầy tính sợ, đa tạ. Ân tái tạo. Nó biết, chính là màn trời thần bí này đã ban cho nó cuộc sống mới, thậm chí là cơ duyên tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, tại một vùng hải vực khác gần Hải Thần Đảo, một tòa cung điện xinh đẹp cấu tạo từ san hô trắng nõn và vỏ sò cực lớn. Một vị thiếu nữ xuân sắc, thân mang váy sa màu trắng, dung mạo thanh lệ thoát tục nhưng mang theo vài phần gia tính và anh khí, đang khó có thể tin nhìn xem màn trời. Nàng là Ma Hồn Đại Bạch Sa, Tiểu Bạch, một hồn thú 10 vạn năm. Khi nàng nhìn thấy cái tên Tà Ma Hổ Kình Vương nhất là dòng trạng thái, sắp gặp tử vong đầu tiên là bỗng nhiên sững sờ. Ngay lập tức, trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hiện đầy sự phẫn nộ cực hạn cùng một tia sợ hãi. Tộc trưởng lão của Tà Ma Hổ Kình tộc, hắn không chết. Hắn dĩ nhiên vẫn luôn giả chết. Thanh âm Tiểu Bạch run rẩy, trong đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa. Tà Ma Hổ Kình tộc và Ma Hồn Đại Bạch Sa tộc là thù truyền kiếp. Trước kia, chính Tà Ma Hổ Kình Vương này đã đả thương nặng tộc nhân của nàng. Nàng vốn tưởng tộc trưởng lão này sớm đã vất lạc, không ngờ đối phương vậy mà ẩn nấp đi. Bây giờ lại còn nhận được ban thưởng từ màn trời, khỏi hẳn thương thế, thực lực tăng vọt. Một áp lực trầm trọng trong nháy mắt bao phủ lấy tâm trí Tiểu Bạch. Tộc trưởng lão Tà Ma Hổ Kình Vương ở thời kỳ toàn thịnh, thực lực vốn là hơi thắng tộc nhân bọn ta. Bây giờ thu được cơ duyên như thế, thực lực hắn chỉ sợ đã đạt đến một độ cao khiến nàng khó mà sánh bằng. Hy vọng báo thủ, tựa hồ trở nên càng thêm mong manh. Hải Thần Đảo. Ba tái tây nhìn xem tên Tà Ma Hổ Kình Vương, trên dung nhan tuyệt đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nó lại còn sống sót. Hơn nữa ẩn nấp đến sâu như thế. Hải Long Đấu La ở bên cạnh trầm giọng nói, lại thế thì, Tà Ma Hổ Kình Vương này xảo trá hung tàn, phía trước chỉ sợ là cố ý che giấu khí tức, tê liệt chúng ta. Giữ nguyên chúng ta theo ngữ cảnh Hải Long Đấu La nói, bây giờ nó khỏi hẳn thương thế, thực lực càng hơn trước kia, chỉ sợ hải vực lại sắp giấy lên gió tanh mưa máu. Hải Ma Đấu La khác cũng gật đầu phụ họa, trong ánh mắt mang theo sầu lo. Bọn hắn Hải Thần Đảo tuy mạnh, nhưng cũng muốn giữ gìn trật tự hải vực. Việc hung thú như Tà Ma Hổ Kình Vương khôi phục thực lực, tuyệt không phải tin mừng. Ba tái tây nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua hướng cung điện của Tiểu Bạch ở đằng xa, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Nhưng nàng khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cân bằng hải vực, tự có đạo. Đại lục các phương, Thiên Đạo Lưu, Bị Đông, Ninh Phong Chí bọn hắn cùng nhìn xem hồn thú hải vực 20 vạn năm lần đầu xuất hiện này, tâm tình càng thêm nặng nề vô cùng. Nội tình hải vực, quả nhiên thâm bất khả trắc. Dạ tâm trong mắt Bị Đông mặc dù vẫn như cũ, nhưng sau lưng quyết tâm săn giết loại tồn tại này, cũng lặng yên bị kín một tầng bóng tối sâu hơn. Hồn thú 20 vạn năm, nàng thật sự có thể độc lập săn giết sao? Trong lịch sử chưa bao giờ có tiền lệ. Không chờ đám người hoàn hồn khỏi sự đả kích mà Tà Ma Hổ Kình Vương mang tới, kim quang màn trời lại lóe lên. Hạng 16 được công bố, mà hồn thú xuất hiện lần này, nơi nó thuộc về rõ ràng là Bắt Đầu Học Viện. Hồn thú cường giả bảng, hạng 16, Á Ma Tà Thần Hổ. Hồn thú niên hạn 13/5, chịu ngoại lực áp chế, tiềm lực chân thực vượt xa, thuộc về bắt đầu học viện đánh giá, nắm giữ tà thần huyết mạch, trưởng không tà ác, thời gian, không gian nhiều loại thuộc tính chi lực. Kỹ năng thiên phú đấu trường sinh tử có thể sương tồn tại cấp lôi, đột cấp tồn tại, chiến lực vượt qua hồn thú 20/5, tiềm lực vô tận. Ban thưởng, hồn thú niên hạn tăng thêm 2/5/5. Nồng độ tà thần huyết mạch tăng lên đáng kể. Quy tắc đấu trường sinh tử hoàn thiện thêm một bước. Bắt đầu học viện. Bọn hắn học viện bên trong còn nuôi hồn thú. Ám ma tà thần hổ. Đây là hồn thú gì? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tà thần huyết mạch. Trường không nhiều loại thuộc tính. Đột cấp kỹ năng. 13/5. Chịu áp chế. Tiềm lực chân thực vượt xa. Nếu như tà ma hổ kình vương mang tới sự chấn động về sức mạnh của hải vực, thì sự xuất hiện của ám ma tà thần hổ lại là lần xác nhận nữa về nội tình thâm bất khả chắc của bắt đầu học viện. Trong học viện vậy mà cất giấu một hồn thú khủng bố và quỷ dị đến thế. Bắt đầu học viện, bên cạnh mầm non sinh mệnh cổ thụ. Ngay khoảnh khắc bảng danh sách công bố, một đạo chùm tia sáng kim sắc chợt buông xuống, bao phủ lên thân một con hắc sắc tiểu lão hổ nhìn vô hại, thậm chí có chút lười biếng, đang yên tĩnh ghé vào bên cạnh ghế nằm của Lục Tiêu. Chương 66, thập đại hung thú thượng bảng. Chương 66, thập đại hung thú thượng bảng ông. Khí tức vốn đang thu liễm trong nháy mắt không còn bị khống chế mà bộc phát ra. Một luồng khí tức cực kỳ tà ác, hỗn loạn, phản phất có thể thôn vệ qua mình, khủng bố như một cơn bão táp càn quét bốn phía. Sương mù màu đen cuộn cuộn, trong mơ hồ có tà dị phù văn lấp lóe, ba động của thời gian cùng không gian đều trở nên rối loạn. A, cách đó không xa, bốn nữ Ninh Bình Bình, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh đang luyện tập phối hợp dưới sự chỉ đạo của Lý Bạch. Bị luồng tà ác khí tức đột ngột này bao trùm, các nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt thấu xương, linh hồn đều đang run rẩy. Phảng phất giây phút tiếp theo sẽ bị kéo vào thâm viên bóng tối vô tận. Tứ nữ sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tột độ nhìn về phía con hắc sắc tiểu lão hổ kia. Ngay cả Lý Bạch cùng Tư Không Chấn vừa xuất hiện, thần sắc cũng ngưng trọng đến cực điểm, hồn lực quanh thân bành trướng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Viện, viện trưởng, con hổ đó. Thanh âm Linh Vinh Vinh phát run, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, tiểu gia hỏa ngày thường trông có vẻ ngoan ngoãn này, ngẫu nhiên còn có thể cọ cọ các nàng, vậy mà cất giấu lực lượng kinh khủng đến như vậy. Hồn thú 13/5, tà thân huyết mạch. Độc Cô Nhạn cũng sắc mặt trắng bệnh, Bích Lân Xà Hoàng Võ Hồn đều đang khẽ run, đó là nỗi sợ hãi bản năng khi gặp phải thiên địch, nó có thể làm tổn thương chúng ta không? Lục Tiêu vẫn an nhàn nằm trên ghế, phản phất hoàn toàn không hề hay biết gì về luồng tà ác khí tức bộc phát xung quanh. Hắn tùy ý vung tay, một đạo kim sắc quang mang nhu hòa nhưng ẩn chứa ý chí vô thượng lướt qua. Tức thì, luồng tà ác khí tức tràn ngập kia bị xua tan và tịnh hóa hoàn toàn. Không khí xung quanh khôi phục lại bình tĩnh, thời không hỗn loạn cũng được ổn định. Không sao. Lục Tiêu nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu bình thản. Trên người nó có cấm chế ta đã bày, sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai trong học viện. Đám người nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tâm thần vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng nhìn về phía ám ma tà thần hổ đã hấp thu xong ban thượng, hình thể dường như lớn hơn một chút. Quanh thân tà ác khí tức, dù đã nội liễm lại nhưng càng thâm thúy hơn, ánh mắt của bọn hắn vẫn tràn đầy kính sợ và sợ hãi. Chu Trúc Thanh nhìn xem Lục Tiêu, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên dị sắc. Viện trưởng vậy mà có thể thu phục hồn thú kinh khủng đến thế, thực lực hắn rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào? Diệp Linh Linh vỗ nhẹ nhẹ lên ngực, lòng còn sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được, tà ác chi lực của con hổ kia, chỉ sợ ngay cả Cửu Tâm Hải Đường của nàng cũng khó mà chống lại. Ám ma tà thần hổ liếc nhìn đám người một cái, cặp mắt hổ tinh đỏ kia dường như thoáng qua một tia vô tội mang tính nhân hóa. Lập tức nó lại lười biếng nằm trở về, tiếp tục hấp thu năng lượng tinh thuần tản ra từ sinh mệnh cổ thụ, tựa như mọi chuyện vừa rồi đều không hề liên quan đến nó. Lục Tiêu thầm nghĩ, con ám ma tà thần hổ này là hắn phát hiện 2 năm trước tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Lúc đó nó đang cố gắng thôn vệ một hồn thú vạn năm để tiến giai, bị hắn dùng thực lực tuyệt đối trấn áp thu phục. Con thú này trí tuệ cực cao, nhờ cơ duyên hắn đưa cho cùng với việc ngẫu nhiên ra ngoài săn giết các hồn thú khác, thực lực đối phương để thăng cực nhanh. Nửa năm trước đã đột phá 10/5. Nếu không phải hắn có ý định áp chế bản năng thôn vệ của nó, chỉ sợ sớm đã vượt qua 20/5. Cái kia đấu trường sinh tử đích sắc là tồn tại cấp lôi, cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám sơ suất. Cũng may cấm chế đánh dấu đạt được, đầy đủ đáng tin cậy. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Bị Đông nhìn xem tin tức cá ma tà thần hổ, trong mắt buộc phát ra tinh quang và tham lam chưa từng có. Tà thân huyết mạch, đa thuộc tính, kỹ năng tồn tại cấp lôi. Con thú này, quả thực là hồn hoàn đỉnh cấp Doni đóng giày cho đệ nhị võ hồn của ta. Hô hấp của nàng dồn dập hơn mấy phần. La sát thần vốn là tà thần, nếu có thể thu được hồn hoàn, hồn cốt của ám ma tà thần hồ này nhất định sẽ tăng lên cực lớn độ phù hợp và thực lực khi nàng tiếp nhận La sát thần khảo hạch. Nàng trong nháy mắt liệt ám ma tà thần hồ vào mục tiêu tất sát đứng đầu. Nhưng ngay sau đó, một luồng cảm giác bất lực lần nữa dâng lên. Bắt đầu học viện, Lý Bạch, có vị viện trưởng thần bí khó lường kia, nàng thật sự có cơ hội đắc thủ sao? Bản thân ám ma tà thần hồ này thực lực cũng cực kỳ kinh khủng. Ngay lúc bị đông nội tâm giãy giụa và đại lục các phương kinh ngạc vì bắt đầu học viện lần nữa bày ra nội tình thâm hậu, kim quang màn trời không ngừng nghỉ chút nào. Hạng 15, mang theo một luồng khí tức quỷ dị yêu tà, giáng lâm thế gian. Mà địa điểm hắn thuộc về, khiến tất cả người biết chuyện con người đột nhiên co lại. Hồn thú cường giả bảng, hạng 15, yêu linh. Hồn thú niên hạn, 23/5 thuộc về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, trưởng khống tà ác cùng yêu dị chi lực, hành tung quỷ bí, thực lực thâm bất khả chắc. Chiến lực chân thực vượt xa hồn thú 20/5 bình thường. Ban thưởng, hồn thú niên hạn tăng thêm 3/5, yêu tà bản nguyên cường hóa. Năng lực ẩn nấp tăng cường mạnh.
23/5.
Tinh đấu đại sâm lâm. Yêu linh. Đây là hồn thú gì? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Chiến lực chân thực vượt xa hồn thú 20 vạn năm bình thường. Tinh đấu đại sâm lâm, khu hội tâm. Thái thản cự viên cùng thiên thanh lưu mãng nhìn xem tên yêu linh trên màn trời cùng với niên hạn 23/5. Trên gương mặt thú cực lớn viết đầy sự mộng bức và kinh hãi. 23/5.
Đại ca, nhà chúng ta.
Còn có nhân vật này. Thanh âm thái thản cự viên giọng ồm ồm mà hỏi, cái đầu cực lớn lắc lư, hoàn toàn nghĩ không ra. Trong đồng tử rắn thâm thúy của thiên thanh lưu mãng, cũng tràn đầy ngưng trọng và khó hiểu. Nó quanh năm nghỉ lại tại sinh mệnh chi hồ, tự nhận đối với khu hoạch tâm như lòng bàn tay. Ngoại trừ hai chúng nó, chưa từng có yêu linh nào cả. Lại còn là tu vi 23/5. Đông nhiên, thiên thanh lưu mãng dường như nghĩ tới điều gì, cái đầu trâu cực lớn đông nhiên chuyển hướng sinh mệnh chi hồ. Nó quanh năm ngâm trong hồ, ngẫu nhiên có thể mơ hồ cảm thấy nơi sâu nhất dưới đáy hồ, ngoài khí tức của nó và nhị minh, dường như còn có một số ba động cực kỳ mờ mịt, mang theo khí tức cường đại. Nhưng nó vẫn cho là đó là ảo giác do hoàn cảnh đặc thù của sinh mệnh chi hồ sinh ra, hoặc là sức mạnh tiêu tán của hồn thú khác. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ phía dưới sinh mệnh chi hồ còn có tồn tại cổ lão khác đang ngủ say? Trong lòng thiên thanh lưu mãng giấy lên sóng to gió lớn, nó không còn dám xâm nhập dò xét, liền vội vàng đem thân thể cao lớn thoáng cách xa khu vực giữa hồ, trong mắt tràn đầy sự kính sợ và cảnh giác chưa từng có. Ngay cả hai vị xâm lâm đế vương trên mặt nổi như chúng cũng không biết sự tồn tại này, rốt cuộc nước của tinh đấu đại xâm lâm này sâu đến bao nhiêu. Cung phụng điện phía trước, thiên đạo lưu nhìn xem hai chữ yêu linh tinh quang trong mắt lóe lên, trầm giọng nói, quả nhiên sức mạnh ẩn tàng của tinh đấu đại xâm lâm đã bắt đầu hiển lộ. 23/5, đây vẫn chỉ là hạng 15. Kim Ngạc Đấu La cùng bọn hắn đã sắc mặt trắng bệnh, cũng không còn lời nào để nói. Bắt đầu học viện, Lục Tiêu nhìn xem bảng danh sách, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, a, yêu linh cũng lên bảng, xem ra hồn thú bảng này là muốn đem những thập đại hung thú đang ẩn nấp trong bóng tối đều vạch trần trước thiên hạ sao? Thế giới nhân loại hẳn là không cách nào bảo trì bình tĩnh. Toàn bộ đại lục, vô luận là nhân loại hay hung thú, đều bởi vì những cường giả ẩn tàng liên tiếp xuất hiện này mà tâm thần bị chấn. Làn sương mù của tinh đấu đại xâm lâm phảng phất bị vén lên một góc, lộ ra một góc băng sơn càng thêm tĩnh mịch và kinh khủng bên dưới. Ánh mắt mọi người đều chết dí nhìn chằm chằm màn trời, vừa chờ mong, lại vừa sợ hãi những thứ hạng tiếp theo càng thêm gần phía trước. Chương 67, địa ngục ma long. Chương 67, địa ngục ma long. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hoạch tâm sinh mệnh chi hồ. Làm tiên yêu linh cùng xếp hạng xuất hiện trên màn trời, không gian này vốn chỉ có ngân huy chạy qua, tức thì chứng kiến ba động rõ ràng từ mấy luồng khí tức cường đại. Một đạo thân ảnh mơ hồ, phản phất được cấu tạo từ bóng tối cùng tử quang yêu dị, chậm rãi ngưng kết, phát ra âm thanh trầm thấp nhưng mang vẻ bất mãn, thứ 15. Bản vương ẩn nấp vài và năm, lại chỉ xếp tại thứ 15. Cái bảng danh sách này, chẳng lẽ khinh thường ta? Đây chính là yêu linh vừa mới lên bảng. Nó đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, vốn cho rằng ít nhất phải lọt vào top 10, lại không ngờ thứ tự lại dựa vào sau đến thế. Ngồi ngay ngắn ở trung tâm, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, trong mắt màu tím vẫn bình tĩnh như trước. Nàng không hề có chút gợn sóng nào vì yêu linh lên bảng, phảng phất đã nhìn thấu tất cả. Một bên, thú thần Đế Thiên, cặp long nhãn màu vàng kia lướt qua yêu linh đang có chút dao động. Âm thanh trầm ổn mà tràn ngập uy nghiêm của hắn mở lời, "Yêu linh, an tâm chớ đổi." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu hồ nước cùng không gian, nhìn thấy màn trời mênh mông vô ngần. Hắn trầm giọng nói, "Tiêu chuẩn bình phán của bảng danh sách này, tuyệt không phải chỉ nhìn tu vi niên hạn cùng năng lực ẩn nấp. Yêu tà chi lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch." Đế Thiên dừng lại một chút, ngữ khí mang vẻ ngưng trọng, tiếp tục nói, "Đừng quên, đấu la đại lục này cũng không phải chỉ có chúng ta tinh đấu đại xâm lâm. Mấy vị kia ở cực bắc chi địa, thực lực tuyệt không kém hơn ngươi, mà càng quan trọng hơn chính là mảnh đất chiếm cứ 7 phần trở lên của đại lục. Hải Dương, Hải Dương, những kẻ cả ngày ngâm mình trong nước mặt đỏ ư?" Bóng người mơ hồ của yêu linh ba động một chút, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường và nghi hoặc. "Không thể khinh thường Hải Dương." Thanh âm Đế Thiên chém đinh chặt sắt. Diện tích Hải Dương vượt xa lục địa, nơi sâu thẳm môi trường cực kỳ ác liệt, cạnh tranh tàn khốc, xa không phải lục địa có thể so sánh. Hồn thú có thể sinh tồn và đứng trên đỉnh tại nơi đó, không con nào mà không phải đã trải qua vô số tranh đấu liều mạng, sở hữu thiên phú quỷ dị khó lường và thực lực kinh khủng tuyệt luân. Chủ thượng từng nói, bên trong biển sâu, có lẽ tồn tại những cổ lão tồn tại ngay cả ta cũng cần nghiêm túc đối phó. Hắn nhìn về phía yêu linh, cùng với mấy vị hung thú khác như vạn yêu vương, hùng quân đang ẩn hiện trong không gian. Hắn nhắc nhở, cái hồn thú bằng này chính là mặt hướng toàn bộ hồn thú của đấu la đại lục. Số lượng cùng đỉnh cấp cường giả của hồn thú hải vực, e rằng vượt xa tưởng tượng của ngươi và ta. Yêu linh ngươi xếp tại thứ 15, có lẽ không phải là đánh giá thấp, mà là bởi vì trên đại lục này, đích sắc còn có 14 vị hồn thú cường đại hơn, hoặc có tiềm lực hơn ngươi tồn tại. Nghe được Đế Thiên kiêng kỵ với sự tồn tại của Hải Dương, khí tức dao động của yêu linh cuối cùng cũng bình phục một chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự không cam lòng của nó. Các hung thú khác cũng rơi vào trầm mặc. Rõ ràng, lời nói của Đế Thiên đã khiến bọn hắn có một nhận thức mới, thanh tỉnh hơn về cục diện tổng thể của hồn thú đại lục. Cổ Nguyệt Na lúc này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt màu tím sáng chói lướt qua chúng hung thú. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của nàng quanh quẩn trong không gian, Đế Thiên nói không sai, cái bảng danh sách này chính là một cơ hội để chúng ta thấy rõ thế giới này. Xếp hạng cao thấp, không cần quá bận tâm, trọng yếu là chúng ta có thể thu hoạch được gì từ trong đó. Ánh mắt nàng lần nữa nhìn về phía màn trời, mang theo một tia thâm thúy, tiếp tục xem đi, 14 người tiếp theo sẽ nói cho chúng ta biết ai mới là hồn thú chí tôn chân chính của mảnh đại lục này. Chúng hung thú nghe vậy, tất cả tập trung ý chí, cung kính hẳn là. Lần nữa dồn sự chú ý nhìn về phía màn trời. Yêu linh cũng trầm mặt xuống. Chỉ là cái cơ thể do bóng tối tạo thành kia hơi bặm mẻo, biểu hiện nội tâm nó cũng không hề bình tĩnh. Hải vực. Vậy mà có thể chiếm giữ nhiều danh ngạch đến thế sao? Nó ngược lại muốn xem, rốt cuộc là con hải hồn thú nào, có thể để nó một đầu. Không gian bí mật lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại so phía trước càng thêm nghiêm trọng. Một phen của Đế Thiên, không chỉ nhắc nhở yêu linh, mà còn khiến tất cả hung thú đều hiểu rằng, tinh đấu đại xâm lâm cũng không phải là hồn thú thánh địa duy nhất. Nước của đấu la đại lục này, còn sâu hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Và tất cả những bí mật này, đều sẽ dần dần được công bố trong các thứ hạng tiếp theo. Rầm rầm rầm. Màn trời phía trên, kim quang như rồng, lao nhanh không ngừng. Sau khi công bố yêu linh thần bí khó lường, thần uy huy hoàng cũng không ngưng nghỉ. Ngược lại, nó lấy khí thế càng thêm bằng bạc, bắt đầu ngưng kết thông tin hạng 14. Một luồng ba động tâm thúy, u ám, mang theo long uy cực hạn cùng khí tức như địa ngục, tiên phong xuyên tấu qua màn sáng tràn ngập ra, khiến vô số hồn sư sở hữu long loại võ hồn cảm thấy sự chấn động và sợ hãi tận cùng từ sâu thẳm huyết mạch. Kim quang dừng lại, trên màn trời hiện ra một hình chiếu ma long ưu nhã uy nghiêm. Nàng toàn thân bao phủ bởi long lân màu tím đậm, mỗi phiến lân giáp đều lập loè ánh bóng như kim loại, long thân trôi chảy uốn lượn trong hư không. Bốn cái long chảo vô cùng sắc bén, đầu rồng ngẩng cao. Trong đôi long nhãn như thủy tinh tím, ẩn chứa uy nghiêm và trí tuệ vô tận. Quanh thân còn cuốn ma diễm màu tím nhàn nhạt, đốt cháy khiến không khí xung quanh hơi bặm mẻo. Kim quang dừng lại. Một cái tên mang uy nghi của ma hầu, chấn động đăng tràng. Hồn thú cường giả bảng, hạng 14, thử cơ, địa ngục ma long. Hồn thú niên hạn, ước 30 vạn năm thuộc về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, tộc trưởng địa ngục ma long nhất tộc, nắm giữ địa ngục ma long huyết mạch tinh thuần đến cực điểm, cường độ nhục thân có 102 cùng giai, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự không chê vào đâu được, chính là bá chủ mới nổi trong long tộc. Ban thưởng, hồn thú niên hạn tăng thêm 3 vạn năm. Địa ngục ma long huyết mạch chiều sâu thức tỉnh, cường độ nhục thân cùng long tộc thần thông tăng cường mạnh. 30 vạn năm. Địa ngục ma long. Tinh đấu đại xâm lâm rốt cuộc có bao nhiêu loại quái vật như thế này? À, lần này màn trời thế mà trực tiếp công bố hình dáng hồn thú. Nhìn ánh sáng lộng lẫy của long lân kia, lực phòng ngự này e rằng ngay cả phong hào đấu la cũng khó mà phá vỡ. Tân tinh long tộc, 30 vạn năm mà gọi là tân tinh sao? Đại lục lần nữa vì đó thất thanh. Tu vi 30 vạn năm đã kinh khủng, mà hình chiếu long thân hoàn mỹ không một tì vết kia, càng làm cho tất cả hồn sư trực quan cảm thụ được, thế nào là nhục thân có 102. Mức độ uy hiếp của nàng, trong lòng đông đảo hồn sư, thậm chí vượt qua một số hồn thú có niên hạn cao hơn trước đó. Bởi vì long tộc vốn là tồn tại đứng đầu trong giới hồn thú. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, thông môn đại điện, bao gồm tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn cùng tất cả thành viên nòng cốt, lúc này đều sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem hình chiếu ma long màu tím ưu nhã cường đại trên màn trời, cảm thụ được long uy thuần túy xuyên thấu qua màn trời truyền đến, khiến võ hồn của bọn hắn run sợ. Từng người trong mắt tràn đầy khó có thể tin và kinh hãi. Địa ngục ma long. Một vị trưởng lão âm thanh khô khốc, mang theo sự hoang mang nồng đậm, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ta truyền thừa lâu đời, tự nhận đối với long loại hồn thú đại lục rõ như lòng bàn tay, nhưng địa ngục ma long này chưa từng nghe thấy. Một vị trưởng lão khác run giọng nói, chỉ dựa vào uy áp huyết mạch phóng thích ra từ hình chiếu, lại khiến võ hồn Lam Điện Bá Vương Long của chúng ta đều cảm thấy e ngại. Cái này sao có thể? Võ hồn tộc ta thế nhưng là long loại võ hồn đỉnh cấp. Ngọc Nguyên Trấn nắm chặt nắm đấm, hồn lực phong hào đấu la trong cơ thể đều có chút hỗn loạn. Hán, với tư cách là người sở hữu Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, mẫn cảm nhất đối với khí tức long tộc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cấp độ huyết mạch của địa ngục ma long tên là tử cơ kia, tuyệt đối vượt xa Lam Điện Bá Vương Long của hắn. Đó là một loại long tộc huyết mạch càng thêm cổ lão, càng thêm hắc ám, càng cường đại hơn. Tinh đấu đại xâm lâm. Hào một cái tinh đấu đại xâm lâm. Ngọc Nguyên Trấn nghiến răng nói ra câu này, trong lòng tràn đầy sợ hãi và may mắn. May mắn gia tộc hắn cùng tinh đấu đại xâm lâm không có quá nhiều liên quan, bằng không. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nhìn xem tin tức tử cơ, tham lam trong mắt lần nữa hiện lên. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất lực sâu đậm. 30 vạn năm địa ngục ma long, long tộc huyết mạch đỉnh cấp, đây cũng là lựa chọn hồn hoàn, hồn cốt cực phẩm. Có thể, nàng lấy gì đi săn giết? Chỉ sợ tụ tập sức mạnh của đông đảo phong hào đấu la Vũ Hồn Điện, cũng phải trả cái giá thảm trọng không thể tưởng tượng nổi. Ma hậu. Tử cơ nàng thấp giọng nhớ tới cái tên này, khắc sâu hắn vào đáy lòng, nhưng không dám lại có mảy may ý niệm hành động nào. Ít nhất là trước khi thành thần, tuyệt đối không thể. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hạch tâm sinh mệnh chi hồ. Một đạo thân ảnh hiệu điệu bao phủ trong long ảnh màu tím sẫm khẽ ba động, tản mát ra tiếng long ngâm vui thích. Tử cơ đối với xếp hạng thứ 14 này, dường như có chút hài lòng. Dù sao, tư lịch của nàng tương đối kém cỏi trong số mấy vị hung thú lớn. Chúng tia sáng kim sắc buông xuống. Niên hạn của nàng đề thăng đến 33 vạn năm, địa ngục ma long huyết mạch trong cơ thể như được nhen lửa, trở nên càng thêm tinh thuần thâm thúy. Nhiệt độ ma diễm màu tím quanh thân đột nhiên tăng lên, lực phòng ngự của long lân cùng sức mạnh cũng đã nhận được cường hóa toàn diện. Chúc mừng, Tử cơ. Thanh âm trầm thấp của Đế Thiên vang lên, mang theo một tia tán thành. Yêu linh ở một bên trầm mặc, ngay cả Tử cơ nắm giữ long tộc huyết mạch đỉnh cấp đều xếp trước nó một vị, điểm không cam lòng trong lòng nó cũng tiêu tán đi không ít. Nhưng mà, không chờ hồn sư đại lục kịp thở phào từ sự chấn động của địa ngục ma long 30 vạn năm, kim quang màn trời lấy tư thái càng thêm cuồng bạo, thường cực lần nữa hội tụ. Vâng. Lần này, trong hình chiếu xuất hiện một thân ảnh khủng bố làm người ta hít thở không thông. Nó nắm giữ ba cái đầu người long loại dữ tợn, mỗi cái đầu đều to như phong ốc, răng nanh lộ ra ngoài, chảy xuôi nham tương nóng bỏng. Đầu người ở giữa phun ra hỏa diễm đỏ rực, đầu người bên trái tản ra tà khí đen như mực, đầu người bên phải dũng động năng lượng mang tính hủy diệt màu xám. Thân thể cao lớn giống như tiểu sơn, bắp thịt quần quần dưới da lông đỏ sậm. Sáu con mắt huyết đỏ bên trong, tràn đầy bạo ngược cùng dục vọng hủy diệt. Chương 68, cực bắc chi địa, nhân loại cấm địa. Chương 68, cực bắc chi địa, nhân loại cấm địa. Hồn thú cường giả bảng, hạng 13, Xích Vương, tam đầu xích mang ngao. Hồn thú niên hạn, ước 33 vạn năm thuộc về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, nắm giữ chân long huyết mạch, ba đầu trưởng không sức mạnh thuộc tính khác nhau, hung uy ngập trời, chính là loài săn mồi cấp cao nhất trong hồn thú giới cùng tượng trưng hủy diệt. Ban thưởng, hồn thú niên hạn để thăng 3 vạn năm. Chân long huyết mạch tinh luyện thêm một bước. Độ dung hợp bản nguyên sức mạnh của ba đầu tăng lên trên diện rộng. 33-33 vạn năm. Chân long huyết mạch, tam đầu xích mang ngao. Trưởng khống ba loại sức mạnh. Hạng 13. Ngay cả nó đều chỉ có thể xếp thứ 13. Tinh đấu đại xâm lâm. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Điên rồi. Toàn bộ đại lục hoàn toàn điên loạn. Nếu nói tử cơ 30 vạn năm khiến người ta sợ hãi, thì Xích Vương 33 vạn năm cùng với miêu tả về chân long huyết mạch, trưởng khống ba loại sức mạnh đã khiến người ta cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Đây đã hoàn toàn là sinh vật chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết. Cấp độ này nghe có vẻ cao hơn cả địa ngục ma long. Ba đầu ba thuộc tính. Bất kỳ hạng mục nào cũng đủ để khiến nó sừng sững trên đỉnh hồn thú, nhưng nó lại chỉ xếp tại hạng 13. 12 cái tên phía trước lại nên là những tồn tại không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hội tâm. Thái thẳng cự viên Nhị Minh cùng tiên thanh Như Mãng Đại Minh đã hoàn toàn chết lặng. Hai cái thân thể cao lớn gần như co lại thành một đoàn, chỉ sợ gây nên sự chú ý của những đại lao chân chính dưới hồ. Bọn chúng giờ đây vô cùng rõ ràng nhận thức được, cái danh xưng xâm lâm đế vương mà chúng tự phong là nực cười và vô nghĩa đến nhường nào. Sinh mệnh chi hồ thực chất, bí mật không gian. Ba viên đầu lâu giữ tợn của Xích Vương đồng thời phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Đối với xếp hạng thứ 13, nó đã sớm có dự đoán. Kim quang dung nhập, niên hạn của nó tăng vọt đến 36 vạn năm, chân long huyết mạch càng thêm tinh thuần. Ba loại sức mạnh bản nguyên ẩn chứa bên trong ba cái đầu, bắt đầu sinh ra sự cộng minh và dung hợp cấp độ sâu hơn. Ba động hủy diệt tản ra quanh thân, khiến tử cơ cùng yêu linh bên cạnh đều vô thức cách xa một chút. Xích Vương cũng lên bảng. Đế Thiên ngữ khí bình tĩnh, tiếp theo, liền nên là Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, cùng với những cái tên đến từ Hải vực và Cực Bắc. Cậu Nguyệt Na khẽ gật đầu, trong mắt màu tím của nàng không có bất kỳ sự ngoài ý muốn nào, chỉ có một mảnh bình tĩnh sâu không thấy đáy. Cung phục điện. Thiên đạo lưu ngước nhìn màn trời, vị cực hạn đấu la cấp 99 này, trên mặt đã lộ ra sự chấn động gần như thất thần. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, 33 vạn năm. Chân long huyết mạch. Nội tình tinh đấu đại xâm lâm, lại kinh khủng đến mức này. Truyền lệnh, Vũ Hồn Điện sở thuộc, không có bổn tọa tự mình hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì bước vào khu vực hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Kẻ trái lệnh, trục xuất Vũ Hồn Điện. Đặc biệt cảnh cáo bị đông, bảo nàng an phận một chút. Kim Ngạc đấu la, Thanh Loan đấu la cùng bọn hắn đã sớm bị sợ đến tâm thần chập chờn. Nghe vậy, càng thêm lẫm nhiên tuân mệnh. Bọn hắn biết, đại cung phụng thật sự sợ hãi. Sợ cơ nghiệp Vũ Hồn Điện sẽ bị hủy hoại trong tay những tồn tại kinh khủng không cách nào lý giải này. Các thế lực như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, giờ đây đã câm như hến, ngay cả dũng khí nghị luận cũng không có. Ý niệm duy nhất của bọn hắn bây giờ chính là cầu nguyện những quái vật này vĩnh viễn ở yên nơi sâu thẳm tinh đấu đại xâm lâm, đừng bước ra ngoài. Bắt đầu học viện. Lục Tiêu nhìn xem tin tức Xích Vương, khoe miệng khẽ cong lên, gã Xích Vương này, tính khí thì bạo, nhưng thực lực cũng không tệ. Thứ 13, coi như công bằng. Hắn liếc qua ám ma tà thần hổ đang nằm bên cạnh. Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia cũng dựng lỗ tai lên, trong mắt hổ tinh đỏ lóe qua vẻ ngưng trọng cùng kích động. Rõ ràng, sự cường đại của Xích Vương cũng khơi dậy lòng háo thắng của đầu tà hổ này. Linh Vinh Vinh cùng bọn hắn nhìn xem trên màn trời, những cái tên hồn thú cùng niên hạn cái sau kinh khủng hơn cái trước, chỉ cảm thấy thế giới quan dị vãng bị nghiền nát hoàn toàn. Các nàng giờ mới hiểu được, viện trưởng có thể dọn dẹp ám ma tà thần hổ hung vật bậc này ngoan ngoãn, là một loại vĩ lực không thể tưởng tượng nổi đến nhường nào. Toàn bộ đấu la đại lục, vô luận là quốc độ nhân loại hay lãnh địa hồn thú, đều lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Đó là sự run rẩy và nín tiếng xuất phát từ sâu trong linh hồn, khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối và kinh khủng không thể biết trước. Bóng tối của tinh đấu đại xâm lâm chưa từng bao giờ nặng nề như lúc này, bao phủ trong lòng mọi người. Hồn thú 30 vạn năm liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn tuyên cáo sự nhỏ bé của hồn sư nhân loại về mặt lực lượng cá thể. Mà hồn thú bảng còn lâu mới kết thúc. Hạng 12 sắp được công bố. Vậy nó có đến từ nơi càng thêm thần bí khó lường? Hải Dương, hay vẫn là hồn thú tinh đấu đại xâm lâm? Sự sợ hãi vô tận cùng chờ mong đang điên cuồng diễn ra trong sự tĩnh lặng. Ngay tại lúc toàn bộ đại lục còn đắm chìm trong sự chấn động mà cái vẻ hủy diệt ba đầu của Xích Vương mang lại. Ong ong ong, kim quang trên màn trời đột nhiên thay đổi thuộc tính. Một luồng khí tức cực hạn chi hàn, phảng phất có thể đóng băng linh hồn, trong nháy mắt tràn ngập ra, quét sạch sành sanh cái nóng bỏng và ngang ngược mà Xích Vương để lại. Kim quang hội tụ, một đạo hình chiếu kinh diễm mà nguy hiểm chậm rãi hiện lên. Đó là một con bọ cạp toàn thân óng ánh trong suốt như lục phỉ thúy đế vương, chiều cao vượt qua 10m, thân thể hình giọt nước hoàn mỹ không một tí vết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật cấp cao nhất. Làm người khác chú ý nhất là cái đuôi bọ cạp đổng lên thật cao, móc đuôi hiện ra một loại màu xanh lam thâm thúy. Vẹn vẹn hình chiếu đã khiến người xem cảm thấy linh hồn đều muốn bị đóng băng. Một đôi mắt kép màu băng lam lạnh lùng nhìn chăm chú thế gian, quanh thân lượn lờ hàn khí màu băng lam có thể thấy rõ bằng mắt thường. Những nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng nổi lên những đường vân băng liệt nhỏ xíu. Hồn thú cường giả bảng hạng 12, băng đế, băng bích đế hoàng hạ. hồn thú niên hạn ước 38 vạn năm thuộc về cực bắc chi địa, đánh giá cực bắc tam đại thiên vương thứ 2, tuyệt đối trưởng khống giả cực hạn chi băng, hàn độc trong đôi băng bích hạt của nàng ẩn chứa khả năng đóng băng cả linh hồn, là một sát lục nghệ thuật gia được đản sinh trong cực hạn. Ban thưởng hồn thú niên hạn đề thăng 4 vạn năm, độ tinh khiết cực hạn chi băng đề thăng, uy lực hàn độc đôi băng bích hạt tăng gấp bội. 38 vạn năm, cực hạn chi băng, cực bắc chi địa, là hồn thú cực bắc chi địa. Này, con bọ cạp này quá đẹp, nhưng cũng quá nguy hiểm. Hàn độc ngay cả linh hồn đều có thể đóng băng, làm sao ngăn cản được đây? Nếu nói hung thú tinh đấu đại xâm lâm mang lại cho người ta cảm giác là bạo ngược cùng hủy diệt, thì sự xuất hiện của băng đế lại mang đến một loại cực hạn chi hàn mang tính ưu nhã chí mạng. Cái thân thể như phỉ thúy kia, cái đuôi bọ cạp màu xanh lam kia, bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp, ẩn tàng là lực lượng kinh khủng cấp đi sinh mệnh trong nháy mắt. Cực bắc chi địa, hầm băng hải tâm. Băng đế nhìn xem cái hình chiếu hoàn mỹ của chính mình trên màn trời, cái đuôi bọ cạp màu xanh lam nhẹ nhàng đông đưa, tản mát ra ba động tinh thần vui thích. Nàng đối với xếp hạng thứ 12, dường như có chút ngoài ý muốn, cho rằng xếp hạng của mình có chút thấp, nhưng sự hài lòng đối với ban thưởng thì lại càng nhiều. Với anh, chúng tia sáng kim sắc xuyên thấu vô tận phong tuyết buông xuống, niên hạn của nàng để thăng đến 42 vạn năm. Năng lượng cực hạn chi băng trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Ánh sáng màu xanh lam trên móc đuôi bọ cạp càng ngày càng thâm thúy, uy lực hàn độc chí mạng kia tăng lên gấp bội. Cuối cùng đột phá đến 40 vạn năm, thế mà không có thiên kiếp, cái màn trời ban thưởng này quá kỳ dị. Ánh mắt băng đế ngưng trọng nhìn hướng bảng danh sách trên trời, nội tâm vô cùng mệt hoặc. Nhưng mà tuyết đế bên cạnh nàng, cặp mắt màu băng lam kia lại không hề có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Ngược lại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải ngưng trọng hơn. Ta suy đoán có khả năng màn trời xuất hiện, che đậy quy tắc của Đấu La Đại Lục và thần giới, bởi vậy chúng ta không cần vượt qua lôi kiếp mỗi 10 vạn năm một lần, đây chính là cơ duyên của hồn thú nhất tộc chúng ta. Tuyết đế trịnh trọng nói, ta 38 vạn năm, cực hạn chi băng. Vậy mà cũng chỉ xếp tại 12 tên. Thanh âm băng đế mang theo một tia trầm trọng chưa từng có, Tuyết đế, xem ra ngươi nói không sai, những hồn thú cường đại ẩn tàng trong bóng tối của Đấu La Đại Lục, so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, còn đáng sợ hơn. Nàng vốn cho rằng, với thực lực của mình, ít nhất cũng có thể lọt vào top 8. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn xếp tại 12 tên. Điều này ý vị là phía trước còn có 11 con hung thú, là những tồn tại càng kinh khủng hơn. Tinh đấu đại xâm lâm rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu quái vật? Cái đại dương mênh mông sâu thẳm kia, lại đang chôn giấu những tồn tại cổ lao đến mức nào? Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn trong lòng Tuyết đế. Cực bắc chi địa, có lẽ cũng không phải là nơi an toàn và siêu nhiên như nàng trong tưởng tượng. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ thực chất. A, con bọ cạp cực bắc chi địa kia. Đầu người ở giữa của Xích Vương phun ra một tia hỏa diễm, kẻ chơi băng này, xếp tại 12 tên, ngược lại là hợp lý. Long ảnh của Tử Cơ hơi hơi đông đưa, cực hạn chi băng, đích xác là một sức mạnh không tệ, bất quá, vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ để uy hiếp được chúng ta. Trong long nhãn màu vàng của Đế Thiên thoáng qua một tia hiểu rõ, cực bắc tam đại thiên vương đã hiện diện thứ hai, kế tiếp, liền nên là Tuyết đế. Còn có lão gia hỏa ở Nhật Nguyệt đại lục, hắn hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Bị Đông nhìn xem hình chiếu xinh đẹp nguy hiểm của băng đế, cảm thụ được cái hàn ý cực hạn kia, ngay cả xuyên qua màn trời, cũng có thể khiến hồn lực của nàng vận chuyển hơi bị trệ. Sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Lại một mục tiêu săn giết mà nàng căn bản không có cách nào sánh bằng. Thuộc tính cực hạn chi băng, vừa vặn cùng thuộc tính kịch độc của Tử Vong Nện Hoàng võ hồn của nàng, có điểm tương đồng kỳ lạ. Nếu có thể thu được hồn hoàn, hồn cốt của nàng. Đáng tiếc, điều này chú định chỉ có thể là vọng tưởng. Cực Bắc Chi Địa, xem ra cũng là một tuyệt địa. Nàng tự lẩm bẩm, đem Cực Bắc Chi Địa cũng nhập vào danh sách cấm khu. Các thế lực đại lục bây giờ đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Sự kinh khủng của tinh đấu đại xâm lâm chưa hoàn toàn hiện ra, Cực Bắc Chi Địa thần bí lại lộ ra răng nanh. Hồn thú cực hạn chi băng 38 vạn năm, cái này đã vượt ra khỏi cực hạn lý giải của bọn hắn. Trong lòng rất nhiều hồn sư, thậm chí sinh ra một ý niệm hoang đường. Nhân loại, thật là chúa tể của mảnh đại lục này sao? Bắt đầu học viện. Lục Tiêu nhìn xem hình chiếu băng đế, gật đầu, băng bích đế hoàng hạt, con cưng của cực hạn chi băng, ngược lại là cùng hỏa diễm của ám ma tà thần hổ tương sinh tương khắc. Hắn liếc mắt nhìn ám ma tà thần hổ đang lười biếng bên cạnh. Chỉ thấy gia hỏa này đối với băng đế dường như không có hứng thú gì, ngáp một cái tiếp tục chớp mắt. Linh Minh Minh nhìn xem con bọ cạp như phỉ thúy kia, tâm tính thiếu nữ khiến nàng cảm thấy băng đế rất đẹp. Thế nhưng luồng hàn ý lại làm cho nàng không dám nhìn lâu, bọ cạp thật xinh đẹp, nhưng mà cảm giác lạnh quá ạ. Chu Trúc Thanh cảm thụ được luồng hàn ý cực hạn chi băng kia, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia tán đồng. Loại sức mạnh thuần túy và cực hạn này chính là điều nàng theo đuổi. Diệp Linh Linh thì từ trên thân băng đế cảm nhận được một loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại sinh cơ khác được đản sinh trong cực hạn giá lạnh. Theo băng đế lên bảng, tấm màn bí ẩn của cực bắc chi địa bị mở ra một góc. Tất cả mọi người đều ý thức được, hiểm địa của Đấu La đại lục còn hơn xa một tinh đấu đại xâm lâm. Kim quang màn trời lần nữa bắt đầu hội tụ. Lần này, khí tức trở nên càng thêm trầm trọng, càng thêm cổ lão, phảng phất đến từ sâu trong lòng đất, mang theo cảm giác sức mạnh không gì sánh kịp và sự áp bách. Hồn thú hạng 11 sắp được công bố. Tiếp tục đến từ cực bắc, vẫn là quay về tinh đấu, hay là hải dương sâu không lường được kia? Toàn bộ đại lục nín hơi mà đối đãi. Chương 69, cực hạn công kích. Chương 69, cực hạn công kích. 45 vạn năm, ám kim cùng trào hùng, xé rách không gian. Lực công kích này cũng quá kinh khủng, lại là tinh đấu đại xâm lâm. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu loại quái vật như vậy? Hạng 11, hồn thú hơn 40 vạn năm mới xếp thứ 11. các thế lực đại lục vừa mới bàng hoàng từ sự cực hạn chi hàn của băng đế, thì lại bị sức mạnh và sự sắc bén cực hạn của hùng quân một lần nữa xung kích đến tâm thần chập chờn. Tu vi hơn 40 vạn năm, phối hợp thêm đôi ám kim khủng trảo phảng phất có thể xé rách hết thảy, lực phá hoại của nó chỉ cần tưởng tượng đã khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, con ám kim khủng trảo hùng này cũng là một tồn tại mà tuyệt đại đa số hồn sư chưa từng nghe đến. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ thực chất. Một tiếng gấu giống trầm thấp mang theo sự hài lòng vang lên. Hình chiếu hùng quân ngưng thực trong không gian, đôi ám kim khủng trảo lập loè tia sáng làm người sợ hãi. Nó đón nhận sự tẩy lễ của kim băng, niên hạn đạt đến 49 vạn năm. Đôi lợi trảo kia trở nên càng thêm thâm thúy, sắc bén. Nó dường như chính thức có được lực lượng bản nguyên xé rách quy tắc, áo nghĩa xé thiên trảo trong lòng càng thêm rõ ràng. Lao già hùng quân này, lực công kích quả thực không thể chê. Ba cái đầu của Xích Vương lay động, xem như tán thành. Đế Thiên khẽ gật đầu, xé thiên trảo của hùng quân, nếu bàn về công kích thuần túy, đích xác đứng hàng đầu trong số chúng ta. Hạo Thiên Tông, đỉnh núi mây mù bao phủ. Tông chủ Đường Khiếu cùng 5 vị trưởng lão tề tụ một chỗ, bầu không khí trầm muộn giống như mưa gió sắp đến. Bọn họ nhìn xem trên màn trời, những hình chiếu hồn thú cái sau kinh khủng hơn cái trước. Cảm thụ được cảm giác gáp bách có thể truyền tới cách khoảng cách vô tận, sắc mặt mỗi người đều khó coi đến cực điểm. Phanh! Thất trưởng lão đột nhiên vỗ bàn đá, mặt bàn nham thạch cứng rắn trong nháy mắt đầy vết rạn, hắn tức giận nói, làm sao có thể, những con hồn thú này làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? 40 vạn năm. Hạo Thiên Tông ta lịch đại tiền bối, săn giết được hồn thú 10 vạn năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là, bọn hồn thú này thật là đáng sợ. Nhị trưởng lão thở dài, giọng nói tràn đầy bất lực, lão thất, bình tĩnh một chút, sự thật bày ra trước mắt, không phải do chúng ta không tin. Ta bây giờ mới hiểu được, vì sao tiên tổ Đường Thần từng lưu lại lời răn dạy, nói nơi sâu thẳm tinh đấu đại xâm lâm có đại khủng bố, không phải thần cấp không thể xâm nhập thì ra, người chỉ chính là những tồn tại này. Đường Khiếu nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, thanh âm hắn trầm thấp nói, Hạo Thiên Tông ta ẩn thế không ra, tự hỏi thực lực bảo tồn hoàn chỉnh, chăm lo quản lý, chỉ đợi thời cơ trọng phản đại lục. Nhưng hôm nay, trước mặt những hồn thú động một tí mấy chục vạn năm này, cái gọi là thiên hạ đệ nhất tông môn của chúng ta, tính là gì? Chỉ sợ dốc hết sức lực cả tông phái, cũng chưa chắc có thể làm gì được bất kỳ một đầu nào trong số chúng. Các trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được sự trầm trọng và gấp gáp trong mắt đối phương. Niềm kiêu ngạo Hạo Thiên chủ y đã bị đập nát vụn trước mặt sự chênh lệch tuyệt đối về lực lượng. Sử Lai Khắc học viện, bầu không khí càng thêm kiềm chế. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng các lão sư khác nhìn xem màn trời, đã ngay cả sức lực kinh hô cũng không có. Đái Mộ Bạch, Áo Tư Khải, Mã Hồng Tuấn cùng bọn họ càng là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ trước kia còn tự đắc vì mình có thể leo lên thiên tài bảng mà đắc chí, bây giờ lại cảm thấy thành tựu nhỏ nhoi này trước mặt những tồn tại cổ lão sống đến mấy chục vạn năm này, đơn giản giống như trò đùa của trẻ con. Và đại sư Ngọc Tiểu Cương lại là người bị đả kích lớn nhất. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, bờ môi không ngừng run rẩy, lặp đi lặp lại, ám kim khủng trảo hùng, hồn thú hơn 40 vạn năm, không có khả năng, điều này không có khả năng. Lý luận của ta, mười đại sức cạnh tranh cốt lõi của ta Phất Lan Đức lo âu đỡ lấy bờ vai hắn, Tiểu Cương, ngươi tỉnh táo lại chút. Những con hồn thú này chưa từng nghe thấy, có lẽ màn trời này tính toán sai rồi thì sao? Tính toán sai? Ngọc Tiểu Cương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, âm thanh khàn khàn quát, Phất Lan Đức, ngươi nhìn hình chiếu kia, cái sức mạnh xé rách không gian kia, đây là có thể tính sai sao? Lý luận của ta, lý luận ta nghiên cứu nửa đời, trước mặt những hồn thú đỉnh cấp chân chính này, căn bản chính là một trò cười. Ta ngay cả sự tồn tại của chúng cũng không biết, còn nói gì nghiên cứu? Nói chuyện gì sức cạnh tranh cốt lõi? Hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay Phất Lan Đức, lực đạo quá lớn khiến Phất Lan Đức cũng cảm thấy đau đớn. Phất Lan Đức, ngươi nói xem, ta có phải là rất buồn cười hay không? Ta vẫn cho là mình đã nhìn trộm được chân lý võ hồn, hồn thú, nhưng bây giờ mới phát hiện, ta ngay cả diện mạo chân chính của thế giới này cũng không thấy rõ. Ta quả thực là hết ngồi đáy giếng. Liễu Nhị Long nhìn xem bộ dáng đau đớn của Ngọc Tiểu Cương, đau lòng không thôi, vội vàng an ủi, Tiểu Cương, đây không phải lỗi của ngươi. Những con hồn thú này ẩn giấu quá sâu, toàn bộ đại lục không có mấy người biết sự tồn tại của chúng ta. Nhìn xem Ngọc Tiểu Cương lâm vào sự hoài nghi bản thân sâu sắc và sắp sụp đổ bên bờ vực, tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc trầm mặc. Màn trời mang tới, không chỉ là sự chấn động về thực lực, mà còn là sự phá vỡ hoàn toàn đối với hệ thống nhận thức cố hữu. Không chờ đám người từ sự chấn động do cực hạn công phạt của Hùng Quân mang tới mà hoàn hồn, kim quang màn trời lần nữa biến hóa. Lần này, hình chiếu xuất hiện lại không phải là hình thú cụ thể, mà là một mảnh hư ảnh xâm lâm cổ lão và mèo, quỷ dị, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm cùng ba động tinh thần. Trong rừng rậm, một gốc quái thụ to lớn vô cùng, toàn thân lộ ra màu tím yêu dị chậm rãi hiện lên. Thân cây quái thụ này tráng kiện như núi, vô số cành cây màu tím giống như xúc tu nhúc nhích. Trên cành cây hiện ra một khuôn mặt người mơ hồ mà quỷ dị, một đôi mắt yêu dị hoàn toàn do tử quang tạo thành, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, điều khiển linh hồn. Hồn thú cường giả bảng, hạng 10, vạn yêu vương, yêu nhãn ma thụ. Hồn thú niên hạn, ước 50 vạn năm thuộc về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, hồn thú thực vật hệ mạnh nhất, từng thôn phệ tiên linh thảo mà thoái biến, thống trị một khu vực lớn ngoại vi tinh đấu, nắm giữ thuộc tính tiếp cận cực hạn chi mục, gồm cả tinh thần, độc, thời gian và nhiều loại năng lực quỷ dị khác, năng lực tổng hợp cực mạnh. Ban thưởng, hồn thú niên hạn để thăng 4 vạn năm. Bản nguyên tinh thần cùng bản nguyên sinh mệnh tăng cường mạnh mẽ. Lực lượng huyết mạch để thăng 10. Hiệu quả kỹ năng lĩnh vực thời gian nghịch chuyển để thăng 50 vạn năm. Hồn thú thực vật hệ, yêu nhãn ma thụ, còn có thể trưởng khống thời gian và tinh thần. Năng lực này quá quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hạng 10. Hồn thú hơn 50 vạn năm mới xếp thứ 10. Nếu như nói hùng quân đại biểu cho hủy diệt vật lý cực hạn, thì bạn yêu vương mang tới chính là sự uy hiếp tổng hợp quỷ dị khó lường. Hồn thú thực vật hệ 50 vạn năm. Điều này đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng cố hữu của hồn sư về sự yếu kém, trưởng thành chậm rãi của hồn thú thực vật hệ. Nó có năng lực tinh thần, độc, thậm chí là thời gian. Càng khiến người ta cảm thấy hàn ý phát ra từ tận đáy lòng. Trong bí mật không gian, một gốc hư ảnh cây tím yêu dị chập chờn, khuôn mặt người mơ hồ trên bạn yêu vương, dường như lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Nó hấp thu ban thường, niên hạn đạt đến 54 vạn năm. Lực lượng tinh thần cùng bản nguyên sinh mệnh tăng vọt như nước thủy triều, lĩnh vực thời gian nghịch chuyển trở nên càng thêm khó mà chống cự. Chương 70, Thiên Đáo, Phong Bạo Long Vương chương 70, Thiên Đáo, Phong Bạo Long Vương năng lực của bạn yêu vương càng ngày càng khó đối phó. Long ảnh của Tử Cơ hơi hơi ba động, mang theo sự kiêng kỵ rõ ràng. Cho dù là nàng, cũng không muốn dễ dàng bị lực lượng tinh thần hoặc cái lĩnh vực thời gian quỷ dị kia của bạn yêu vương ảnh hưởng. Đế Thiên nhìn xem bạn yêu vương, khẽ gật đầu, hồn thú thực vật hệ có thể đi đến bước này, bạn yêu vương, ngươi rất không tệ. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bầu không khí trong điện đè nén đến mức gần như khiến người ngạt thở. Nội tâm bị đông giấy lên sóng to gió lớn. Cặp mắt phượng của nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn trời. Ám kim lợi chảo xé rách không gian của Hồng Quân, cùng với hình chiếu yêu nhãn ma thụ quỷ quyệt khó lường của bạn yêu vương. Dạ tâm nguyên bản này sinh bởi sự khảo nghiệm La Sát Thần, sự bệ nghệ thiên hạ, bây giờ giống như bị nước đá dội đấu, chỉ còn lại sự lạnh leo thấu xương. Hơn 40 vạn năm, ám kim khủng trảo hùng, huyết mạch bệ hệ một nàng thấp giọng lặp lại những từ ngữ này, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đánh vào lòng nàng. Nàng từng cho rằng, bằng vào song sinh võ hồn cùng thân khảo, nàng cuối cùng rồi sẽ đứng trên đỉnh đại lục, thậm chí thay thế thiên sứ một mạch, trở thành chúa tể chân chính, duy nhất của Vũ Hồn Điện. Nhưng hôm nay, những con hồn thú ẩn giấu ở tinh đấu đại xâm lâm, cực bắc chi địa, vô tận hải vực này, đã dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho nàng, cái gì mới thật sự là sức mạnh. Giáo Hoàng Miện hạ bóng người quỷ mị của Quỷ Đấu La giống như u hồn lặng yên hiện lên, âm thanh mang theo sự ngưng trọng chưa từng có. Con ám kim khủng trảo hùng này, căn cứ vào miêu tả của màn trời, chính là tượng trưng công phạt cực hạn, lợi trảo của nó thậm chí có thể bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào. Mà bạn yêu vương kia, hồn thú thực vật hệ hơn 50 vạn năm, gồm cả tinh thần, độc, thời gian nhiều loại thuộc tính, trình độ quỷ dị của nó, chỉ sợ hắn dừng một chút, nhìn về phía bị đông, cẩn thận từng ly từng tí nói, nhất là năng lực của bạn yêu vương, cùng kích động, đặc tính ăn mòn tinh thần của đệ nhị võ hồn tử vong chu hoàng của ngài, tựa hồ có điểm tương đồng kỳ lạ, nếu có thể đủ. Bị đông đột nhiên cắt ngang hắn, âm thanh băng lãnh rét thấu xương, mang theo một tia run rẩy không dễ dàng phát giác. Quỷ mị, ngươi nói cho bổn tọa, lấy cái gì đi săn giết? Là tu vi phong hào đấu la của ngươi, hay là kỳ nhung thông thiên cúc của cúc đấu la? Hoặc là điều động tất cả trưởng lão, mấy bạn hồn sư của Vũ Hồn Điện, lấy mạng người đi lấp. Nàng chậm rãi đứng lên từ bảo tọa, ánh mắt đảo qua mấy vị hồng y lý chủ giáo cùng trưởng lão đang câm như hến phía dưới. Cuối cùng rơi vào trên thân quỷ mị, mang theo một tia tự giễu cùng bất lực, đối mặt lợi trảo có thể xé rách không gian, đối mặt yêu thụ có thể điều khiển thời gian cùng tinh thần, số lượng còn có ý nghĩa sao? Chỉ sợ còn chưa thấy được chân thân của chúng, người của chúng ta đã ở trong thời không ngưng trệ, bị nọc độc yêu thụ ăn mòn hầu như không còn, hoặc là bị con ám kim khủng trảo hùng kia tiện tay bung lên, xé thành mảnh nhỏ. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sự sợ hãi trong lòng cùng sự không cam lòng, một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa. Âm thanh khôi phục sự uy nghiêm, nhưng lại nhiều hơn một phần cẩn thận và nhận mệnh chưa từng có trước đây. Truyền mệnh lệnh của bổn tọa, Vũ Hồn Điện sở thuộc, lập tức lên, đem khu hoạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, vòng hoạch tâm cực bắc chi địa, cùng với tất cả khu vực biển sâu không biết, liệt vào cấm kỵ tối cao. Không có mệnh lệnh cùng ký của bổn tọa và cung phục điện, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì tới gần. Kẻ trái lệnh, coi là phản điện, giết chết bất luận tội. Rõ. Đám người trong điện cùng đáp, trong âm thanh tràn đầy sự may mắn giống như sống sót sau tai nạn. Bọn họ thật sự sợ hãi, sợ giáo hoàng khư khư cố chấp, bắt bọn họ đi đối mặt những cái quái vật căn bản không cách nào lý giải kia. Cung phục điện. Thiên đạo Lưu đứng chắc tay, tóc dài trắng như tuyết phất động trong gió nhẹ. Hắn ngước nhìn màn trời, khuôn mặt vốn ngày thường không hề bận tâm kia, giờ đây viết đầy sự ngưng trọng chưa từng có. Kim Ngạc Đấu La đứng tại bên cạnh thân hắn, vị cực hạn đấu la cấp 99 mới đột phá này, giờ đây lại có chút khí tức bất ổn. Hắn khàn giọng nói, "Đại ca, ám kim khủng trảo hùng hơn 40 vạn năm, yêu nhãn ma thụ hơn 50 vạn năm. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ điện tịch đi lại. Vũ Hồn Điện ta lập điện là năm, sưu tập tin tức hồn thú thiên hạ, nhưng đối với hai loại này lại gần như hoàn toàn không biết gì cả." Thiên đạo Lưu chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất đang hồi tưởng cái gì. Một lát sau mở ra, tinh quang trong mắt lấp lóe, cũng không phải là vô căn cứ bốc lên. Kim Ngạc, ngươi còn nhớ rõ vài chục năm trước, chúng ta từng liên thủ xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, ý đồ tìm kiếm bí mật sinh mệnh chi hồ sao? Cơ thể Kim Ngạc đấu la chấn động, tự nhiên nhớ kỹ. Lúc đó chúng ta vừa bước vào biên giới khu hội tâm, liền cảm nhận được vài luồng khí tức làm cho linh hồn người run sợ khóa chặt. Nếu không phải đại ca ngài quyết đoán nhanh chóng, lấy uy hiếp thiên sứ thần lực đồng thời cấp tốc rút lui, chỉ sợ lúc đó mấy luồng khí tức kia bên trong, liền có một luồng sắc bén cực hạn và một luồng ba động tinh thần quỷ dị, cùng hùng quân và bạn yêu vương hôm nay tương tự biết bao. Thiên đạo Lưu trầm giọng nói, bây giờ nghĩ lại, lúc đó chúng ta cảm nhận được, chỉ sợ chỉ là chút khí tức chúng vô tình tiết lộ. Bọn chúng cũng không phải là không tồn tại, mà là một mực ngủ đông tại một hoặc một vài phương diện hay có lẽ là không gian mà chúng ta không cách nào chạm tới. Thanh Loan Đấu La hít sâu một hơi, đại cung phụng có ý tứ là khu hoạch tâm tinh đấu đại xâm lâm tồn tại một hoặc nhiều bí cảnh độc lập hoặc tiểu thế giới. Những hung thú đỉnh tiêm này ngày thường liền nghỉ lại trong đó. đây là giải thích hợp lý nhất. Thiên đạo lưu gật đầu. Nếu không không cách nào giải thích vì sao nhiều hồn thú đặc thù rõ ràng, thực lực kinh khủng như thế, trong suốt 5 tháng dài đằng đẵng, lại gần như chưa bao giờ lưu lại qua dấu vết xác thực tại ngoại giới. Cấp độ của chúng đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hồn thú phổ thông và hồn sư nhân loại bắt đầu học viện. Lục Tiêu nhìn xem những hung thú liên tiếp xuất hiện trên màn trời, thần sắc bình tĩnh như trước. Ngay tại khoảnh khắc Vạn Yêu Vương lên bảng này, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở hệ thống. Lục Tiêu hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đánh dấu. Đinh. Kiểm tra thấy tốc chủ tiến hành đánh dấu thường ngày thu được, niên hạn tất cả hồn hoàn, hồn cốt để thăng 5000 năm. Thu được, thẻ triệu hoán ngẫu nhiên 1. Đối với niên hạn hồn hoàn, hồn cốt để thăng 5000 năm, hắn cũng không thèm để ý hồn hoàn hồn cốt trên người hắn thấp nhất cũng là cấp bậc 20 vạn năm trở lên, điểm để thăng này có chút ít còn hơn không. Ngược lại là tấm thẻ triệu hoán ngẫu nhiên kia, khơi dậy hứng thú của hắn. Hệ thống, sử dụng thẻ triệu hoán ngẫu nhiên. Đinh. Sử dụng thẻ triệu hoán ngẫu nhiên thành công. Đang tiến hành triệu hoán trong khoảnh khắc, tại không gian hệ thống bên trong, phong vân đột biến, sấm sét vang dội. Một luồng uy áp kinh khủng mênh mông, uy nghiêm, mang theo phong bạo cùng lôi đỉnh mang tính hủy diệt vô tận buông xuống. Chỉ thấy một đầu hư ảnh cự long hình thể vô cùng to lớn, toàn thân bao phủ long lân màu thanh kim, quanh thân quấn quanh lấy phong bạo và lôi đỉnh mang tính hủy diệt ngưng kết trong không gian. Đôi long nhãn của nó giống như hai vầng thái dương lôi đỉnh, tản mát ra khí tức khiến thần linh đều phải tim đập nhanh. Phong bạo long vương. Lục Tiêu nhìn xem cái tạo hình quen thuộc này cùng cái tên hệ thống báo cho biết, khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn nhìn về phía Lý Bạch đang luận bàn kiếm kỹ, Lữ Bố đang vung vẩy phương thiên hỏa kích trong sân, ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Đầu tiên là Lý Bạch, Lữ Bố, bây giờ lại tới Phong Bạo Long Vương hệ thống, ngươi đây là đang làm cái thành tựu gì? Tập hợp đủ anh hùng dị thế giới để lập team sao? Lục Tiêu ở trong lòng chửi bậy, lập tức một ý niệm không thể ức chế mà hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái màn trời vẫn như cũ kim quang rực rỡ, sâu không lường được trên bầu trời, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cái bảng danh sách này, xuất hiện trùng hợp như thế, ban thưởng lại phong phú như thế. Lúc trước xuất hiện ngao ẩn, bây giờ lại xuất hiện Phong Bạo Long Vương được chuyển hóa thành hồn thú, hệ thống, cái màn trời này sẽ không phải chính là cái tên ngươi làm ra à? Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Lấy cái ác thú vị cùng năng lực cường đại của cái hệ thống này, làm ra một cái bảng danh sách quấy động toàn bộ đại lục phong vân như thế, dường như cũng không phải là không thể. Nếu thật là như vậy, Lục Tiêu sờ cầm một cái, trên mặt đã lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, vậy coi như thật sự có ý tứ. Hắn dường như ẩn ẩn nắm được cái gì, nhưng lại không quá xác định. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục xem hy kịch. Thuận tiện xem cái hệ thống này hay có lẽ là cái màn trời này, tiếp theo còn biết bày ra hoa dạng gì. Mà các phương đại lục, giờ đây đã bị Vạn Yêu Vương hơn 50 vạn năm hoàn toàn chấn nhiếp, sự sợ hãi đối với tinh đấu đại xâm lâm đạt đến đỉnh điểm. Trong sự chấn động cực hạn cùng sự sợ hãi, tất cả mọi người đều đang đợi 9 người đứng đầu công bố. Chương 71, cực hạn sinh mệnh thuộc tính chương 71, cực hạn sinh mệnh thuộc tính ngay tại các thế lực đại lục, còn đang tiêu hóa sự chấn động mà Vạn Yêu Vương mang tới. Rầm rầm rầm. Kim quang trên màn trời lần nữa sản sinh biến hóa. Lần này, không còn là khí tức bạo ngược, sắc bén hoặc quỷ dị, mà là một luồng ba động vô cùng thuần túy, mênh mông, tràn đầy sinh cơ và sức mạnh chữa trị. Kim quang hội tụ, một đạo hình chiếu ưu mỹ thánh khiết chậm rãi hiện lên. Đó là một con thiên nga hình thể ưu nhã thon dài, toàn thân bao phủ lớp lông vũ xanh biếc giống như phỉ thúy, với lông vũ điểm xuyết vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Nàng sở hữu một đôi mắt giống như lục bảo thạch tinh khiết nhất, tràn đầy trí tuệ và từ bi. Nàng bẹn bẹn lơ lửng ở đó, quanh thân liền tự nhiên hình thành một lĩnh vực tràn ngập khí tức sinh mệnh, khiến người ta không tự chủ được lòng sinh yên tĩnh và an lành. Hồn thú cường giả bảng, hạng 9, Baker. Hồn thú niên hạn ước 54 vạn năm thuộc về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, tộc trưởng của Phỉ Thúy Thiên Nga tộc, nắm giữ sinh mệnh chi lực thuần túy nhất, là người chữa trị và thủ hộ giả thiện lương nhất trong số hồn thú, năng lực chữa trị của nàng có 102 đại lục, được vạn thú kính ngưỡng. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 5 vạn năm, sinh mệnh chi lực tiến hóa thành cực hạn chi sinh mệnh, kỹ năng thiên phú, chúng sinh chi lực, biên độ lớn tăng cường năng lực chữa trị và thủ hộ. 54 vạn năm. Phỉ Thúy Thiên Nga, thật thật đẹp hồn thú. Sinh mệnh chi lực, lại là hồn thú chủ chữa trị. Chơi ạ, một con hồn thú thuộc loại hình phụ trợ trị liệu, vậy mà có thể tu luyện tới hơn 50 vạn năm. Điều này quá bất khả tư nghị. Đại lục lần nữa xôn xao. Nhưng sự xôn xao lần này thiếu đi sợ hãi, mà nhiều sự sợ hãi thán phục và khó có thể tin. Vẻ mỹ lệ và thánh khiết của Baker chinh phục vô số người. Và việc nàng là hồn thú hệ chữa trị, lại có thể nắm giữ tu vi khủng bố như thế, càng là lật đổ nhận thức của tất cả mọi người. Hồn sư và hồn thú hệ phụ trợ, việc tu luyện gian khổ là nhận thức chung, nhưng Baker này lại phá vỡ định luật này. Tinh đấu đại xâm lâm, bí mật không gian. Baker cảm thụ được sức mạnh hoàn toàn mới, vành trướng phun trào trong cơ thể. Trong đôi mắt giống như phỉ thúy kia, tràn đầy sự kinh ngạc và vui sướng khó có thể tin. Nguyên bản nàng cho rằng sinh mệnh chi lực của mình đã đạt đến bình cảnh, nhưng bây giờ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được bản nguyên sinh mệnh của mình đã xảy ra bước nhảy vọt về chất. Này, đây chính là cực hạn chi sinh mệnh sao? Cổ ưu nhã của Baker hơi hơi bung lên, âm thanh mang theo sự kích động run rẩy. Ta có thể cảm giác được, ta bây giờ không chỉ có thể chữa thương, thậm chí có thể tỉnh lại sinh cơ, tẩm bổ bản nguyên. Cho dù là hồn thú sắp chết, chỉ cần còn một tia ấn ký linh hồn, ta đều có khả năng kéo hắn từ bờ vực cái chết trở về. Nàng bày ra hai cánh, hào quang màu xanh biếc quyết tán ra như thủy triều ấm áp. Tất cả hung thú trong toàn bộ bí mật không gian đều cảm nhận được một luồng khí tức sinh mệnh thấm vào ruột gan. Điều này cũng khiến một chút vết thương âm ỉ do chúng tu luyện trước kia lưu lại đều đang chậm rãi khép lại. Chúc mừng Baker tỷ tỷ. Tử Cơ từ tận đáy lòng nói, nắm giữ thuộc tính sinh mệnh cực hạn, ngài chính là hậu thuẫn kiên cố nhất của tinh đấu đại xâm lâm chúng ta. Ngay cả Hùng Quân luôn luôn bướng bỉnh, đều gầm nhẹ một tiếng biểu thị tán thành, có Bích Cơ tại, về sau đánh nhau thì càng không cần sợ bị thương. Cực Bác chi địa, hạch tâm hầm băng. Tuyết Đế nhìn xem Bích Cơ thu được ban thưởng cực hạn sinh mệnh. Trong cặp mắt màu băng lam kia, thoáng qua một tia ba động nhìn thấy. Nàng nhẹ giọng đối với Băng Đế bên cạnh nói, cực hạn sinh mệnh. Không nghĩ tới Phỉ Thúy Thiên Nga tộc lại có thể đi đến bước này. Cái đuôi bọ cạp màu xanh lam của Băng Đế nhẹ nhàng đong đưa, trong giọng nói mang theo sự chấn động rõ ràng, "Tuyết Đế, ngươi hẳn là biết hơn ai hết, cực hạn ý vị như thế nào? Cực hạn chi băng của chúng ta đại biểu cho hủy diệt tuyệt đối và sự kết thúc, mà cực hạn sinh mệnh của Bích Cơ lại đại biểu cho sự sáng tạo và khôi phục. Có cái thuộc tính này, nàng cơ hồ tương đương với thân thể bất tử." Tuyết Đế chậm rãi gật đầu, âm thanh không linh bên trong mang theo vẻ nghiêm trọng. Đích xác như thế, người sở hữu cực hạn sinh mệnh, chỉ cần không phải bị tiêu diệt hoàn toàn trong nháy mắt, dù là chỉ còn lại một tia ấn ký sinh mệnh, cũng có thể phục hồi từ từ. Hơn nữa năng lực chữa trị của nàng sẽ đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Băng Đế tiếp lời nói, quan trọng nhất là cấp độ sinh mệnh của nàng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, cực hạn chi băng của chúng ta mặc dù cường đại, nhưng trên cấp độ sinh mệnh chỉ sợ đã không bằng nàng, Bích Cơ này thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nói đến đây, trong giọng nói Băng Đế hiếm thấy mang tới một tia hối hận, có lẽ chúng ta một mực truy cầu cực hạn lực công kích, có phải là đã đi nhầm đường. Tuyết Đế khẽ gật đầu một cái, mỗi con đường đều có giá trị đặc biệt, con đường của Bích Cơ thích hợp với nàng, con đường của chúng ta thích hợp chúng ta. Bất quá, sự xuất hiện của cực hạn sinh mệnh quả thật làm cho chúng ta thấy được một khả năng khác. Tà ma xâm lâm chỗ sâu, đồng tử khổng lồ của Tà Đế nhìn chăm chú lên màn trời, khi thấy Bích Cơ thu được cực hạn sinh mệnh, hắn phát ra ba động tinh thần trầm thấp. Cực hạn sinh mệnh, thật là khiến người bất ngờ, Phỉ Thúy Thiên Nga này, giá trị bây giờ chỉ sợ còn trọng yếu hơn Đế Thiên. Các tộc nhân Tà nhãn khác xung quanh hắn, nhao nhao truyền lại ý niệm tán đồng. Trong mắt bọn chúng, một tồn tại nắm giữ cực hạn sinh mệnh, ý nghĩa chiến lược của nó vượt xa hung thú hình chiến đấu thông thường. Nếu như có thể trưởng khống loại lực lượng này, trong độc nhãn của Tà Đế thoáng qua một tia tham lam, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn biết, Bích Cơ bây giờ đã không phải là một mục tiêu mà một mình Tà Ma Xâm Lâm có thể dễ dàng nhu đồ. Không chờ đám người từ sự chấn động sinh mệnh mà Bích Cơ mang tới bình phục. Bèng, kim quang màn trời lần nữa hội tụ. Một luồng khí tức uy áp mênh mông, thâm thúy, mang theo sự rộng lớn của hải dương cùng phương diện tinh thần lưu hòa, tràn ngập ra. Trong kim quang, truyền đến tiếng ca hư ảo, linh hoạt kỳ ảo, như có như không, phảng phất có thể gột rửa linh hồn. Hình chiếu hiện lên. Đó là hình tượng một cô gái tuyệt mỹ, nàng có mái tóc dài màu xanh lam của biển, xóa xuống như sóng biển. Nửa thân trên của nàng là hình thái nhân loại, mặc hung y hoa lệ được bệnh từ chân châu và san hô. Nửa thân dưới lại là một chiếc đuôi cá khổng lồ, bóng ánh trong suốt màu lam nhạt, vảy lân lập loè ánh sáng lộng lẫy như mộng ảo. Trong tay nàng nắm một thanh quyền trượng màu xanh lam, quanh thân tản ra vầng sáng màu lam nhạt, giống như tinh linh hải dương, cao quý mà thần bí. Hồn thú cường giả bảng, hạng 8, hải công chúa. Hồn thú niên hạn, ước 57 vạn năm thuộc về, hải vực đánh giá, tộc trưởng của nhân ngư tộc, tinh linh trong biển, vương giả am hiểu nhất năng lực tinh thần trong số hồn thú hải, tiếng ca của nàng có thể trấn an linh hồn, cũng có thể dẫn động biển động hủy diệt, trưởng khống hải dương chi tâm. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 6 vạn năm, huyết mạch tăng thêm một bước, bản nguyên tinh thần tăng cường mạnh mẽ, giao phó một phần quyền chi phối lãnh hải, độ thân hòa hải dương chi tâm đề thăng 57 vạn năm. Nhân ngư, hải công chúa, hải vực, lại là hồn thú hải vực. Hồn thú hải am hiểu nhất năng lực tinh thần, còn có thể dẫn động biển động. Quá đẹp. Đây chính là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết sao? Sự xuất hiện của hải công chúa lần nữa đưa sự chú ý của mọi người hướng về hải dương mênh mông thần bí. Tu vi 57 vạn năm, lực khống chế tinh thần đỉnh cấp, cộng thêm dung mạo kinh diễm tuyệt luân kia, khiến nàng trong nháy mắt trở thành tiêu điểm chú ý của vô số người. Sự cường đại của hải vực lần nữa được kiểm chứng. Hải vực chỗ sâu, trong một cung điện hoa lệ được kiến tạo từ san hô và thủy tinh, hải công chúa nâng lên gương mặt tuyệt mỹ, nhìn xem hình chiếu của mình trên màn trời, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nàng đón nhận tẩy lễ của kim quang, niên hạn đạt đến 63 vạn năm, lực lượng tinh thần khuyết trương như biển cả mênh mông. Cảm giác và sự trưởng khống đối với hải dương cũng trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ thực chất, hải vực quả nhiên nội tình thâm hậu. Đế Thiên trầm giọng nói, lực lượng tinh thần của hải công chúa này chỉ sợ không hề yếu hơn bạn yêu vương, hơn nữa còn thuần túy và mênh mông hơn. Xem ra danh ngạch mà hải vực chiếm cứ so với chúng ta dự đoán còn nhiều hơn. Bóng người mơ hồ của yêu linh ba động một chút, trầm mặc không nói. Các cường giả hải vực liên tiếp xuất hiện, khiến nó hoàn toàn thu hồi sự khinh thị đối với hải dương. Hải thần đạo, ba tái tây nhìn xem hình chiếu hải công chúa, khẽ gật đầu. Hải công chúa nhất tộc, đích xác là con cưng của hải dương, các nàng thủ hộ lấy cân bằng của hải dương. Chương 72, Thâm Hải Ma Kình nhất tộc. Chương 72, Thâm Hải Ma Kình nhất tộc. Bên cạnh ba tái tây, Hải Long Đấu La cùng các hồn sư khác cũng lộ ra thần sắc trịnh trọng. Mặc dù nhân ngư tộc và hải thần đảo không có nhiều sự qua lại, nhưng giữa họ luôn tồn tại sự tôn trọng lẫn nhau, không để cho gợn sóng do hải công chúa mang tới kịp lắng xuống. Kim quang trên màn trời chợt trở nên thâm thúy và uy nghiêm. Rầm rầm rầm, một luồng khí tức khủng bố bằng bạc, mênh mông, phản phất gánh chịu toàn bộ sức nặng của hải dương, tràn ngập ra. Ba động hồn lực ẩn chứa trong khí tức này, khiến tất cả hồn thú đã xuất hiện trước đó đều phải cúi mình. Kim quang ngưng tụ thành hình chiếu, là một con cự kình màu xanh đậm, cường đại và duyên dáng. Mặc dù hình thể nàng không lớn như núi non, nhưng vẫn vô cùng to lớn, cơ thể hình giọt nước chứa đựng sức mạnh mang tính bùng nổ. Làn da xanh lam sấm lập loè những điểm sáng giống như tinh tú. một đôi mắt trí tuệ và nhu hòa nhìn chăm chú lên thế gian. Quanh thân lượn lờ vầng sáng xanh lam dịu nhẹ, hoàn hảo cộng hưởng với vận luật của biển cả. Hồn thú cường giả bảng, hạ 7, Ma Hoàng, Thâm Hải Ma Kình. Hồn thú niên hạn, ước 60 vạn năm thuộc về, hải vực đánh giá, thê tử của Thâm Hải Ma Kình Vương, sở hữu nội tình thâm hậu gần 70 vạn năm, nằm trong tay sức mạnh và vận luật của hải dương, là hoàng hậu tôn quý nhất dưới biển sâu. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 6 vạn năm, độ thân hòa bản nguyên hải dương tăng lên đáng kể, độ tinh thuần hải dương chi lực nắm giữ đề thăng, kỹ năng thiên phú, thôn vệ, bán thần khí, thiên hải thần kiếm. 60 vạn năm. Thâm Hải Ma Kình Vương chẳng lẽ cũng là một loại hồn thú cực kỳ cường đại? Khí tức thật mạnh mẽ. Đây chính là uy nghiêm của hoàng hậu biển sâu sao? Hạng 7, hồn thú 60 vạn năm mới xếp thứ 7. Hải vực chỗ sâu nhất, trong một lĩnh vực thần thánh màu xanh thẳm. Ma hoàng duyên dáng bơi lượn thân thể màu xanh đen kia, cảm thụ ân thưởng đang đổ xuống, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng quay đầu nhìn về phía trượng phu khủng bố với hình thể càng khổng lồ, khí tức càng thâm thúy hơn bên cạnh, Thâm Hải Ma Kình Vương, ôn nhu truyền lại ba động tinh thần. Phu quân, xem ra cái màn trời này ngược lại là cơ bằng. Bất quá, với thực lực hiện tại của ta mà mới xếp hạng 7, hồn thú trên đại lục cũng không hề đơn giản. Thân thể của Thâm Hải Ma Kình Vương giống như tiểu lục địa, hơi hơi chập trùng, nghiêm túc nói: "Ban thưởng của màn trời này quả thực thần kỳ, sau khi hấp thu kim quang vừa tràn ra, ta cảm giác bình cảnh dường như cũng đã nuối lòng đôi chút." Trong con mắt to lớn của hắn, lập loè ánh sáng trí tuệ và mong đợi. Ma Hoàng nhận lấy sự tẩy lễ kim quang, niên hạn đề thăng đến 66 vạn năm, cảm giác đối với bản nguyên hải dương trở nên càng thêm thấu triệt. Hải dương chi lực nàng nắm giữ cũng càng tinh thuần hơn. Nàng tràn ngập mong đợi đối với trượng phu nói: "Phu quân, với tu vi 99 vạn năm của ngài, cách cánh cửa 100 vạn năm chỉ còn một bước, ngôi đầu bảng hồn thú cường giả bảng này chắc chắn là ngài rồi." Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra từng trận tiếng cười trầm thấp, khuấy động nước biển xung quanh, cũng có thể, ta đích xác rất chờ mong, cái màn trời này sẽ dành cho ban thưởng như thế nào. Có lẽ, cánh cửa 100 vạn năm kia sẽ mở ra ngay lúc này. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ thực chất. Sắc mặt Đế Thiên hoàn toàn trở nên nghiêm trọng, 60 vạn năm, Ma Hoàng, thực lực hải vực, quả nhiên không thể khinh thường. Ba cái đầu của Xích Vương đều im lặng lại. Khí tức bạo ngược của Hồng Quân cũng thu liễm đi một chút. Tu vi 60 vạn năm, cộng thêm sự cường đại bẩm sinh của Thâm Hải Ma Kình tộc, đủ để cho những hung thú như bọn chúng đều cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Trong mắt màu tím vốn luôn bình thản của Cổ Nguyệt Na, cũng hơi hơi lấp lóe, nhẹ giọng tự nhủ, nội tình hải dương, quả thực vượt ngoài dự kiến của ta, Đế Thiên, kế hoạch của chúng ta có lẽ cần phải thận trọng hơn nữa. Đế Thiên cung kính cúi đầu, "Vâng, chủ thượng." Vũ Hồn Điện, cung phục điện. Thiên đạo lưu ánh mắt thâm thúy nhìn qua hình chiếu ma hoàng chưa tan trên màn trời, chậm rãi mở miệng, "Hải vực. Đây mới là tồn tại khiến người ta lo lắng nhất." Kim Ngạc Đấu La nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, "Đại ca tại sao lại nói vậy? Những hung thú tinh đấu đại xâm lâm này đã đủ đáng sợ rồi, lẽ nào trong hải vực ngoài nhân ngư và Thâm Hải Ma Kình tộc còn có tồn tại cường đại hơn?" Thiên đạo lưu khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng, "Các ngươi còn nhớ rõ trận chiến trên biển cả giữa ta và ba tái tây vài chục năm trước?" Mấy vị cung phục lập tức nín thở chăm chú. Đó là một trận quyết đấu huyền thoại từ nhiều thập kỷ trước. Trận chiến đỉnh cao giữa hai vị cực hạn đấu la cấp 99 trên Hải Dương Minh Ngông, đến nay vẫn còn lưu truyền trong giới hồn sư. Trên biển cả, ba tái tây mượn nhờ hải dương chi lực, hồn lực gần như vô tận. Âm thanh tiên đạo lưu mang theo một chút cảm khái, điều càng làm ta khắc sâu là, ở dưới lòng biển sâu không thấy đáy đó, ta đã cảm nhận được vô số khí tức cường đại. Thanh Loan đấu la nhịn không được hỏi, "Mạnh hơn cả những hung thú tinh đấu đại xâm lâm này sao?" Thiên đạo lưu lắc đầu, lúc đó không cách nào phán đoán chính xác, nhưng có một điều có thể khẳng định, diện tích hải dương gấp mấy lần lục địa, hoàn cảnh phức tạp vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hắn dừng lại, ngữ khí trở nên càng thêm trầm lắng, hơn nữa, hồn thú hải gần như không bị hồn sư nhân loại quấy rầy. "Các ngươi thử nghĩ xem, hồn thú trên lục địa phải đối mặt sự săn giết của vô số hồn sư, có thể trưởng thành đến 10 vạn năm đã là hiếm có. Mà hải dương chỗ sâu thì sao? Ngoại trừ những hồn sư tiếp nhận khảo hạch của hải thần đảo, gần như không có ai sẽ xâm nhập vào đó để săn giết hồn thú." Hàng Ma Đấu La giật mình hiểu ra, đại cung phụng có ý tứ là hồn thú hải có một môi trường tu luyện ổn định và an toàn hơn. "Chính là như thế," Thiên đạo lưu khẳng định nói, "bọn chúng có thể yên tâm tu luyện vài vạn năm, hàng chục vạn năm, thậm chí lâu hơn dưới biển sâu. Không có thiên địch, không có mối đe dọa từ nhân loại, chỉ cần đối mặt cạnh tranh nội bộ hải dương. Dưới hoàn cảnh như vậy, chúng sẽ sinh ra tồn tại khủng bố đến mức nào, có thể dự đoán được." Quang Linh Đấu La hít sâu một hơi, nói như vậy, trong hải vực rất có thể tồn tại hồn thú cổ xưa và mạnh mẽ hơn cả những hung thú tinh đấu đại xâm lâm này. Thiên đạo lưu ánh mắt ngưng trọng nhìn qua màn trời, cái màn trời này ngược lại là giúp chúng ta một ân huệ lớn, ít nhất để chúng ta có được cái nhìn sơ bộ về thực lực hải vực. Mấy vị cung phụng nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động và lo lắng trong mắt đối phương. Vốn cho rằng đã đứng tại đỉnh cao đại lục bọn hắn, giờ đây mới thực sự ý thức được, thế giới này có bao nhiêu rộng lớn, có bao nhiêu cường giả vô danh đang ẩn mình. Thiên đạo lưu cuối cùng tổng kết, "Tiếp tục quan sát đi, cái màn trời này sẽ nói cho chúng ta biết, trên phiến đại lục này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật chưa ai hay." Các cung phụng đồng thanh đáp vâng, lần nữa hướng ánh mắt về phía màn trời. Trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần ngưng trọng chưa từng có. Hải vực, tồn tại luôn bị coi là một bối cảnh xa xôi, giờ khắc này trong lòng bọn hắn đã vươn lên, đặt ngang hàng với mức độ nguy hiểm của tinh đấu đại xâm lâm. Các thế lực đại lục giờ đây đã hoàn toàn sững sờ. Hung thú tinh đấu đại xâm lâm hùng hậu không ngớt, bá chủ hải vực cũng liên tiếp lộ diện. Cái sau niên hạn cao hơn cái trước, thực lực một cái so một cái kinh khủng. Cực Bắc chi địa mới chỉ xuất hiện hai vị, đã chấn động đến nhường này. Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, tất cả thế lực nhân loại đều thầm lặng nhận ra. Cái gọi là mộng tưởng xưng bá đại lục của bọn hắn, trước mặt những ba chủ hồn thú cổ lão chân chính này, là một ý muốn chủ quan buồn cười biết bao. Nước của Đấu La đại lục, sâu hơn bọn hắn tưởng tượng vài lần. 6 người đứng đầu, chỉ còn lại 6 vị trí dẫn đầu. Tinh đấu đại xâm lâm, hải vực còn có những hồn thú cường đại nào nữa? Toàn bộ đại lục trong sự chấn động và mong đợi vô tận, chờ đợi sự công bố đỉnh phong cuối cùng. Chương 73, hồn thú và ban thưởng lịch thiên. Chương 73, hồn thú và ban thưởng lịch thiên. Màn trời phía trên, kim quang lưu chuyển. Sau khi công bố hoàng hậu hải vực, ma hoàng, uy thế uy hoàng kia không hề dừng lại, ngược lại bắt đầu thai nén một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt. Một luồng hàn ý cực hạn, phản phất có thể đóng băng thời không, khiến vạn vật quy tịch, giống như thủy triều bao phủ toàn bộ đại lục. Tất cả người xem đều không khỏi dùng mình một cái, cảm giác như linh hồn đều sắp bị sự băng lãnh thuần túy này ngưng kết. Rầm rầm rầm, kim quang hội tụ, một đạo hình chiếu tuyệt mỹ mà cao ngạo chậm rãi hiện lên. Đó là một hư ảnh nữ tử thân mang váy dài màu băng lam, sở hữu dung nhan hoàn mỹ tựa như được điêu khắc từ băng tuyết. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, đôi mắt là màu băng lam thuần túy, không chứa một tia tạp chất, phản phất ẩn chứa huyền băng muôn đời không tan. Vẹn vẹn đứng yên tại khoảng không, quanh thân liền toát ra một loại uy nghiêm tuyệt đối, thống ngự cực hàn, bao trùm trên chúng sinh, tựa như chúa tể của chính băng tuyết bản thân. Vẻ đẹp của nàng khiến người ta ngạt thở, thế nhưng sự rét lạnh cực hạn và uy nghiêm lại khiến người ta không dám nảy sinh mảy may khinh nhờn chi tâm. Hồn thú cường giả bảng, hạng 6, Tuyết đế, băng thiên tuyết nữ. Hồn thú niên hạn, ước 67 vạn năm thuộc về, cực bắc chi địa đánh giá, đứng đầu tam đại thiên vương cực bắc, hồn thú chí tôn thuộc tính cực hạn chi băng giữa thiên địa, hồn thú băng thiên tuyết nữ duy nhất, trưởng khống độ không tuyệt đối, băng phong vạn giảm, thực lực của nàng tại cực bắc chi địa có thể xưng vô địch. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 7 vạn năm. Độ tinh khiết và lực khống chế cực hạn chi băng tăng lên đáng kể. Uy lực kỹ năng Tuyết đế tam tuyệt tăng gấp bội. Chiến kỹ nửa thần cấp, băng kiếp diệt thế 67 vạn năm. Chí tôn cực hạn chi băng. Tuyết đế, nàng chính là chúa tể chân chính của cực bắc chi địa sao? Thật đẹp nhưng mà lạnh quá, hạng 6. Hồn thú tiếp cận 70 vạn năm mới xếp thứ 6. Đại lục lần nữa rung động. Sự xuất hiện của Tuyết đế không chỉ dùng dung nhan tuyệt thế và uy nghiêm chí tôn chinh phục vô số người. Cái tu vi khủng bố 67 vạn năm cùng ân thưởng người tiên, càng làm cho tất cả hồn sư, nhất là các đấu la đỉnh phòng, cảm nhận được sự chấn động sâu trong linh hồn. Cực bắc chi địa. Tuyết đế ngước nhìn hình chiếu của mình trên màn trời, trên dung nhan băng phong một dạng, cuối cùng lộ ra một tia ba động nhỏ bé như chút được gánh nặng. Nàng một mực áp chế tu vi, chính là vì không nắm chắc vượt qua thiên kiếp 70 vạn năm. Bây giờ, ban thưởng của màn trời không chỉ giúp nàng tránh đi nguy cơ sinh tử, mà thực lực còn được tăng lên nhiều. Chúng tia sáng kim sắc xuyên thấu phong tuyết, bao phủ toàn thân. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, niên hạn hồn thú trong nháy mắt đột phá bình cảnh, thẳng tới 74 vạn năm. Năng lượng cực hạn chi băng trong cơ thể càng thuần túy và ngưng luyện, phản phất đã chạm tới bản nguyên pháp tắc băng. Lực trưởng khống đối với kỹ năng cũng đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới, tâm niệm khẽ động, liền có thể khiến ngàn dặm băng phong. Quan trọng nhất là không có thiên kiếp. Luồng áp lực nặng nề vẫn luôn quấn quanh trong lòng, chợt tiêu tan. Cho dù lấy tâm cảnh của Tuyết đế, giờ đây cũng không khỏi lòng sinh cảm kích và mừng rỡ. Chúc mừng Tuyết đế. Băng đế một bên cảm nhận được hàn khí càng thâm thúy khủng bố của Tuyết đế, từ đáy lòng chúc mừng, đôi bọ cạp màu xanh lam nhẹ nhàng đông đưa. Tuyết đế khẽ gật đầu, duệ quang trong đôi mắt băng lam lóe lên, có phần lực lượng này, uy nghiêm của cực bắc chi địa sẽ không còn người dám xâm phạm. Nàng cũng không hề bất mãn với xếp hạng thứ 6 này. Dù sao, phía trước còn có năm tồn tại càng thêm sâu không lường được. Nàng bây giờ càng tò mò hơn là, năm người đứng đầu, rốt cuộc là quái vật nào? Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ thực chất. Tuyết đế, 67 vạn năm, cực hạn chi băng long ảnh của tử cơ hơi hơi ba động, ngựa khí ngưng trọng, thực lực của nàng, e rằng đã không kém hơn hùng quân, bây giờ chúng thường lệ, miễn tiên tiếp, đột phá 70 vạn năm trở lên, cực bác chi địa càng khó gặm. Hùng quân gầm nhẹ một tiếng. Dù chưa ngôn ngữ, nhưng ký tức thu liễm cho thấy nó tán thành phán đoán này. Độ không tuyệt đối của cực hạn chi băng, ngay cả ám kim lợi trảo của nó cũng phải chịu sự khắc chế cực lớn. Cái đầu người ở giữa của Xích Vương phun ra hỏa diễm thận trọng. Cực Bắc có nàng và con bọ cạp kia, hải vực có Thâm Hải Ma Kình, hải công chúa. Tinh đấu đại xâm lâm ta tuy có chủ thượng tọa chấn, nhưng lại không cách nào ra tay. Trên mặt nổi, chiến lược đỉnh tiêm, chúng ta cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Kim sắc long nhãn của Đế Thiên lấp lóe, trầm giọng nói, Tuyết đế đích xác là đối thủ đáng coi trọng, bất quá, xếp hạng mới đến thứ 6, trò hay còn ở phía sau. Bắt đầu học viện. Chu Trúc Thanh ngơ ngẩn nhìn qua hình chiếu tuyệt mỹ cao ngạo của Tuyết đế. Cảm thụ hàn ý cực hạn và uy nghiêm truyền qua bình phong, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia hướng tới và rung động. Tiếp cận 70 vạn năm hồn thú, cực bắc chi địa lại cất giấu tồn tại đáng sợ như thế. Nàng thầm thì tự nói, cảm giác vung lòng nhỏ nhoi vốn có vì thực lực đề thăng nhanh chóng, trong nháy mắt tan thành mây khói. So với những tồn tại cổ lão sống sót hàng chục vạn năm này, con đường của nàng còn rất dài. Linh Vinh Vinh che miệng nhỏ sợ hãi thán phục, thật đẹp, thật mạnh. Thì ra chúa tể cực bắc chi địa là như vậy. Viện trưởng, chúng ta về sau có cơ hội đi cực bắc chi địa xem không? Lục Tiêu nằm ở trên ghế, vẻ mặt trả lời, muốn đi. Chờ các ngươi lúc nào có thể chống đỡ được hàn khí nơi đó rồi nói sau. Lĩnh vực đế hàn thiên của Tuyết đế toàn bộ triển khai, phong hào đấu la đi vào cũng phải biến thành băng điều. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng thâm thụ rung động. Diệp Linh Linh đặc biệt có thể cảm nhận được thuộc tính băng thuần túy đến cực hạn trên thân Tuyết đế, tạo thành sự so sánh rõ ràng với thuộc tính sinh mệnh của nàng. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng các thế lực khác, bây giờ đã hoàn toàn mất đi dũng khí nghị luận. Cực Bắc chi địa lại nổi lên một vị trí tôn hồn thú tiếp cận 70 vạn năm. Các hiểm địa đại lục, một cái so một cái kinh khủng. Ý niệm duy nhất của bọn hắn chính là ước thúc đệ tử môn hạ tuyệt đối không được bước vào những cấm kỵ chi địa này. Toàn bộ đấu la đại lục dưới sự trùng kích của rét lạnh cực hạn và ân thưởng lịch tiên mà tuyết đế mang tới, nhận thức về sức mạnh lại bị đổi mới lần nữa. Sự cường đại và cổ lão của hồn thú vượt xa sự tích lũy mấy ngàn năm của hồn sư nhân loại. Năm người đứng đầu, chỉ còn lại năm vị trí dẫn đầu. Đại lục trong sự rung động cực hạn và mong đợi, nín hơi chờ đợi sự công bố đỉnh phong cuối cùng. Năm tồn tại phía trước này, e rằng mỗi một cái cũng đều sở hữu lực lượng khủng bố đủ để phá vỡ tình thế hiện nay của đại lục. Không chờ hàn ý do tuyết đế mang tới hoàn toàn tiêu tan, kim quang màn trời lần nữa sinh ra biến hóa quỷ dị. Rầm rầm rầm, một luồng ba động tinh thần khủng bố cực kỳ tà dị, hỗn loạn, phảng phất có thể vặn mèo thực tại, an mòn linh hồn, như thủy triều vô hình bao phủ ra. Lực lượng tinh thần này hoàn toàn khác biệt so với sự mênh mông linh hoạt kỳ ảo của hải công chúa, hay sự quỷ dị khó chơi của vạn yêu vương. Nó tràn đầy sự ngang ngược, hủy diệt và một loại ý chí băng lãnh quan sát chúng sinh. Kim quang vặn mèo và nhúc nhích, cuối cùng ngưng kết thành một hình chiếu khiến người ta sợ hãi. Đó là một đồng tử vô cùng to lớn, đường kính tựa như núi non, toàn thân hiện lên màu sắc quỷ dị đỏ sậm và tối tăm đan xen, con ngươi lại là một mảnh vòng xoáy hỗn độn sâu không thấy đáy, phảng phất có thể nuốt chửng hết thể tia sáng và linh hồn. Vô số bó thần kinh màu đỏ sậm tráng kiện như xúc tu bạch tuộc, múa may cuồng loạn tại vào mắt. Chỉ cần đối mặt với nó, liền đủ để cho kẻ tâm trí không kiên định lâm vào điên cuồng. Hồn thú cường giả bảng, hạng 5, Tà đế, Tà nhãn bạo quân chúa tể. Hồn thú niên hạn, ước 75 vạn năm thuộc về Nhật Nguyệt đại lục, Tà ma xâm lâm, đánh giá, chí cao chúa tể của Tà nhãn bạo quân tộc, nắm giữ thuộc tính cực hạn chi tinh thần. Tinh thần lực của hắn gồm cả lực tàn phá khủng bố và lực khống chế quỷ dị, chính là bá chủ tuyệt đối trên phương diện tinh thần. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 7 vạn 5000 năm. Thuộc tính phá hư của tinh thần lực tăng cường mạnh mẽ. Phạm vi và uy lực thiên phú lĩnh vực tinh thần hỗn loạn phong bạo đề thăng. Bán thần khí, thần dây truyền 75 vạn năm. Tà nhãn bạo quân. Này, đây là quái vật gì? Ánh mắt thật kinh khủng. Tinh thần lực khủng bố như vậy, lại còn là thuộc tính phá hư. Đáng sợ đến mức nào? Hạng 5, hồn thú tiếp cận 80 vạn năm. Khoan, khoan đã. Thuộc về Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhật Nguyệt Đại Lục là nơi nào? Đại Lục lần nữa xôn xao. Nhưng lần này, sự xôn xao tràn đầy càng nhiều hoang mang và khó có thể tin. Hình thái quỷ dị khủng bố cùng tu vi tiếp cận 80 vạn năm của Tà Đế đã đủ gây sợ hãi. Nhưng điều khiến tất cả mọi người, bao gồm cả thủ lĩnh các đại thế lực, chố mắt nghẹn họng, là xuất xứ chưa từng nghe nói tới Nhật Nguyệt Đại Lục, một địa phương vô cùng xa lạ. Chương 74, một đại lục khác. Chương 74, một đại lục khác. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị đông mắt phượng trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm bốn chữ Nhật Nguyệt Đại Lục trên khuôn mặt duyên dáng sang trọng lần đầu tiên xuất hiện sự mở mịt và kinh nghi rõ ràng. Nàng chấp trưởng Đại Quyền Vũ Hồn Điện, tự nhận đối với đấu la đại lục rõ như lòng bàn tay. Thậm chí hòn đảo hải ngoại cũng có ghi chép, nhưng cái Nhật Nguyệt Đại Lục này, Nhật Nguyệt Đại Lục. Nàng tự lẩm bẩm, lập tức chợt nhìn về phía Quỷ Đấu La và một hồng y chủ giáo phụ trách tình báo bên dưới. "Cha, vận dụng tất cả cổ tịch hồ sơ, tìm đòi ghi chép hải ngoại, cho bổn tọa cha rõ ràng, cái Nhật Nguyệt Đại Lục này rốt cuộc ở nơi nào?" Thân ảnh Quỷ Đấu La hiện lên, âm thanh mang theo sự ngưng trọng và lúng túng chưa từng có. Giáo Hoàng Miễn Hạ, thuộc hạ chưa từng thấy ghi chép về Nhật Nguyệt Đại Lục trong bất kỳ điện tịch hay tình báo nào. Thế giới chúng ta đang sống, căn cứ vào tất cả tìm tòi và truyền thừa đã biết, chỉ có mảnh đất Đấu La Đại Lục dưới chân này, cùng với hòn đảo xung quanh và biển sâu xa xôi, một hồng y chủ giáo khắc run giọng phụ họa. "Đúng, đúng vậy, Miễn Hạ, hải đồ của chúng ta xa nhất ghi chép đến bạn dặm ngoài eo biển Ma Quỷ, vẫn là hải vực vô tận, chưa từng có ghi chép về một mảnh đại lục khác." Sắc mặt bị đồng trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Ngay cả tồn tại mà ngàn năm tích lũy của Vũ Hồn Điện cũng không biết. Cái tin tức mà màn trời này tiết lộ, một lần so một lần kinh người. Cung Phụng Điện. Khuôn mặt Thiên Đạo Lưu vốn không hề bận tâm cũng xuất hiện với dạng, hắn cao mày, nhìn về phía mấy vị cung phụng đang kinh sợ tương tự bên cạnh. Nhật Nguyệt Đại Lục âm thanh kim ngạc đấu la khô khốc, "Đại ca, ngài có từng nghe nói tới?" Thiên Đạo Lưu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vô tận hải vực phía nam, "Chưa từng, ta lúc tuổi còn trẻ đã từng đi xa, nhưng hải vực vô biên, nguy cơ từ phía, cho dù là cực hạn đấu la, cũng không dám nói xác minh toàn bộ thế giới. Chẳng lẽ tại một nơi khác của vô tận hải vực, thật sự vẫn tồn tại một mảnh đại lục chúng ta không biết?" Thanh Loan Đấu La hít sâu một hơi, "Nếu thật là như vậy, vậy mảnh Nhật Nguyệt Đại Lục kia, phải chăng cũng có văn minh nhân loại giống chúng ta? Hay tất cả đều là loại hồn thú khủng bố này?" Hắn chỉ hướng hình chiếu sợ hãi của Tà Đế trên màn trời. Thiên Đạo Lưu trầm mặt một lát, trầm giọng nói, "Cái màn trời này, không chỉ là đang vạch ra mạnh yếu hồn thú, càng là đang trình bày cho chúng ta thấy sự rộng lớn và không biết của thế giới này. Truyền lệnh xuống, tăng thêm sức mạnh dò xét trên biển, không tiếc đại giới, cũng phải tìm được dấu vết liên quan tới Nhật Nguyệt Đại Lục." Là mấy vị cung phụng cùng đáp, tâm tình vô cùng trầm trọng. Vốn dĩ đứng tại đỉnh phong đại lục bọn hắn, giờ đây lại cảm giác chính mình giống như hết ngồi đáy giếng. Bắt đầu học viện, Linh 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 trừng lớn đôi mắt đẹp, giật giật ống tay áo Chu Trúc Thanh, "Trúc Thanh, Nhật Nguyệt Đại Lục, đó là nơi nào? Lịch sử đại lục chúng ta chưa bao giờ có ghi chép liên quan mà." Trên mặt Chu Trúc Thanh cũng đầy sự hoang mang, lắc đầu, nhìn về phía Lục Tiêu đang không hề lo lắng bên cạnh. Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Lục Tiêu nhìn xem dáng vẻ nghi hoặc của các đệ tử, cười cười, đặt chén trà xuống chậm rì nói, "Nhật Nguyệt Đại Lục à? Đó là một khối lục địa cực lớn khác, cùng Đấu La Đại Lục chúng ta ở trên cùng một hành tinh, nhưng cách nhau vô tận mênh mông. Một mảnh đại lục khác." Bốn cô gái đồng thời kinh hô. "Viện trưởng, ngài đi qua chưa?" Ninh Vinh Vinh không kịp chờ đợi hỏi. Lục Tiêu lắc đầu, Cao Thâm khó lường nói, chưa từng đích thân đến, chỉ biết một hai, phiến đại lục kia diện tích không kém hơn Đấu La đại lục, nhưng quy tích phát triển văn minh hồn sư hơi khác biệt so với chúng ta. Hồn sư nơi bọn hắn ở, có lẽ tại cấp độ tu luyện võ hồn tổng thể hơi kém, nhưng lại mở ra lối đi riêng, phát triển ra một loại hệ thống sức mạnh đặc biệt tên là hồn đạo khí. Hồn đạo khí? Đó là cái gì? Ngay cả Chu Trúc Thanh vốn luôn trong trẻo lạnh lùng cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Một loại khí cụ có thể dẫn đạo, chứa đựng, phóng đại hồn lực, đồng thời chuyển hóa nó thành đủ loại hiệu quả công kích, phòng ngự, phụ trợ. Lục Tiêu giảng giải đơn giản. Nhỏ thì để chiếu sáng sưởi ấm, lớn thì dùng để công thành đất, thậm chí trên lý thuyết cũng có thể đồ thần lục ma. Đồ thần lục ma? Bốn cô gái lần nữa rung động. Sức mạnh hồn sư lại có thể hiện ra và phóng đại thông qua khí cụ. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của các nàng. Viện trưởng, vậy ngài là làm sao mà biết được điều này? Diệp Linh Linh nhẹ giọng hỏi ra điểm mấu chốt. Lục Tiêu liếc nàng một cái, lộ ra nụ cười bí ẩn, một lần nữa nằm lại trên ghế nhắm mắt lại, thiên cơ bất khả lộ. Các ngươi chỉ cần biết, thế giới này còn rộng lớn và đặc sắc hơn so với các ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Cố gắng tu luyện đi, có lẽ có một ngày, các ngươi sẽ có cơ hội tận mắt đi xem một chút mảnh đại lục không giống nhau kia. Các cô gái hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn còn vô số nghi vấn, nhưng viện trưởng rõ ràng không có ý định nói thêm nữa. Các nàng lần nữa nhìn về phía màn trời, nhìn hình chiếu khủng bố của ta đế. Trong lòng đối với Nhật Nguyệt Đại Lục mảnh thổ địa không biết này, tràn đầy sự tò mò khó tả cùng một tia kính sợ. Nhật Nguyệt Đại Lục, tà ma xâm lâm chỗ sâu. Độc nhãn to lớn của tà đế ngưng thị màn trời. Cảm thụ được tinh thần lực tăng vọt vì ấn tượng, tràn đầy khí tức hủy diệt trong cơ thể, hắn phát ra ba động tinh thần trầm thấp mà hài lòng. Đối với xếp hạng thứ 5, hắn dường như cũng không dị nghị. Dù sao Đấu La Đại Lục, hắn cũng chưa từng hiểu rõ. Sự chú ý của hắn càng tập trung ở tinh thần lực đã trở nên mạnh hơn, có lực phá hoại hơn. Hải Thần Đạo, ba tái tây cùng bảy đại thánh trụ thủ hộ giả, đồng dạng đang chăm chú màn trời. Khi bốn chữ Nhật Nguyệt Đại Lục xuất hiện, trên mặt Hải Long Đấu La và những người khác cũng lộ ra sự kinh hãi và mở mịt tương tự như hồn sư đại lục. Đại tế ti Hải Long Đấu La nhịn không được mở miệng, giọng nói mang theo sự khó có thể tin. Nhật Nguyệt Đại Lục này, ngài có từng nghe nói tới? Chúng ta thủ hộ hải vực nhiều năm như vậy, chưa bao giờ Hải Mã Đấu La ngay sau đó nói, đúng vậy, hải đồ chúng ta bao trùm tất cả đường thuyền đã biết, ngay cả hòn đảo xa xôi nhất cũng có ghi chép, nhưng Nhật Nguyệt Đại Lục này ba tái tây yên tĩnh ngưng thị hình chiếu tà nhãn bạo quân chúa tể khiến người ta sợ hãi trên màn trời, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một tia phức tạp. Nàng khẽ gật đầu một cái, mái tóc dài xanh nước biển khẽ nhúc nhích trong gió. Hải vực bao la, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Giọng nói không linh của ba tái tây vang lên, mang theo một tia xa xăm, cho dù là ta, mượn nhờ quyền hành hải thần đại nhân ban cho, phạm vi có thể cảm giác được cũng có hạn. Nàng đưa tay chỉ hướng xanh thẳm vô biên, ở phần cuối của mênh mông này có phải chăng còn có một mảnh đại lục khác? Vấn đề này, ngay cả ta cũng không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Hải nữ Đấu La khẽ che môi son, ngay cả đại tế ti ngài cũng không biết sao. Ba tái tây khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, bên trong biển sâu có quá nhiều không biết. Có chút hải vực, ngay cả cảm giác của ta cũng sẽ bị bặm mẹo, ngăn chặn. Có lẽ tại một nơi xa xôi nào đó, ngay cả ánh sáng hải thần cũng khó mà chạm đến, thật sự tồn tại một mảnh đại lục khác chịu tải sinh mệnh. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, dù sao, ngay cả màn trời cũng đã xác nhận sự hiện hữu của nó. Mảnh Nhật Nguyệt Đại Lục này có thể dựng dục ra hồn thú khủng bố tiếp cận 80 vạn năm, nội tình e rằng không thể khinh thường. Ba tái tây quay người nhìn về phía Hải Thần Điện nguy nga, ngữ khí nghiêm trọng, vô luận như thế nào, cái màn trời này đang thay đổi nhận thức của chúng ta đối với thế giới. Truyền lệnh xuống, tất cả đội ngũ tuần hải gấp bội cảnh giác, đặc biệt chú ý bất luận ba động dị thường nào đến từ hải vực lạ lẫm. Là đại tế ti, bảy đại thánh trụ thủ hộ giả cùng kêu lên lĩnh mệnh, sắc mặt phá lệ nghiêm túc. Ba tái tây một lần nữa nhìn về phía màn trời, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Nhật Nguyệt Đại Lục thật sự tồn tại, như vậy cục diện tương lai của Đấu La Đại Lục e rằng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Và Hải Thần Đảo với tư cách là thủ hộ giả hải dương, nhất thiết phải làm tốt sự chuẩn bị ứng phó với hết thảy biến số. Chương 75, đột phá 100 vạn năm. Chương 75, đột phá 100 vạn năm. Màn trời phía trên. Sau khi công bố tà đế đến từ đại lục không biết Nhật Nguyệt Đại Lục, uy thế uy hoàng kia lần nữa bắt đầu hội tụ. Rầm rầm rầm, một luồng ba động vô cùng uy nghiêm, cổ lão, mang theo khí tức bá đạo và hủy diệt đặc hữu long tộc, giống như hung thú ngủ say vạn cổ thức tỉnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại lục. Khí tức này mạnh mẽ, thậm chí ẩn ẩn vượt trên Tuyết Đế và Tà Đế trước đó. Kim quang ngưng kết, một đạo hình chiếu khiến người ta nhìn mà sợ hiện lên. Đó là một cự long toàn thân bao trùm long lân đen như mực, thân thể uốn lượn giống như dây núi. Mỗi phiến lân giáp của nó đều lấp lóe sự lộng lẫy lạnh lẽo như kim loại, phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng. Điều làm người khác chú ý nhất chính là cặp long nhãn cực lớn giống như dung kim của nó, tràn đầy uy nghiêm, trí tuệ và sự lãnh đạm quan sát chúng sinh. Nó vẹn vẹn chiếm cứ ở đó, quanh thân liền tản ra long uy khủng bố khiến tiên địa thất sắc. Chính là kẻ thống trị trên mặt nổi của tinh đấu đại xâm lâm. Thú thần, Đế Thiên. Hồn thú cường giả bảng, hạng tư, Đế Thiên, Kim Nhãn Hắc Long Vương. Hồn thú niên hạn, ước 84 vạn năm thuộc về, tinh đấu đại xâm lâm đánh giá, tộc trưởng Kim Nhãn Hắc Long Vương tộc, thú thần tinh đấu đại xâm lâm, nắm giữ thuộc tính cực hạn chi hắc ám, thực lực thâm bất khả trắc, chính là chí tôn hồn thú trên đại lục. Ban thưởng, hồn thú niên hạn để thăng 8 vạn năm. Huyết mạch long tộc tiến một bước tinh luyện. Uy lực tiên phú lĩnh vực long thần trảo để thăng. Bản nguyên hắc ám cường hóa. 84 vạn năm. Kim Nhãn Hắc Long Vương, thú thần tinh đấu đại xâm lâm. Hạng tư, ngay cả hắn cũng chỉ có thể xếp thứ tư. Chí tôn hồn thú trên mặt nổi. ý là còn có tồn tại không trên mặt nổi sao? Đại lục lần nữa lâm vào rung động cực hạn. Sự cường đại của Đế Thiên, chỉ cần xuyên qua hình chiếu liền khiến người ta lòng sinh tuyệt vọng. Cái tu vi 84 vạn năm kia, huyết mạch đứng đầu Long tộc, cùng với thân phận thú thần tinh đấu đại xâm lâm, đều hiển lộ rõ ràng địa vị và thực lực khủng bố của hắn. Chỉ có một vị tồn tại như vậy, vậy mà chỉ xếp tại hạng tư. Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh chi hồ thực chất. Khi nhìn thấy xếp hạng của Đế Thiên lúc này, ngoại trừ Cổ Nguyệt Na bình tĩnh như trước, tất cả hung thú khác đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thứ tư, cái này sao có thể? Hùng Quân phát ra một tiếng gầm nhẹ nóng nảy, Đế Thiên tại sao có thể là thứ tư? Ngoại trừ chủ thượng, còn có ai có thể vững vàng áp hắn một đầu? Ba cái đầu của Sích Vương cũng đồng thời lắc lư, biểu đạt sự không hiểu. Hải Bực có lẽ có lao ra hỏa có thể tranh một chuyến với Đế Thiên lão đại, nhưng muốn nói vững vàng vượt trên còn có hai cái. Chẳng lẽ là Cực Bắc chi địa, hoặc Nhật Nguyệt đại lục còn cất giấu quái vật giá hơn? Trên cảnh cây yêu dị của Vạn Yêu Vương, mặt người bặm mẻo, chủ thượng tự nhiên đứng hàng phía trước rồi, nhưng hai cái khác sẽ là ai? Ngoại trừ Hải Bực không biết, chẳng lẽ còn có tồn tại khủng bố hơn? Hay là nói, là những cái kia sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử, thân ảnh ưu nhã của Bích Cơ cũng mang theo sự lo nghĩ, ngay cả Đế Thiên đều chỉ xếp thứ tư, ba vị phía trước Đế Thiên bản thân, trong cặp long nhãn giống như dung kim kia cũng thoáng qua vẻ ngoài ý mến. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục sự không hề bận tâm. Hắn đón nhận sự tẩy lễ của chùm tia sáng kim sắc, niên hạn đề thăng đến 92 vạn năm. Huyết mạch long tộc càng thêm tinh thuần, bản nguyên hắc ám càng thâm thúy, nhất là sự lĩnh ngộ đối với sát chiêu long thần trảo được nâng cao một bước. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn về phía vô tận hải vực phương nam và băng nguyên phương bắc, thầm nghĩ trong lòng, chủ thượng tất nhiên chiếm giữ một chỗ ngồi, vậy hai chỗ ngồi cuối cùng kia, rốt cuộc là ai? Hải thần đạo. Ba tái tây nhìn xem hình chiếu uy nghiêm của Đế Thiên, cảm thụ long uy có thể khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh dù cách màn sáng. Trên dung nhan tuyệt đẹp viết đầy sự ngưng trọng. 84 vạn năm, kim nhan hắc long vương nàng nhẹ giọng thầm thì, nội tình tinh đấu đại xâm lâm, quả nhiên thâm bất khả trắc, thực lực của Đế Thiên này, e rằng đã không kém hơn ta mượn nhờ hải thần chi lực bao nhiêu. Hải Long đấu la sợ hai nói, đại tế thì, ngay cả hắn cũng chỉ xếp thứ tư. Vậy ba vị phía trước ba tái tây ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hải vực xa xăm, chậm rãi nói, Thâm Hải Ma Kình Vương tất nhiên đứng hàng trong đó, hơn nữa xếp hạng rất có thể cực kỳ cao. Nhưng mà, nó thật sự có thể đứng hàng đệ nhất sao? Ngay cả nàng cũng sinh ra nghi ngờ. Đế Thiên đã cường đại đến như vậy, tồn tại có thể vượt trên hắn, nên trông như thế nào? Vũ Hồn Điện, Cung Phục Điện, tất cả đại tông môn bây giờ đã hoàn toàn mất đi khả năng suy tư. Xếp hạng của Đế Thiên giống như một quặng cỏ cuối cùng, đè bẹp tất cả sự kiêu ngạo và nhận thức của bọn hắn. Sự tích lũy mấy ngàn năm của hồn sư nhân loại, trước mặt những tồn tại cổ lão động một tí sống sót mấy chục vạn, gần 100 vạn năm này, lộ ra thật nực cười và tái nhợt biết bao. Không chờ mọi người từ sự rung động vì Đế Thiên xếp hạng tư lấy lại tinh thần, kim quang màn trời lần nữa hội tụ với tư thái càng thêm sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn nuốt chửng hết thảy. Rầm rầm rầm, một luồng khí tức khủng bố so với Đế Thiên còn mênh mông hơn, còn thâm trầm hơn, phảng phất gánh chịu toàn bộ trọng lượng và sự phẫn nộ của hải dương, giống như biển động tận thế, quét sạch toàn bộ màn trời. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, sấm sét vang dội, hư ảnh sóng biển sôi trào gào thét trên màn trời. Kim quang ngưng tụ thành hình chiếu, là một cự bình màu xanh đen cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thân thể của nó phảng phất chính là một khối đại lục di động, một mắt giống như vòng xoáy hải dương sâu không thấy đáy, ẩn chứa trong đó sức mạnh và uy nghiêm tích lũy qua vô tận năm tháng. Quanh thân lượn lờ năng lượng màu lam sẫm như thực chất, phảng phất tùy thời có thể dẫn động biển động như thế. Chính là bá chủ tuyệt đối của hải vực, Thâm Hải Ma Kình Vương. Hồn thú cường giả bảng, tên thứ 3, Thâm Hải Ma Kình Vương. Hồn thú niên hạn, ước 99 vạn năm thuộc về, hải vực đánh giá, vua của Thâm Hải Ma Kình tộc, bá chủ không tranh cãi của hải vực, tích lũy tu vi gần 100 vạn năm bằng thiên phú thôn vệ, thực lực thông thiên triệt địa, đã chạm đến cánh cửa thần cấp. Ban thưởng, hồn thú niên hạn đề thăng 1 vạn năm. Hoàn toàn đột phá bình cảnh 100 vạn năm. Màn trời che chở, miễn trừ thiên kiếp hồn thú 100 vạn năm. Kỹ năng thiên phú thôn vệ tiến hóa. Bán thần khí thâm viên chi đao tiến hóa thành thần khí thâm viên thần đao. 99 vạn năm. Đột phá 100 vạn năm sau ấn thưởng. Hồn thú 100 vạn năm. Miễn trừ thiên kiếp 100 vạn năm. Lại còn có thần khí ban thưởng. Tên thứ 3. Hồn thú 100 vạn năm mới xếp thứ 3. Bá chủ hải vực chạm đến cánh cửa thần cấp điên rồi. Toàn bộ đại lục hoàn toàn điên rồi. Nếu như nói xếp hạng trước đây còn khiến người ta có chỗ trống để suy tính, thì Thâm Hải Ma Kình Vương lên bảng này đã hoàn toàn châm ngòi tất cả ngưỡng cực hạn về cảm xúc. 100 vạn năm. Một hồn thú 100 vạn năm sống sờ sờ. Ngay tại trước mắt bọn hắn, mượn nhờ ân thưởng màn trời, đột phá cái bình cảnh 100 vạn năm trong truyền thuyết kia. Hơn nữa, miễn trừ cái thiên kiếp 100 vạn năm được nghe nói là ngay cả thần cũng có thể đánh chết. Thậm chí còn thu hoạch được một kiện thần khí. Cái này đã không còn là vấn đề cường đại hay không, đây quả thực là kỳ tích phá vỡ quy tắc. Hải vực chỗ xấu nhất, thân thể giống như đại lục của Thâm Hải Ma Kình Vương, đột nhiên chấn động. Một luồng sức mạnh bàng bạc chưa từng có, vượt qua giới hạn của phàm vật, ở bang bộc phát trong cơ thể hắn. Chúng tia sáng kim sắc, không chỉ đem niên hạn của hắn đẩy tới 100 vạn năm. Điều quan trọng hơn chính là, luồng lực lượng ôn hòa kiên định kia đã giúp hắn chọc thủng cái lạch trời đã khốn nhiều hắn vô số năm. Hơn nữa một luồng quy tắc chi lực huyền diệu, bao phủ hắn, đem cái thiên kiếp 100 vạn năm đủ để hủy diệt hết thảy kia, tiêu trừ vào vô hình. Giống. Một tiếng gào thét phảng phất đến từ hồng hoang viễn cổ, chấn động toàn bộ vô tận hải vực. Khí tức của Thâm Hải Ma Kình Vương kéo lên với tốc độ khủng khiếp, đạt đến một cấp độ chưa từng có. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã chân chính bước vào cảnh giới vẫn luôn mơ ước kia. Thần quang sáng chói bộc phát ra trong một mắt cực lớn của hắn. Trôi đao Thâm Viên Chi Đao đã đồng hành cùng hắn nhiều năm, tái sinh trong kim quang, hóa thành một thanh chiến đao uy nghiêm quấn quanh gợn sóng pháp tắc hải dương. Thâm Viên Thần Đao, 100 vạn năm. Đây chính là sức mạnh 100 vạn năm sao? Thâm Hải Ma Kình Vương cảm thụ thần lực mênh mông lao nhanh trong cơ thể, trong lòng tràn đầy sự kích động và hào hùng vô tận. Hắn nhìn về phía thê tử Ma Hoàng cũng đang kích động không thôi bên cạnh, truyền ra ba động tinh thần phấn chấn, ta làm được rồi. Ma Hoàng mừng rỡ quấn quanh thân thể cao lớn của trợ phu, chúc mừng phu quân. Cuối cùng đã thành 100 vạn năm. Nhưng mà, trong sự hưng phấn của Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng xen lẫn một tia ngưng trọng khó có thể tin. Thế nhưng là, với tu vi 100 vạn năm của ta, thần khí ra thân. Như thế, lại cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Hai tên phía trước, rốt cuộc là tồn tại cỡ nào? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, ngay cả hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tinh đấu đại xâm lâm. Đế Thiên nhìn xem dị tượng Thâm Hải Ma Kình Vương đột phá 100 vạn năm, long nhãn màu vàng co vào kịch liệt. 100 vạn năm, lại có hồn thú thật sự bước ra bước này. Cho dù cao ngạo như hắn, bây giờ cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương sau khi đột phá 100 vạn năm, tuyệt đối ở trên hắn. Nhưng mà, loại tồn tại như vậy, thế mà chỉ là thứ ba. Chương 76, phục thủ, Hải Thần Đảo nguy cấp. Chương 76, phục thủ, Hải Thần Đảo nguy cấp. Toàn bộ hồn thú đều trầm mặc, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ba vị trí đứng đầu đã lộ diện người thứ nhất. Hai cái tên còn lại, lẽ nào lại kinh khủng hơn cả Thâm Hải Ma Kình Vương 100 vạn năm? Hải Thần Đảo. Ba tái tây đông nhiên đứng bật dậy, Hải Thần quyền trượng nặng nề gõ xuống mặt đất, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi tột độ. Thật sự đột phá đến 100 vạn năm, được miễn tiên kiếp, còn có cả thần khí, làm sao có thể? Nàng thân là Hải Thần đại tế thi, hiểu rõ sự đáng sợ của thiên kiếp 100 vạn năm cùng uy năng của thần khí hơn bất kỳ ai. Nhưng màn trời kia, vậy mà lại dễ dàng ban tặng tất cả những điều này. Người thứ ba, chỉ là người thứ ba mà thôi, nàng lẩm bẩm một mình. Sự nghi ngờ trong lòng đã hóa thành sự xác nhận, nhưng đi kèm với đó là nỗi sợ hãi và hoài nghi sâu sắc hơn. Đến cả hồn thú 100 vạn năm cũng chỉ xếp hạng 3, vậy người thứ nhất và thứ hai lẽ nào thật sự là? Ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm, cùng với cực bắt chi địa thần bí khó lường nằm sâu bên trong. Toàn bộ đấu la đại lục, tất cả nhân loại hồn sư, lúc này đều đã thất thần, không còn khả năng biểu lộ cảm xúc. Sự xuất hiện của hồn thú 100 vạn năm giống như một thần sơn không thể vượt qua, đè nặng trong lòng tất cả mọi người. Mục tiêu gì vãng họ theo đuổi, việc trở thành phong hào đấu la hay săn hồn thú 10 vạn năm, vào giờ phút này trở nên nhỏ bé và nực cười biết bao. Hai cái tên phía trước, chỉ còn lại hai cái tên đứng đầu. Đến cả Thâm Hải Ma Kình Vương là hồn thú 100 vạn năm cũng chỉ có thể đứng thứ ba. Vậy hai vị trí đứng đầu bảng và bảng nhãn treo cao trên tất cả các hồn thú kia, rốt cuộc là những tồn tại không thể tưởng tượng nổi đến mức nào? Cả đại lục yên lặng như chết, chìm trong sự sợ hãi tột độ xen lẫn tò mò không cách nào ngăn chặn. Họ đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng được công bố. Hai cái tên sau cùng này nhất định sẽ chấn động bản cổ, vạch trần bí mật tối hậu của đấu la đại lục. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Bị Đông nắm chặt Giáo Hoàng quyền trượng, các đốt ngón tay trắng bệnh vì dùng sức quá độ. Trên khuôn mặt duyên dáng sang trọng kia, giờ phút này hiện rõ vẻ kinh hãi tột độ cùng một tia sợ hãi khó che giấu. 100 vạn năm, thần khí giọng nàng khô khốc, gần như phải nghiến răng mới bật ra được mấy chữ này. Cả đời nàng theo đuổi La Sát thần bị, hiểu rõ sự gian khổ của việc thành thần và sự mênh mông của thần lực. Nhưng ngay trước mắt, một đầu hồn thú lại dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi này đột phá được lệch trời 100 vạn năm và thu được thần khí. Điều này đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của nàng về hệ thống sức mạnh. Nó bây giờ nên mạnh đến mức nào? Ý nghĩ này không tự chủ được hiện lên trong đầu Bị Bị Đông, ngay lập tức một luồng hơi lạnh thấu xương bao trùm toàn thân nàng. Nàng không chút nghi ngờ, Thâm Hải Ma Kình Vương vào lúc này, e rằng chỉ cần một ý niệm cũng có thể khiến cả võ hồn thành hóa thành phế tích. Song sinh võ hồn hay La Sát thần khảo gì đó, trước mặt lực lượng tuyệt đối, vượt qua giới hạn của thế giới phàm tục, tất cả đều trở nên nực cười như vậy. Truyền lệnh. Do Bị Bị Đông mang theo một tia run rẩy mà ngay cả chính nàng cũng không hay biết. Vũ Hồn Điện tiến vào tình trạng báo động cao nhất, không có mệnh lệnh của bổn tọa, bất luận kẻ nào không được đến gần hải vực trong vòng ngàn dặm. Cung Phụng Điện. Thiên đạo lưu nước nhìn hình chiếu của Thâm Hải Ma Kình Vương đột phá 100 vạn năm, thần uy hiển hách trên màn trời. Vị tuyệt thế đấu la cấp 99 này, trên mặt lại một lần nữa lộ ra sự rung động gần như thất thần. 100 vạn năm, miễn trừ thiên kiếp, thần khí hắn lẩm bẩm, mỗi một từ đều giống như trọng truy đánh mạnh vào đạo tâm của hắn. Hắn truy cầu tiên sứ thần trăm năm, biết rõ bước cuối cùng đó gian khổ đến mức nào, cũng hiểu được thiên kiếp có thể xuất hiện đáng sợ ra sao. Nhưng đầu hồn thú này lại dễ dàng nhảy vọt qua như vậy sao? Đại ca giọng kim ngạc đấu la mang theo sự sợ hãi chưa từng có, Thâm Hải Ma Kình Vương này chẳng phải bây giờ đã có thể sánh ngang thần linh. Thiên đạo lưu từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở ra, trong mắt hắn đã là một mảnh thanh minh đầy trầm trọng, cho dù không phải thần linh, cũng chênh lệch không xa. Hồn thú 100 vạn năm nắm giữ thần khí, thực lực của nó e rằng đã không còn là sức người có thể chống lại. Vũ Hồn Điện của ta không, là toàn bộ nhân loại đại lục, trước mặt nó e rằng cũng giống như sâu kiến. Lời vừa nói ra, tất cả các vị cung phụng đều hãi nhiên. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cự kình như ma thần trên màn trời, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thất Bảo Lưu Ly Tông, chiếc chén trà trong tay Ninh Phong Chí đã sớm rơi xuống đất, vỡ tan cảnh. Nhưng hắn lại không hề hay biết. Kiếm đấu La Trần Tâm và cốt đấu La Cổ Dung, sắc mặt cả hai đều ngưng trọng tới cực điểm. Kiếm đấu La Trần Tâm không nói một lời, chỉ nắm chặt trôi thất sắc kiếm. Thân hình kiên cường như kiếm từ trước đến nay của hắn, bây giờ lại có vẻ hơi còn xuống. Hắn một đời thành danh nhờ kiếm, theo đuổi cực hạn kiếm đạo, tự tin một kiếm có thể phá vạn pháp. Nhưng đối mặt với tồn tại vượt qua giới hạn nhận thức này, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực của thanh kiếm trong tay. Linh Phong chí khổ tâm mở lời, truyền lệnh, thất bảo Lưu Ly tông sở thuộc, tất cả đệ tử bên ngoài lập tức trở về tông, chỉ mong tồn tại như thế này sẽ không cảm thấy hứng thú với những sâu kiến như chúng ta. Hải vực sâu thẳm nhất, Thâm Hải Ma Kình Vương đã đột phá 100 năm, tay cầm Thâm Viên thần đao. Nó cảm nhận được luồng thần lực mênh mông đủ để rời sông lớp biển, xé rách bầu trời bên trong cơ thể. Trong con mắt khổng lồ kia, sự kích động và hào hùng ban đầu dần bị thay thế bằng oán hận và sát ý đã tích tụ vô số năm. Ánh mắt nó như xuyên thấu vô tận nước biển, gắt gao khóa chặt một phương hướng. Hải thần đảo, ba tái tây, hải thần đảo, còn có cái truyền thừa hải thần đáng chết kia. Tinh thần ba động tràn đầy cừu hận vô tận và sát ý, giống như gió bao bao phủ dưới biển sâu. Trước kia hải thần ngăn ta thành đạo, trấn áp tộc ta. Mối thù này nên được thanh toán. Thân thể khổng lồ của nó hơi lung đưa, nước biển xung quanh liền tự động tách ra, tạo thành một thông đạo chân không cực lớn. Người chờ ở đây. Thâm Hải Ma Kình Vương truyền một đạo ý niệm cho Ma Hoàng. Lập tức, thân thể tựa như đại lục kia đột nhiên khẽ động. Oanh! Toàn bộ vô tận hải vực vì nó mà chấn động. Một bóng đen cực lớn cuốn quanh lấy thần lực màu lam sẫm và sát ý ngút trời. Với tốc độ siêu việt tưởng tượng, nó phá vỡ vạn dặm sóng biển, lao thẳng về phía hải thần đảo. Nơi nó đi qua, mặt biển bị lực lượng vô hình xé toạc thành những khe rãnh sâu không thấy đáy. Bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cảm giác như ngày tận thế đã tới. Một luồng thần uy khủng bố khiến vạn vật run sợ, không hề che giấu mà bao trùm hướng hải thần đảo. Hải thần đảo. Ngay khoảnh khắc Thâm Hải Ma Kình Vương khởi hành, sắc mặt ba tái tây đổi biến. Hải thần quyền trượng trong tay nàng bộc phát ra lam quang rực rỡ chưa từng có, rung lên bần bật như tiếng cảnh báo. Tới rồi. Dung nhan tuyệt đẹp của ba tái tây mất hết huyết sắc trong mấy mắt. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, một luồng khí tức khủng bố tràn ngập ác ý, mạnh mẽ đến mức làm linh hồn nàng run rẩy. Nó đang bằng tốc độ không thể hình dung được, vượt qua vô tận hải vực, lao thẳng đến hải thần đảo. Đó là Thâm Hải Ma Kình Vương đã đột phá 100 năm, đang cầm trong tay thần khí, là kẻ báo thù mang theo oán hận ngập trời mà đến. Nhanh! Do ba tái tây mang theo sự cấp bách và quyết tuyệt chưa từng có. Hải Long, Hải Mã lập tức khởi động thất thánh trụ thủ hộ đại trận, đem tất cả bình dân và hồn sư cấp thấp chuyển rời đến phạm vi che chở của hải thần điện. Vâng, đại tế ti. Thủ hộ giả của bảy đại thánh trụ cũng cảm nhận được luồng khí tức tuyệt vọng kia, không chút do dự, trong nháy mắt họ hóa thành bảy đạo lưu quang phóng tới thánh trụ mà mình bảo vệ. Ba tái tây thì không chút do dự quay người đối diện với hải thần điện uy nghi kia, hai tay nắm chặt hải thần quyền trượng, chậm rãi quỳ xuống, thành kính và gấp rút cầu nguyện. Vĩ đại hải thần đại nhân, ba tái tây khẩn cầu thần dụ của ngài, khẩn cầu ngài che chở. Thâm Hải Ma Kình Vương 100 năm đã buông xuống, mang theo ý chí hủy diệt. Chỉ có thần lực của ngài mới có thể thủ hộ mảnh tịnh thổ tín ngưỡng này, nàng biết rõ, cho dù nàng có thể mượn hải thần chi lực đạt đến cấp độ bản thần, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Thâm Hải Ma Kình Vương 100 năm hiện đang cầm trong tay thần khí, ở trạng thái hoàn hảo. Hy vọng duy nhất chính là khẩn cầu ý chí hải thần đang ngủ mê, có thể giáng xuống luồng thần lực đủ cường đại, để vượt qua kiếp nạn này. Toàn bộ hải thần đảo trong nháy mắt tiến vào sự căng thẳng và khủng hoảng chưa từng có. Màn sáng thủ hộ màu vàng dâng lên từ 7 cái thánh trụ, bắt đầu kết nối thành trận. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, trước luồng thần uy khủng bố đang nhanh chóng áp sát, giống như toàn bộ đại dương đang đè xuống. Hàng phòng ngự này mong manh đến nhường nào. Chương 77, Hải thần VS Thâm Hải Ma Kình Vương. Chương 77, Hải thần VS Thâm Hải Ma Kình Vương. Ngay khi toàn bộ hải thần đảo đang dốc sức đối phó uy hiếp từ Thâm Hải Ma Kình Vương, lúc ba tái tây thành kính cầu nguyện, hải thần điện đột nhiên bộc phát kim quang óng ánh chưa từng có. Rầm rầm rầm, một chùm tia sáng kim sắc cực lớn phóng lên trời. Trong cột sáng, một hư ảnh uy nghiêm, mênh mông, mang theo khí tức hải dương vô tận từ từ ngưng kết. Hắn thân mang thần giáp màu lam, khuôn mặt mơ hồ nhưng toát ra vẻ uy nghiêm thần tính chân thật đáng tin. Trong tay hắn nắm giữ hư ảnh tam xoa kích màu vàng, kết tinh từ hải dương chi lực thuần túy nhất, chính là ý chí của hải thần ba tắc đông lưu lại nhân gian mà hiển hóa. Ba tái tây, có chuyện gì mà quấy rầy bản thần? Hải thần hư ảnh phát ra âm thanh rộng lớn nhưng mang theo vẻ nghi hoặc. Ba tái tây thấy hải thần hư ảnh, giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, nàng vội vàng bẩm báo nhanh chóng, rõ ràng về tình hình. Màn trời xuất hiện, hồn thú bảng công bố việc Thâm Hải Ma Kình Vương đột phá 100 năm, đồng thời thu được thần khí, cùng với việc nó đang mang theo oán hận ngập trời đánh tới. Trên khuôn mặt mơ hồ của hải thần hư ảnh, tựa hồ cũng lóe lên một tia kinh ngạc cực kỳ hiếm thấy. Màn trời, hồn thú bảng, 100 năm, thần khí. Hải thần hư ảnh lặp lại với giọng thấp, tia sáng lưu chuyển trong đôi tròng mắt mà nóng. Lại có chuyện này, ta lại chưa từng phát giác một chút nào. Xem ra là có một cỗ vĩ lực vô thượng che đậy hoàn toàn mọi việc xảy ra trên Đấu La đại lục, đến mức ngay cả thần giới cũng không thể nhìn trộm. Hắn hiểu ra ngay lập tức, việc cấp bách trước mắt không phải là truy tìm lai lịch màn trời. Việc cấp bách là bảo vệ truyền thừa chi địa của ta ở nhân gian. Hừ, nghiệt xúc kia trước kia không thể diệt trừ hoàn toàn, lưu lại tai họa, bây giờ dám ngự khí của hải thần hư ảnh chuyển sang lạnh lẽo. Tuy nhiên, lời hắn còn chưa dứt. Vâng, một luồng lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa, tựa như toàn bộ đại dương là úp, hung hăng va chạm vào màn sáng thủ hộ thất thánh trụ vừa mới dương lên ở ngoại vi hải thần đảo. Giang giác. Bùm. Chỉ một kích duy nhất. Đại trận thủ hộ kia, vốn ngưng tụ toàn lực của thất đại thánh trụ thủ hộ giả, đủ sức ngăn chặn sự vây công của nhiều Đấu La đỉnh phong, lại vỡ vụn thành từng mảnh như pha lê yếu ớt. Ầm vang nổ tung, mạnh mẽ quá. Lần này phiền phức lớn rồi, hy vọng hải thần mau chóng ra tay. Hải Long, Hải Mã cùng bảy vị phong hào Đấu La đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, trên mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Toàn bộ hải thần đảo lay động dữ dội, núi đá lăn xuống, kiến trúc rung chuyển, phảng phất sắp lục nặng đến nơi. Một bóng đen màu xanh đen khổng lồ đến mức che khuất bầu trời, mang theo thần uy 100 vạn năm cùng sát ý ngút trời khiến người ta nghẹt thở, đã giáng xuống trên bầu trời Hải Thần Đảo. Độc nhãn to lớn của Thâm Hải Ma Kình Vương gắt gao khóa chặt Hải Thần hư ảnh phía trước Hải Thần Điện. Ba Tát Đông, tiếng gào thét tràn đầy oán hận vô tận chấn động thiên địa. Hôm nay chính là lúc truyền thừa chi địa này của ngươi phá diệt. Sắc mặt Hải Thần hư ảnh ngưng trọng. Hắn biết, đạo hư ảnh này dựa vào tín ngưỡng chi lực tích xúc trên Hải Thần Đảo mà hiện hóa, sức mạnh có hạn. Mà đối phương lại là hồn thú 100 vạn năm thật sự, tay cầm thần khí. Tất cả hồn sư, bảo hộ bình dân, lui vào sâu bên trong Hải Thần Điện. Ba Tái Tây cưỡng chế nỗi kinh hãi trong lòng, lập tức hạ lệnh. Nàng biết, trận chiến kế tiếp đã không phải là thứ bọn hắn có thể nhúng tay vào. Hải Thần hư ảnh không cần phải nói thêm gì nữa. Hắn hư nắm tay, thần khí chân chính luôn cắm trên đỉnh Hải Thần Điện, Hải Thần Tam Xoa kích liền bật lên. Nó phát ra tiếng vụ vụ vui sướng, hóa thành một vệt kim quang rơi vào trong tay hư ảnh. Mặc dù chỉ là hư ảnh cầm nắm, nhưng thần lực ba động phát ra từ đó, trong nháy mắt đã ngưng thật gấp mấy lần. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Hải Thần hư ảnh huy động Hoàng Kim Tam Xoa kích, dẫn động Hải Thần chi quang tích góp của toàn bộ Hải Thần đảo, hóa thành một dòng lũ kim sắc xé rách thiên địa, chủ động nên đón Thâm Hải Ma Kình Vương. Đến hay lắm, hôm nay liền phá thần niệm của ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương gào thét, cái đuôi cực lớn quấn quanh lấy thần lực làm sấm, như thần tiên quất tới. Nó cùng dòng lũ kim sắc hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, phản phất hai ngôi sao va chạm. Sóng xung kích năng lượng khủng khiếp, khuyết tán ra theo hình vòng tròn, nước biển xung quanh Hải Thần đảo bị bại không trong nháy mắt. Trên bầu trời, mây đen bị xé nát hoàn toàn. Không gian đều hiện ra dáng vẻ vặn vẹo không ổn định. 10 phút trôi qua, trận chiến đã tiến vào gay cấn. Hải Thần hư ảnh vũ động Hoàng Kim Tam Xoa kích, chiêu thức tinh diệu, dẫn động Hải Thần chi quang vô tận. Mỗi một kích đều ẩn chứa pháp tắc Hải Dương và trật tự chi lực, chí cương chí dương. Thâm Hải Ma Kình Vương thì hoàn toàn dựa vào thần lực mênh mông tích lũy 100 vạn năm, cùng nhục thân cường hành vô song. Thêm vào trôi Thâm Viên Thần Đao tản ra khí tức Thâm Viên trong tay, thế công của nó đại khai đại hợp, tràn đầy sự hủy diệt và ngang ngược. Thân thể khổng lồ của nó chính là vũ khí kinh khủng nhất. Mỗi lần va chạm, cắn xé, vây đuôi, đều khiến tia sáng Hải Thần hư ảnh ảm đạm đi một phần. Ba Tát Đông, ngươi chỉ là một đạo tàn niệm, làm sao có thể chống lại được chân thân 100 vạn năm của ta? Thâm Hải Ma Kình Vương gào thét, Thâm Viên Thần Đao bổ ra một đạo đao mang làm sấm xé rách không gian, hung hăng chém về phía Hải Thần hư ảnh. Hải Thần hư ảnh lấy Hoàng Kim Tam Xoa kích đón đỡ, bộc phát ra ánh sáng chói lòa, nhưng tia sáng quanh hắn rõ ràng đã hư nhược không ít. Trong lòng hắn thầm than, đạo hư ảnh này sức mạnh đang tiêu hao nhanh chóng, đánh lâu thất bại, không thể kéo dài được nữa. Hải Thần hư ảnh quyết định, hắn bỗng nhiên giơ cao Hoàng Kim Tam Xoa kích qua khỏi đầu. Toàn bộ Hải Thần chi quang tích xúc vô số năm trên Hải Thần đảo, giống như trăm sông đổ về một biển mà điên cuồng tràn vào thân kích. Hoàng Kim thập tam kích vô định phong ba. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa phảng phất vang lên chương nhạc Hải Thần minh ngông, vô số vầng sáng vàng nóng chống rông xuất hiện, mang theo pháp tắc của giam cầm và phong ấn. Chúng tầng tầng lớp lớp mà áp lên Thâm Hải Ma Kình Vương. Đây là thần kỹ Hải Thần, ẩn chứa khống chế chi lực cường đại. Không tốt. Con người to lớn của Thâm Hải Ma Kình Vương co rụt lại, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nó điên cuồng vũ động Thâm Viên Thần Đao, đao mang lam sấm xé rách từng đạo vầng sáng vàng nóng. Thế nhưng quang hoàn phảng phất vô cùng vô tận, hơn nữa ẩn chứa dính nhấp và tịnh hóa chi lực kỳ dị, hạn chế cực đại hành động của nó và không ngừng làm hao mòn thần lực. "Giống, phá cho ta." Thâm Hải Ma Kình Vương gầm thét, không tiếc thiêu đốt một phần bản nguyên. Thâm Viên Thần Đao bộc phát ra tia sáng u ám chưa từng có. Nó cưỡng ép xé rách sự trói buộc của đại bộ phận vầng sáng vàng nóng. Nhưng mà, ngay khi nó thoát khỏi trói buộc, Hải Thần hư ảnh đã tụ lực hoàn tất và tung ra một kích mạnh nhất. Hoàng Kim thập tam kích nhất khứ bất phản. Hoàng Kim Tam Xoa kích hóa thành một lưu tinh kim sắc xuyên thủng hư không, thẳng tiến không lùi, mang theo Hải Thần hư ảnh gần như toàn bộ sức mạnh. Nó khóa chặt linh hồn hạch tâm của Thâm Hải Ma Kình Vương, bắn mạnh tới. Đây là một kích bỏ qua mọi phòng ngự, truy cầu cực hạn công kích và tất chúng. Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nó toàn lực thôi động Thâm Viên Thần Đao hành cản trước người, thần lực quanh thân ngưng kết thành hộ thuẫn kiên cố nhất. Oanh! Lưu tinh màu vàng cùng lưỡi đao u ám hung hăng va chạm. Lần này, không có sóng xung kích quyết tán, tất cả năng lượng đều tập trung bộc phát tại một điểm. Ánh sáng chói mắt làm cho cả bầu trời đều biến thành hai màu kim lam, phản phất mặt trời nổ tung trên mặt biển. Tia sáng tan đi, chỉ thấy trên thân thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ xuyên suốt. Thân huyết màu lam kim vẩy xuống như thác nước, khí tức của nó hể bại đi hơn nửa trong nháy mắt. Trong mắt nó tràn đầy đau đớn cùng khó có thể tin. Nó cuối cùng vẫn bị đòn đánh nhất khứ bất phản này đã thương nặng. Mà Hải Thần hư ảnh, sau khi tung ra đòn đánh mạnh nhất này, thân hình đã trở nên gần như trong suốt, phản phất sắp tiêu tan bất cứ lúc nào. Hoàng Kim Tam Xoa kích cũng tia sáng ảm đạm bay trở về, một lần nữa cắm ở đỉnh Hải Thần Điện. Nghiên xúc, hôm nay coi như ngươi gặp may. Âm thanh Hải Thần hư ảnh trở nên cực kỳ yếu ớt. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn chằm chằm vào hư ảnh sắp tiêu tán kia, lại nhìn xuống Ba Tái Tây cùng những người khác đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng với Hải Thần Điện vẫn tản ra khí tức thần thánh. Nó biết, mặc dù nó trọng thương, nhưng đối phương át chủ bài ra hết, đã vô lực ngăn cản nó. Nhưng chính nó cũng thương thế cực nặng, cần lập tức tìm nơi chữa thương, bằng không căn cơ đều có thể bị hao tổn. Ba Tát Đông, Hải Thần đảo, chuyện này vẫn chưa xong. Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra tiếng gào thét không cam lòng, thân thể khổng lồ chậm rãi chìm vào trong biển, mang theo oán hận ngập trời và thân thể bị trọng thương, nó tạm thời lui đi. Nó cần thời gian tiêu hóa sức mạnh 100 vạn năm, đồng thời chữa thương. Theo sự rút đi của Thâm Hải Ma Kình Vương, uy áp khủng bố bao phủ Hải Thần đảo cuối cùng tiêu tan. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như hư thoát, rất nhiều hồn sư cấp thấp thậm chí khuỵu xuống ngay tại chỗ. Ba tái tây vội vàng bay đến gần như trong suốt hải thần hư ảnh phía trước. Hải thần hư ảnh nhìn nàng, âm thanh hiện ra vẻ mệt mỏi và ngưng trọng. Ba tái tây, hải thần chi quang ta lưu lại trên đảo, trải qua trận này, đã tiêu hao gần như không còn, đạo ý chí này cũng sắp tiêu tan. Ba tái tây lòng chịu nặng, hải thần đại nhân nghe đây hải thần hư ảnh nói nhanh. Trong thời gian ngắn, ta không cách nào lại che chở hải thần đảo. Nghiệt xúc kia thương thế tuy nặng, nhưng một khi khôi phục, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, chỉ dựa vào các ngươi, không cách nào đối kháng. Chương 78, hồn thú bảng đệ nhị chương 78, hồn thú bảng đệ nhị ba tái tây sắc mặt trắng bệnh, vậy chúng ta dẫn dắt tất cả tín đồ, tạm thời rời khỏi hải thần đảo. Hải thần hư ảnh nói ra quyết định khó khăn này. Cái gì? Từ bỏ hải thần đảo? Ba tái tây cùng thất đại thánh trụ thủ hộ giả vừa chạy tới đều sửng sốt. Đây chính là căn cơ của hải thần tại nhân gian cơ mà. Đây là cách duy nhất. Hải thần hư ảnh thở dài. Bảo toàn lực lượng, chờ đợi thời cơ. Ta sẽ ở thần giới tìm cách, có lẽ cần phải tìm kiếm người kế thừa mới, hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ khác. Hay nhớ, còn sống mới có tương lai. Thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành những đốm kim quang, tan biến vào không khí. Chỉ còn lại lời nói mang theo sự kiên quyết cùng một tia bất đắc dĩ kia, vẫn vang vọng bên tai ba tái tây. Ba tái tây thẫn thờ đứng tại chỗ. Hải thần đảo truyền thừa bao năm, vậy mà lại đến lúc phải buộc phải từ bỏ. Ngay tại lúc Thâm Hải Ma Kình Vương bị thương rút lui, ba tái tây bắt đầu khó khăn tổ chức di tản, thì rầm rầm rầm, kim quang trên màn trời lại một lần nữa thay đổi. Năng lượng ba động mang tính chất hủy diệt lúc trước dần dần yên lắng lại. Ngược lại, một cỗ khí tức mênh mông cổ xưa và uy nghiêm hơn, phản phất nguồn gốc từ thế giới bản nguyên mở dạng, đã tụ lại. Thanh kim sắc thần quang xen lẫn, cuối cùng ngưng kết thành một đạo cự long hư ảnh thần thánh hơn, to lớn hơn cả đế thiên. Con cự long này toàn thân bao trùm lấy long lân màu thanh kim sắc, trên lân phiến chạy xuôi phủ văn tự nhiên của gió và sấm sét. Đôi long nhãn cực lớn của nó giống như hai vòng thái dương thanh kim sắc, quan sát mọi sinh linh. Quanh thân nó còn quấn quanh gió lốc cùng lôi đỉnh, phản phất bản thân nó chính là chúa tể thiên tượng, trong lúc hô hấp liền có thể dẫn động vĩ lực tự nhiên. Hồn thú cường giả bảng, hạng nhì, phong bạo long vương thuộc về, bắt đầu học viện cấp bậc, thần thú, viễn cổ long vương, chiến lược cấp tính, sánh ngang tam cấp thần kỳ quyền năng trường khống, chấp trưởng thiên tượng, khống chế pháp tắc tự nhiên như gió, lôi, mưa, điện lên bảng ban thưởng, thần cách thăng hoa, cấp độ đề thăng đến nhị cấp thần kỳ. Tin tức vừa được công bố, cả thế gian đều nín thở. Nếu như nói tu vi 100 vạn năm của Thâm Hải Ma Kình Vương cùng Long Uy 84 vạn năm của Đế Thiên vẫn còn trong phạm vi nhận thức về sức mạnh hồn thú của mọi người, thì sự tồn tại của Phong Bạo Long Vương đã hoàn toàn phá vỡ khái niệm này. Thần thú? Không phải hồn thú, là thần thú sao? Tam cấp thần kỳ, nhị cấp thần kỳ. Đây đã là cảnh giới thần minh chân chính rồi. Nó thuộc về bắt đầu học viện. Cái này làm sao có thể? Một học viện nhân loại lại thờ phụng một tôn thần minh còn sống. Các thế lực lớn trên đại lục, từ Vũ Hồn Điện đứng đầu, Thượng Tam Tông, cho đến gia tộc hồn sư thông thường, tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Một thế lực nhân tộc lại sở hữu một vị chiến lược cấp thần chân chính làm thủ hộ giả. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khả năng phân tích và ứng phó của bọn hắn. Trong bắt đầu học viện, khi tên của Phong Bạo Long Vương cùng thuộc về xuất hiện trên màn trời, toàn bộ học viện đầu tiên là lâm vào một sự im lặng kỳ lạ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Độc Cô Nhạ, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bốn cô gái càng là há hốc mồm, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Lục Tiêu đang bình thản ở một bên. Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên không kiềm được, bắt lấy cánh tay Lục Tiêu lay lay, "Viện trưởng, viện trưởng, đây là thật hả? Học viện chúng ta thật sự có một con thần long, vẫn là nhị cấp thần kỳ. Thầy giấu kín kỹ quá đi." Chu Trúc Thanh trong đôi mắt lạnh lùng cũng tràn đầy sự kinh ngạc và tò mò. Độc Cô Nhạn thì thầm, chẳng trách viện trưởng thầy lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, hóa ra học viện chúng ta có át chủ bài lợi hại đến thế. Diệp Linh Linh thì nhẹ giọng hỏi, "Viện trưởng, Phong Bạo Long Vương tiền bối đó, bây giờ ở đâu ạ?" Lục Tiêu dùng một giọng điệu cao thâm khó đoán, bắt đầu bịa ra lý do, "Phong Bạo Long Vương thật sự là hộ viện thần thú đã tồn tại từ khi bắt đầu học viện ta mới thành lập, đã ký kết khế ước vĩnh hằng với học viện. Chỉ vì nó quanh năm ngủ say tại nơi xấu nhất bí cảnh học viện, hấp thu tinh hoa thiên địa, rèn luyện thần cách. Trừ thời khắc sinh tử tồn vong của học viện, sẽ không dễ dàng thức tỉnh hiện thân, cho nên các trò chưa từng thấy. Dù sao khí tức của Phong Bạo Long Vương quá mạnh mẽ, đang củng cố tu vi. Nếu tùy tiện thả ra khí thế, e rằng có thể lật tung bắt đầu học viện. Tinh đấu đại sâm lâm, khu hội tâm." Cự long hư ảnh màu thanh kim sắc trên màn trời dần dần tan biến, trong lòng mấy vị hung thú dậy sóng. Ngay cả Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na vốn im lặng, đôi mắt khép lại kia cũng hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra. "Phong Bạo Long Vương." Thanh âm linh hoạt kỳ ảo nhưng mang theo một tia uy nghiêm của Cổ Nguyệt Na, trực tiếp vang lên trong tâm trí chúng hung thú, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ánh mắt nàng nhìn về phía Đế Thiên, "Đế Thiên, trong ký ức truyền thừa Long tộc, có ghi chép về danh hiệu và hình thái này không?" Trong đôi long nhãn giống như vàng nóng chảy của Đế Thiên, tràn đầy sự ngưng trọng và băn khoăn, đầu rồng cực lớn của hắn hơi hơi lắc lư, thanh âm trầm thấp mang theo chắc chắn. "Chủ thượng, ký ức truyền thừa Long tộc mênh mông, thuộc hạ tuy không dám nói nắm giữ toàn bộ, nhưng phạm là người nắm giữ tôn hiệu Long Vương, vô luận là Long Vương nguyên tố hay Long Vương huyết mạch đặc thù, danh tính, hình thái đại thể cùng quyền hành của họ, trong truyền thừa tất có dấu ấn. Nhưng cái tên Phong Bạo Long Vương này, thuộc hạ khẳng định chưa từng nghe thấy, không thấy có ghi chép." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Xét theo hình chiếu, long uy của hắn thuần khiết mênh mông, sát thực thuộc về chân long không thể nghi ngờ, lại vị cách cực cao, ẩn ẩn áp đảo phía trên Long Vương bình thường. Hắn trưởng không quyền năng thiên tượng phong lôi, mặc dù có một chút tương đồng với Lôi Long Vương, nhưng bản chất càng thêm cổ xưa, càng bá đạo hơn. Một sự tồn tại như thế, tuyệt không có khả năng yên lặng vô danh trong lịch sử Long tộc. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, trong đôi tròng mắt màu tím lóe lên một tia tia sáng thâm thúy. Không phải Long Vương đã biết trong ký ức truyền thừa, lại sở hữu Long uy thuần chính và vị cách cấp thần cường đại như thế. Thú vị, chẳng lẽ là hậu duệ của một chi hệ bí ẩn nào đó đã biến mất trong dòng sông lịch sử Long tộc, hay là Long tộc đến từ thế giới khác? Suy đoán của nàng khiến cho nhóm hung thú tại chỗ trong lòng cũng dao động. Mặc kệ là khả năng nào, đều mang ý nghĩa một biến số. Điều khiến thuộc hạ băn khoăn nhất là Đế Thiên âm thanh càng trầm thấp, mang theo một tia cảnh giác và khó hiểu khó giấu. Nó lại cùng thế lực nhân loại, cái kia bắt đầu học viện, có quan hệ khăng khít như thế. Lời vừa nói ra, Hùng Quân lập tức gầm gừ, "Hừ, thân là Long tộc cao quý, càng là tôn giả Long Vương, lại hạ mình đi thủ hộ nhân tộc hèn mọn. Quả thực là sự sỉ nhục của Long tộc ta." Mặt người trên thân cây của Vạn Yêu Vương cũng vặn vẹo lên, phát ra thanh âm khàn khàn, đích sắc quái lạ. Hồn thú cùng nhân loại, tuy không phải kẻ thù không đội trời chung, cũng tuyệt khó cùng tồn tại như thế, nhất là tồn tại cấp thần, tự có sự kiêu ngạo của hắn. Phong Bạo Long Vương này cam tâm ẩn mình trong một học viện nhân tộc, toan tính của hắn ắt hẳn không nhỏ. Chẳng lẽ cái kia bắt đầu học viện, nắm giữ cái gì bí mật hoặc sức mạnh ngay cả Long tộc cấp thần cũng không thể không thỏa hiệp. Cổ Nguyệt Na lặng lặng lắng nghe thuộc hạ nghị luận. Tia sáng trong đôi mắt nàng luân chuyển liên tục. Nàng với tư cách là cộng chủ hồn thú, suy tính được càng thêm thấu đáo. "Đế Thiên, ngươi cho rằng Phong Bạo Long Vương này đối với chúng ta mà nói là địch hay bạn?" Nàng trực tiếp hỏi lên vấn đề cốt lõi nhất. Đế Thiên trầm mặc phút chốc, tinh quang trong long nhãn lóe lên, "Chủ thượng, hiện tại khó mà phán đoán. Nó mặc dù thân cận nhân loại, nhưng cũng chưa biểu hiện sự thù địch đối với hồn thú bên ngoài nhân tộc. Nhưng mà, nó dù sao cũng đứng về phía nhân loại. Nếu chúng ta tương lai xảy ra xung đột toàn diện cùng nhân loại, nó gần như không thể đứng ngoài cuộc, đến lúc đó, nhất định chính là một trở ngại lớn." Hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, ngữ khí nặng nề, "Nhất là, thực lực của nó trải qua phần thưởng này, đã đạt tới nhị cấp thần kỳ." Câu nói tiếp theo Đế Thiên không nói, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Một Long Vương nhị cấp thần kỳ đột nhiên xuất hiện, lập trường không rõ nhưng khả năng cao thiên về nhân loại. Đối với tinh đấu đại xâm lâm, đối với kế hoạch tương lai của toàn bộ hồn thú nhất tộc, tạo thành uy hiếp tiềm ẩn cực lớn. Long Vương không rõ, lập trường thân cận nhân loại, thực lực nhị cấp thần kỳ, nàng nhẹ giọng nói nhỏ, mỗi một từ đều chịu nặng. Xem ra cái này bắt đầu học viện, cái này Phong Bạo Long Vương, là biến số cần quan sát trọng điểm. Nàng nhìn về phía Đế Thiên, hạ lệnh, tạm thời không nên chủ động tiếp xúc, càng không được gây thủ chuốc oán. Tăng cường thu thập tin tức về bắt đầu học viện. Chúng ta cần biết mục đích thực sự của bọn hắn, cùng với Phong Bạo Long Vương này, rốt cuộc vì sao lại chọn đứng về phía nhân loại. Vâng, chủ thượng. Đế Thiên cung kính đáp. Chương 79, Hồn thú bảng, đệ nhất danh. Chương 79, Hồn thú bảng, đệ nhất danh. Khoảnh khắc màn trời đã liệt Phong Bạo Long Vương vào hạng nhì, Thâm Hải Ma Kình Vương vào hạng ba, cùng với Đế Thiên ở sau đó. Tư duy của toàn bộ Đấu La đại lục gần như đã ngừng trệ. Ngay cả hồn thú 100 vạn năm cùng nhị cấp thần kỳ cũng chỉ có thể xếp sau. Vậy thực thể treo cao tại vị trí đầu bảng kia, rốt cuộc lại là quái vật không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Một cảm giác đè nén khó tả bao trùm toàn bộ thế giới, phản phất ngay cả không khí cũng đông cứng lại. Mọi lời bàn luận, mọi sự kinh ngạc vào lúc này đều hóa thành tĩnh mịch. Vô số ánh mắt lộ ra sự khiếp sợ, kính sợ cùng một tia điên cuồng cuối cùng. Chúng gắt gao tập trung vào màn ánh sáng màu vàng, nơi phản phất đang thai nghén uy năng khai thiên lập địa. Rầm rầm rầm. Không hề báo trước, kim quang trên màn trời chợt thu vào bên trong. Không còn là thần uy huy hoàng trước đây, ngược lại, nó hóa thành một loại ngân sắc vô cùng thuần túy, vô cùng cao quý, phản phất nguồn gốc từ thế giới bản nguyên một dạng, đã tụ lại. Ánh bạc này không hề chói mắt, nhưng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ màn trời, phủ lên bầu trời thành một màu ngân bạch mỹ lệ thần bí. Một cỗ uy nghiêm khó mà hình dung, giống như thủy ngân chảy, vô thanh vô tức thẩm thấu đến mọi ngóc ngách. Cỗ uy nghiêm này không phải đơn thuần là cường đại, mà là mang theo một ý chí chí cao vô thượng, chấp trưởng phát tác, bao trùm vạn vật. Trong ngân quang, một thân ảnh tuyệt mỹ đến mức khiến người ta nín thở, chậm rãi ngưng kết. Nàng sở hữu dung nhan hoàn mỹ giống như được điêu khắc từ thủy tinh, mái tóc dài màu tím bạc như tinh hà chảy xuống đến tận mắt cá chân. Một thân váy dài ngân sắc đơn giản, lại phảng phất ngưng tụ tất cả nguyệt hoa và tinh quang trên thế gian. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt của nàng, đó là màu tím thâm thúy hơn cả tử thủy tinh thuần khiết nhất, trong đó phảng phất phản chiếu sự sinh diệt của tinh thần, uy tích luân hồi của nguyên tố. Nàng chỉ đứng yên trong hư không, quanh thân liền tự nhiên chạy xuôi sự thần phục và gieo hò của các nguyên tố cơ bản như thủy, hỏa, quang, ám, không gian, thời gian. Nàng là bản thân nguyên tố, là hóa thân của pháp tắc. Hồn thú cường giả bảng hạng nhất, Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vương, hồn thú niên hạn không thể kiểm tra, một trong những phân thân của Long Thần, kế thừa năng lực trưởng khống nguyên tố của Long Thần, thuộc về tinh đấu đại xâm lâm, cộng chủ hồn thú, thân phận phân thân thiện niệm của Long Thần, lãnh tụ trí cao của hồn thú nhất tộc, trạng thái hiện tại trọng thương chưa lành, thực lực ước tính sánh ngang nhất cấp thần kỳ, lên bảng ban thưởng thương thế hoàn toàn khôi phục, trở về trạng thái đỉnh phong. Bản mệnh thần khí Bạch Ngân Long Thương tiến giai thành siêu thần khí, lực khống chế tuyệt đối đối với thiên địa nguyên tố, vĩnh viễn để thăng 30. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ Đấu La đại lục phản phất trong khoảnh khắc này đã bị tước đoạt tất cả âm thanh, vô luận là phồn hoa đô thị hay thôn xóm vắng vẻ, vô luận là hồn sư cường đại hay bình dân thông thường, tất cả mọi người đều như bị định thân pháp, há to mồm, con ngươi đột nhiên co lại, đầu óc trống rỗng. Lượng tin tức quá mức khổng lồ, quá mức kinh khủng, đến mức vượt ra khỏi giới hạn tiếp nhận và lý giải của đại đa số người. Ngân Long Vương, phân thân Long Thần, cộng chủ hồn thú, trạng thái trọng thương đã sánh ngang nhất cấp thần kỳ. Mỗi một từ đều giống như một búa tạ nặng nề, hung hăng giáng xuống trái tim của tất cả người biết chuyện. Trong Vũ Hồn Điện, Ngân Long Vương, nhất cấp thần kỳ. Bị Đông sắc mặt trắng bệnh, cơ thể run nhẹ nhẹ không tự chủ. Nàng đang tiếp nhận La Sát thần khảo, nên hiểu rõ hơn bất cứ ai nhất cấp thần kỳ đại biểu cho điều gì. Đó là tầng lớp cao nhất chân chính của thần giới, là sự tồn tại trí cao chấp trưởng một phương quyền hành. Mà vị Ngân Long Vương này, ngay cả trong trạng thái trọng thương, đã đứng ở cấp bậc đó. Vậy thời kỳ đỉnh phong của nàng, phần ban thưởng tiếp theo càng làm cho sự tuyệt vọng này sâu tận xương thủy. Thương thế khôi phục, trở về đỉnh phong. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là một tồn tại kinh khủng hoàn hảo không hao tổn, thực lực tuyệt đối tại phía trên nhất cấp thần kỳ, sắp giáng lâm tại thế. Siêu thần khí trong truyền thuyết, toàn bộ thần giới cũng lèo kèo không có mấy, mỗi một kiện đều có vĩ lực hủy thiên diệt địa, tái tạo quy tắc. Thần khí mà La Sát thần nắm giữ trong truyền thừa La Sát thần khảo của nàng cũng chỉ là thần khí phổ thông, chưa hoàn toàn bước vào hàng ngũ siêu thần khí. Nhưng kết quả, Bạch Ngân Long Thương của vị Ngân Long Vương thần bí này lại tiến hóa thành siêu thần khí. Cái này còn đánh đấm gì nữa? Hồn thú nhất tộc thật sự quá đáng sợ. Tinh đấu đại xâm lâm, hồ sinh mệnh. Khi tên và hình ảnh Cổ Nguyệt Na xuất hiện ở đầu bảng màn trời, tất cả hung thú, bao gồm cả đế thiên, đều cúi xuống cái đầu cao quý của chúng, hướng về thân ảnh tuyệt mỹ phía trước, dâng lên sự kính ý và thần phục cao nhất. Cung nên chủ thượng, đăng lâm tuyệt đỉnh. Đế thiên trầm thấp nhưng kích động, âm thanh như sấm nổ vang vọng nơi sâu nhất rừng rậm. Dưới đáy hồ, Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở hai mắt. Lần này, trong con ngươi của nàng đã không còn suy yếu và mệt mỏi, thay vào đó là uy nghiêm khinh thường thiên hạ cùng thần quang phảng phất có thể xuyên thủng bản nguyên vũ trụ. Một cột sáng ngân sắc vô cùng thuần túy, vô cùng to lớn, bỏ qua mọi ngăn cách không gian, trực tiếp rót vào trong cơ thể nàng. Ông, trọng thương đã yên lặng và làm phiền nàng vô số năm trong cơ thể nàng. Dưới ánh sáng bạc mênh mông đó, giống như băng tuyết tan rã mà cấp tốc khép lại, biến mất. Thần lực bàng bạc như sao biển lao nhanh gào thét trong kinh mạch nàng, cảm giác lực lượng hoàn chỉnh đã lâu ngày không gặp một lần nữa trở về. Leng keng, Bạch Ngân Long Thương trong tay nàng phát ra một tiếng thanh minh vui sướng. Trên thân thương, thần văn ngân sắc phức tạp và cổ xưa từng tầng sáng lên, cuối cùng hoàn toàn lộ sắc. Một khí tức khủng bố áp đảo tất cả thần khí phóng lên trời, khuấy động phong vân, khiến nhật nguyệt vô quang. Siêu thần khí, Bạch Ngân Long Thương tái hiện nơi giới này. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nắm tay lại, cảm thụ nguyên tố chi lực mênh mông đang lao nhanh trong cơ thể, như cánh tay chỉ huy. Ý niệm vừa động, tất cả nguyên tố xung quanh như thủy, hỏa, quang, ám, không gian, thời gian đều sống động hơn hẳn trước đây, hướng về nàng triều bái, gieo họ. Cái cảm giác khống chế tuyệt đối với nguyên tố đó, so với lúc chưa bị thương mạnh hơn đâu chỉ 3 phần 10. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía màn trời, trong đôi mắt tím thủy tinh lóe lên một tia phức tạp. Sức mạnh của cái màn trời này, ngay cả nàng cũng không thể nào hiểu được, nhưng lợi ích mang lại là thật sự. Đế Thiên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nàng vang lên. Chủ thượng. Đế Thiên lập tức đáp lời, thanh âm tràn đầy kích động và kính sợ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chủ thượng không chỉ khỏi hắn thương thế, mà thực lực còn đạt tới một cảnh giới kinh khủng mà hắn không thể nào lường được. Truyền lệnh xuống Cổ Nguyệt Na, thanh âm bình tĩnh nhưng mang theo sự quyết đoán chân thật đáng tin. Bắt đầu từ hôm nay, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tiến vào cảnh giác cao nhất. Tất cả hồn thú không có mệnh lệnh, không được tự tiện xung đột quy mô lớn với nhân loại. Nhưng nếu có kẻ xâm nhập, giết không tha. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào Võ Hồn Thành, rơi vào Hải Thần Đảo, rơi vào Bắc Đầu Học Viện, cuối cùng nhìn về phía thần giới xa xôi không thể chạm tới. Thế giới này nên nhận thức lại hồn thú nhất tộc ta. Các thế lực trên đại lục, sau khi đã trải qua sự tĩnh mịch kéo dài, cuối cùng bùng nổ thành tiếng xôn xao và sự khiếp sợ vang trời long đất lở. Cộng chủ hồn thú, nàng lại là hoàng đế của tất cả hồn thú. Trời ơi, nhất cấp thần kỳ, nhân loại chúng ta còn đường sống sao? Siêu thần khí, nàng còn có siêu thần khí, thế thì đánh làm sao nổi? Xong rồi, san giết hồn hoàn, về sau sợ rằng chúng ta nhân loại lại trở thành con mồi của hồn thú Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi đó lại là đầm rồng hang hổ, long đàm sâu nhất, hổ huyết kinh khủng nhất. Khủng hoảng giống như bệnh dịch cấp tốc lan tràn, tất cả hồn sư nhân loại, nhất là những người đã từng săn giết hồn thú mạnh mẽ hoặc dự định đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thu hoạch hồn hoàn, bây giờ đều cảm thấy một cảm giác lạnh thấu xương từ xương sống chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hồn thú nhất tộc vậy mà giấu kín một sự tồn tại trí cao vô thượng như thế. Một vị Ngân Long Vương khỏi hẳn, trong tay cầm siêu thần khí, lực khống chế nguyên tố tăng vọt, đạt tới trạng thái tuột cùng nhất cấp thần kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cấp bậc. Điều này có ý nghĩa chiến lược cao cấp của hồn thú nhất tộc đã hoàn toàn nghiền ép tổng hòa tất cả thế lực nhân loại đã biết hiện tại. Thậm chí có thể nói, chỉ cần vị Ngân Long Vương này bằng lòng, nàng có lẽ có năng lực quét ngang toàn bộ thế giới nhân loại. Ưu thế gì đó mà nhân loại thường nói về vấn đề hồn thú trước kia, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đã trở thành một trò cười. Chương 80, 3 ngày sau, cơ duyên bảng chương 80, 3 ngày sau, cơ duyên bảng thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Hạo Thiên Tông. Tất cả các tông môn đều lập tức hạ lệnh nghiêm ngặt nhất, các đệ tử tuyệt đối cấm bước chân vào khu vực hạch tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trong vòng 3 dặm. Kẻ nào trái lệnh, trục xuất khỏi tông môn. Đây không phải vì thu hoạch hồn hoàn, mà là vì giữ mạng. Trong Vũ Hồn Điện, một cảnh tượng bi thảm diễn ra. Bị Đông đi vào La Sát bí cảnh. Thần lực La Sát thần quanh thân nàng ba động kịch liệt, biểu lộ nội tâm nàng cực độ bất an. Mọi dạ tâm, mọi mưu đồ của nàng, đứng trước lực lượng tuyệt đối của Ngân Long Vương, đều trở nên nhạt nhẽo và vô lực đến thế. Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na nàng lặp đi lặp lại cái tên này, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng một tia sợ hãi ẩn sâu bên dưới. Chẳng lẽ nhân loại ta, cuối cùng phải nhìn hơi thở hồn thú mà tồn tại? Trong Bắc Đầu Học Viện, Lục Tiêu nhìn lên màn trời với long nữ tóc bạc phong hoa tuyệt đại, uy áp cả vũ trụ kia, cũng hít một hơi lạnh thật sâu. Hay lắm, trực tiếp khôi phục đỉnh phong, siêu thần khí, lực khống chế nguyên tố để thăng. Phần thưởng này, quả thực là Donnie đóng giày cho nàng, muốn để nàng trở lại huy hoàng thời Long Thần à? Hắn thầm tắt lưỡi, sự tồn tại của hệ thống khiến hắn càng hiểu rõ sự kinh khủng của những phần thưởng này hơn người ngoài. Viện trưởng, Độc Cô Nhạn, Linh Vinh Vinh cùng mấy nữ đệ tử khác sắc mặt trắng bệch, vô thức xích lại gần Lục Tiêu. Cảm giác gáp bách mà Ngân Long Vương mang lại, khiến các nàng run rẩy từ tận linh hồn. Lục Tiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của các đệ tử, biết nhất thiết phải nói gì đó. Không cần quá sợ hãi. Hắn trầm giọng nói, thanh âm rót vào một tia sức mạnh trấn an lòng người. Ngân Long Vương tất nhiên cực kỳ cường đại, nhưng nàng thân là cộng chủ hồn thú, gánh vác vận mệnh của toàn bộ tộc đàn. Với trí tuệ và thân phận của nàng, sẽ không dễ dàng khởi xướng cuộc chiến tranh quét sạch đại lục, điều đó không có lợi cho hồn thú nhất tộc. Nếu không, nàng đã sớm động thủ, cần gì đợi đến hôm nay? Điều chúng ta cần làm bây giờ, không phải là hoảng sợ, mà là nắm bắt kỳ ngộ mà màn trời mang lại, cố gắng tăng cường bản thân. Chỉ khi tự thân cường đại, mới có thể giữ được chỗ đứng trong tình thế hỗn loạn tương lai. Lời nói của hắn khiến các cô gái hơi chấn tĩnh lại. Nhưng hình ảnh vô địch của Ngân Long Vương đã in sâu vào lòng mỗi người. Cục diện đại lục vào khoảnh khắc này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hồn thú nhất tộc, bởi vì Ngân Long Vương Khổ Nguyệt Na đang đỉnh và khôi phục, đã tuyên cáo với toàn bộ đại lục về thực lực kinh khủng không thể lường của họ, đủ sức nghiền ép tất cả. Một vương giả thuộc về hồn thú đã trở về, và nhân loại sẽ đối mặt với vị trí cao chúa tể vượt lên trên chúng sinh này như thế nào. Cán cân hòa bình và chiến tranh dường như đã bắt đầu nghiêm hẳn. Rầm rầm rầm, đúng lúc này màn trời lại phun trào, kim quang tràn ngập, từng hàng chữ xuất hiện trên màn trời, thu hút ánh mắt của mọi người. Hồn sư cường giả bảng võ hồn dung hợp kỹ bảng cơ duyên bảng thế lực bảng hồng nhan bảng, từng danh sách sắp được công bố, khiến cảm giác mong đợi trong lòng mọi người căng lên cực độ. Không biết tiếp theo nên công bố danh sách nào đây. Ngay tại lúc toàn bộ đại lục còn đang chấn động lớn bởi sự công bố của hồn thú cường giả bảng, màn sáng màu vàng trên bầu trời cũng không từ từ tan biến như mọi khi. Ngân quang mênh mông dần dần thu liễm, một lần nữa hóa thành phủ văn vàng lưu chuyển. Một cỗ ba động quy tắc huyền ảo và say mê hơn trước, giống như gợn sóng khuyết tán ra, xoa dịu tâm hồn chết lặng vì rung động cực hạn của chúng sinh. Hồn thú cường giả bảng công bố hoàn tất. Trình đốn 3 ngày, màn trời sẽ thôi diễn bản giới, thâm nhập bản nguyên, công bố danh sách cơ duyên. Danh sách này sẽ trình bày những nơi ẩn chứa chí bảo vô thượng, những nơi trốn cơ duyên có thể trợ giúp hồn sư cùng hồn thú nghịch thiên cải mệnh trong vị diện đấu la đại lục. Trong lúc danh sách công bố, tất cả những người bước vào cơ duyên chi địa đều sẽ được lực lượng quy tắc màn trời gia trì, cảm ngộ tăng gấp bội, nguy hiểm giảm mạnh, phúc duyên tự nắm. Danh sách cơ duyên, nơi chứa chí bảo, có thể giúp hồn sư và hồn thú tăng cao thực lực. Màn trời quy tắc gia trì, cảm ngộ tăng gấp bội, nguy hiểm giảm mạnh. Điều này, đây là cơ hội trời cho rồi. Đại lục vừa mới chìm đắm trong bóng tối dưới thực lực kinh khủng của Ngân Long Vương, phản phất bị gieo vào một ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt châm ngòi một sự cuồng nhiệt hoàn toàn mới. Nếu như hồn thú cường giả bảng là để trình bày uy hiếp sức mạnh, khiến chúng sinh cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực, thì danh sách cơ duyên này chính là chiếc thang cho tất cả hồn sư nhân loại theo đuổi sức mạnh, thay đổi vận mệnh. 3 ngày, chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Tinh đấu đại sâm lâm, hồ sinh mệnh. Cổ Nguyệt Na đứng yên tại bên hồ, bạch ngân long thương đã được thu hồi, nhưng uy áp nguyên tố tự nhiên lưu chuyển quanh thân nàng, khiến khu vực này phảng phất trở thành một quốc độ thần chi độc lập. Mắt tím của nàng ngưng thị màn trời, tin tức về cơ duyên bảng khiến lòng nàng dấy lên gợn sóng. Cơ duyên chi địa, nàng nhẹ giọng tự nói, Long Cốc có lẽ sẽ nằm trong đó. Đế Thiên cung kính đứng sau lưng, nghe vậy long nhãn sáng lên, chủ thượng, nếu Long Cốc lên bảng, dưới sự gia trì quy tắc màn trời, binh sĩ tộc ta nhất định có thể thu hoạch được nhiều long tộc di trạch hơn, thậm chí đánh thức nhiều anh linh long tộc hơn. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, đây là một cơ hội, tộc ta mặc dù cường giả đã trở về, nhưng lực lượng tầm trung so với nhân loại vẫn còn chênh lệch. Danh sách này có thể bù đắp sự thiếu hụt đó. Ánh mắt nàng lướt qua các hung thú khác. Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, các ngươi cũng cần lưu ý, có lẽ có cơ duyên phù hợp cho sự tiến hóa của các ngươi. Vâng, chủ thượng. Chúng hung thú đồng thanh đáp, trong mắt tràn đầy sự chờ mong. Ngân Long Vương khôi phục đỉnh phong, hồn thú nhất tộc lực lượng 10 phần. Bây giờ lại có cơ hội thu hoạch cơ duyên, mở rộng tộc đàn, phúc hưng dường như không còn xa vời nữa. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Khói mù trong mắt bị đông, bị một tia ánh sáng sắc bén xua tan. Nàng đột nhiên đứng dậy khỏi bảo tọa giáo hoàng. Danh sách cơ duyên, màn trời quy tắc gia trì. Thanh âm của nàng mang theo sự hưng phấn bị đè nén cùng quyết tâm tuyệt đối, đây là cơ hội để Vũ Hồn Điện ta, cũng là bản tọa siêu việt tất cả. Nàng rất rõ ràng, đối mặt với Ngân Long Vương khôi phục đỉnh phong, việc tu luyện từng bước một, thậm chí cả La Sắt Thần Khảo đều trở nên quá chậm chạp. Chỉ có thu được cơ duyên kinh thiên, mới có thể thay đổi càn khôn. Quỷ Mị, Nguyệt Quan. Bị Đông nghiêm nghị nói, có thuộc hạ. Thân ảnh của Cúc và Quỷ hai vị đấu la hiện lên, lập tức triệu tập tất cả ghi chép của Vũ Hồn Điện liên quan đến hiểm địa, bí cảnh, truyền thuyết chi địa trên đại lục, đặc biệt là những di tích có khả năng liên quan đến Long tộc, thần linh thượng cổ. Đồng thời, phái tất cả tinh nhuệ thám tử chú ý tỉ mỉ động tĩnh của cường giả hồn thú tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cực bắc chi địa, hải vực. Bọn hắn ngắt hẳn biết được một vài bí điểm mà chúng ta không biết. Vâng, giáo hoàng miễn hạ. Bị Đông nhìn về hướng cung phục điện, ánh mắt lấp lóe. Nàng biết, lão giả thiên đạo lưu kia, vì truyền thừa thiên sứ một mạch, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hợp tác, cạnh tranh, vẫn chưa rõ. Nhưng vô luận thế nào, nàng nhất thiết phải nắm bắt lần cơ duyên này. Bằng không, trong cục diện tương lai, Vũ Hồn Điện sẽ không còn chỗ dung thân. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Hạo Thiên Tông, tất cả thế lực thượng tầng nhân loại đều vận hành trở lại với tốc độ nhanh nhất. Linh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La khẩn cấp thương lượng, phân tích các loại bảo địa đã biết, cùng với cách thức để tranh thủ lợi ích lớn nhất cho tông môn dưới sự gia trì quy tắc màn trời. Trong Hạo Thiên Tông, mấy vị trưởng lão cũng phá lệ xuất quan, cùng Đường Khiếu nghiên cứu cổ tịch, hồi tưởng lại những ghi chép mơ hồ trong lịch sử tông môn, nhưng có thể ẩn chứa đại cơ duyên trong các hiểm địa. Bắt đầu học viện, Lục Tiêu nghe màn trời tuyên cáo, nhếch miệng lên một nụ cười ý vị thâm trường. Cơ duyên bảng, hắn thì thầm, trong đầu lập tức hiện ra mấy cái tên: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Long Cốc, Càn Khôn Vấn Tình Cốc, Thâm Viên Vị Diện. Viện trưởng, chúng ta Ninh Vinh Vinh cùng mọi người vừa tới, trên mặt vừa có khát vọng cơ duyên, cũng có một chút lo lắng về nguy hiểm chưa biết. Lục Tiêu nhìn họ, cất cao giọng nói, đây là cơ hội trời cho, cũng là khởi đầu của một lần thanh tẩy đại lục mới, bắt đầu học viện ta, tất nhiên sẽ không vắng mặt. Ánh mắt của hắn lướt qua đám học viên và giáo viên. Chăm chỉ tu luyện, củng cố căn cơ, cơ duyên tuy tốt, cũng cần có thực lực để chịu tải. Ba ngày sau, tự nhiên sẽ có thể đi tới cơ duyên chi địa vốn thuộc về mình. Vâng. Viện trưởng. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng mọi người sĩ khí dâng cao. Chương 81, Vạn Năm Băng Tủy chương 81, Vạn Năm Băng Tủy. Ba ngày ngắn ngủi, thoáng chốc đã trôi qua. Với ánh sáng màu vàng vắt ngang chân trời bỗng bộc phát ra một luồng hào quang lộng lẫy, chói mắt hơn bất kỳ lần nào trước đây. Thân uy huy hoàng như thủy triều, một lần nữa bao phủ thiên địa, lập tức cuốn hút tất cả tâm thần của nhân thế. Kỳ nghỉ dưỡng sức kết thúc, cơ duyên bảng danh sách nay xin công bố, bảng này sẽ bày ra thập đại nghịch thiên cơ duyên chi địa của Đấu La Đại Lục vị diện, chỉ dành cho người có phúc duyên thâm hậu, đạo âm rộng lớn, quen quẩn trong não hải của mỗi một sinh linh. Hơi thở của vô số người lập tức trở nên ồ ồ, ánh mắt sáng quắc gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, sợ hãi bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ. Kim quang lưu chuyển, hội tụ thành thiên. Bảng danh sách không hiện ra toàn bộ một lúc, mà từ từ bày ra tựa như một bức tranh, trước hết là hạng 10. Cơ duyên bảng, hạng 10, cực băng chi quật địa điểm, hạch tâm vòng của cực bắc chi địa, phía dưới vạn năm lớp huyền băng cơ duyên miêu tả, đây là hạch tâm hội tụ nguyên lực băng thuộc tính của cực bắc chi địa, trải qua hơn 10 vạn năm diễn hóa, thai nghén đại lượng vạn năm băng thủy. Vạn năm băng thủy là thiên tài địa bảo đỉnh cấp do bản nguyên cực bắc chi địa hóa thành. Bên trong ẩn chứa năng lượng băng thuộc tính cùng bản nguyên sinh mệnh tinh thuần đến cực điểm. Hấp thu lâu dài có thể sánh ngang với việc liên tục dùng tiên phẩm thảo dược, không chỉ cực tốc để thăng tu vi, mà còn thuần hóa huyết mạch, căn cơ vững chắc, thậm chí có tỷ lệ thức tỉnh cực hạn chi băng thuộc tính màn trời quy tắc gia trì, kẻ bước vào cực băng chi quật, cảm giác cùng hiệu suất hấp thu năng lượng băng thuộc tính để thăng 100 kháng tính đối với hoàn cảnh cực hạn tăng cường mạnh mẽ, xác suất sinh sôi tâm ma giảm xuống phương vị chỉ dẫn, kim quang làm dẫn, trực chỉ bản. Nguyên theo thông tin trên màn sáng hiện ra, một chùm tia sáng kim sắc nhỏ bé nhưng vô cùng rõ ràng, tựa như la bàn từ màn trời rủ xuống. Nó xa xa chỉ thẳng về phía bắc nhất của Đấu La đại lục, nơi có một mảnh trắng như tuyết vô ngần. Cực băng chi quật, vạn năm băng thủy, hiệu quả có thể sánh ngang tiên phẩm thảo dược, còn có thể thức tỉnh cực hạn chi băng, hiệu suất tu luyện tăng lên một lần. Này, đây quả thực là thiên đường trí cao của băng thuộc tính hồn sư. Phía trên đại lục, đặc biệt là tất cả hồn sư và gia tộc nắm giữ băng thuộc tính võ hồn đều sôi trào trong ngáy mắt, ánh mắt họ trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Nếu có thể tu luyện tại nơi này một đoạn thời gian, đột phá bình cảnh, thực lực tăng vọt tuyệt không còn là mộng tưởng. Thế nhưng, luồng cùng nhiệt này rất nhanh bị thực tế băng lãnh dội tắt. Thế nhưng, nơi đó là hạch tâm vòng cực bắc chi địa. Tuyết đế, băng đế, cực bắc tam đại thiên vương, các nàng vừa mới lên bảng cường giả hồn thú. Ai, đi cướp bảo bối tại nơi ở của các nàng. Điều này khác gì tự sát. Nghĩ đến hai vị trí tôn của cực bắc chi địa, nhất là tuyết đế và băng đế với thực lực càng thêm sâu không lường được sau khi nhận được ban thưởng, tất cả nhân loại hồn sư như bị một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Trong lúc nhất thời, tâm tư điều động tinh nhuệ của các đại thế lực đành phải bị cưỡng ép đè xuống, ngập tràn bất đắc dĩ và không cam lòng. Khu vực hạch tâm cực bắc chi địa, ngay khoảnh khắc kim quang chỉ dẫn của màn trời rơi xuống, hai luồng khí tức tuyệt cường đã từ những phương hướng khác nhau phóng lên trời. Không chút do dự, họ bạo lướt thẳng đến hạch tâm điểm mà kim quang chỉ dẫn. Đó chính là tuyết đế và băng đế. Nhờ màn trời ban thưởng, thực lực của các nàng tăng lên rất nhiều, tốc độ so với di vãng đâu chỉ một bậc. Gần như chỉ trong chốc lát, các nàng đã lần theo cảm ứng trong cõi u minh, phá vỡ từng tầng băng cứng, xâm nhập đến nơi sâu nhất của cực băng chi quật. Trước mắt đống trở nên sáng tỏ thông suốt, một động quật cực lớn tạo thành từ huyền băng vạn năm không thay đổi hiện ra. Bên trong quật tràn ngập sương mù năng lượng băng thuộc tính có thể thấy bằng mắt thường. Và tại trung tâm động quật cùng trên băng bích bốn phía khảm đầy những kết tinh long lanh tựa như thủy tinh màu lam, chính là vạn năm băng thủy mà màn trời đã nhắc tới. Số lượng nhiều vô kể, năng lượng tinh thuần viễn siêu những gì các nàng từng phát hiện trước đây. Cái này lại có nhiều như thế, cho dù là với tâm cảnh của tuyết đế, giờ đây trong đôi mắt màu băng lam của nàng cũng không nhịn được lướt qua vẻ khiếp sợ và kinh hỉ. Nàng có thể cảm giác được số vạn năm băng thủy này đủ để cực hạn chi băng của mình càng thêm thuần túy, thậm chí có thể khiến thực lực tổng hợp của cực bắc chi địa để thăng một bậc thang. Đôi bọ cạp màu xanh lam của băng đế cũng hưng phấn đông đưa, có những băng thủy này, cơ hội chúng ta xung kích niên hạn cao hơn chắc chắn lớn hơn. Hai nữ không chút do dự, lập tức bắt đầu thu lấy những vô giới chi bảo này. Các nàng vận dụng lực lượng cường đại, từng khối vạn năm băng thủy tản ra lộng lẫy mê người được bóc ra khỏi băng bích. Chúng được cất vào không gian chứa vật của bản thân, hoặc tạm thời phong tồn bằng hàn băng chi lực. Ngay khi các nàng gần như vơ vét không còn gì toàn bộ băng tụy trong động vật, ánh mắt Tuyết Đế liếc qua một xó xỉnh không đáng chú ý của động vật. Nơi đó, một con băng tàm to mập, toàn thân óng ánh trong suốt, đang run lẩy bẩy cuộn mình thành một cụm. Đôi mắt nhỏ bé của nó tràn đầy sợ hãi cùng một tia tội nghiệp bị quất. chính là Thiên Mộng Băng Tầm vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành sơ kỳ, chưa đạt đến tu vi 10 vạn năm. Nó đã phát hiện ra nơi đây sớm hơn Tuyết Đế và Băng Đế. Vốn đang mừng thầm vì tìm được bí mật nhà ăn này, chuẩn bị từ từ hấp thu số băng thủy, bước tới đỉnh phong trùng sinh. Nào ngờ, mộng đẹp chưa kịp bắt đầu, lão gia đã bị màn trời bao quang, lại còn dẫn đến hai vị chúa tể tuyệt đối của cực Bắc chi địa này. Băng Đế cũng chú ý tới con băng tầm yếu đất này, trên mặt không hề có biểu lộ nào. Loại cấp bậc hồn thú này, bình thường nàng chẳng thèm nhìn tới. Tuyết Đế thần sắc lạnh lùng, nàng không phải là hạ người thị sát, nhất là khi đối mặt với hồn thú cùng thuộc tính lại yếu ớt như vậy. Nàng tay ngọc vung khẽ, lưu lại mấy khối vạn năm băng tụy phẩm chất tương đối phổ thông, thể tích khá nhỏ ở góc tường. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn trong động quật, niệm tình ngươi phát hiện nơi đây có công, số băng tụy này dành cho ngươi tu hành. Nói đoạn, nàng cùng Băng Đế hóa thành hai đạo lưu quang, mang theo số lượng lớn vạn năm băng tụy, biến mất ở nơi sâu nhất của cực băng chi quật. Đối với các nàng mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn không đáng kể. Sau khi xác nhận hai vị nhân vật khủng bố đã hoàn toàn rời đi, Thiên Mộng Băng Tầm mới dám chậm rãi duỗi người ra. Nó nhìn động vật trống rỗng, chỉ còn lại mấy khối canh thừa thịt nguội, lại cảm thụ chút tu vi chẳng đáng là bao trong cơ thể mình, một cô bi phẫn và hủy khuất cực lớn xông lên đầu. Hú hú, lão thiên gia ngươi trêu ta đây. Thiên Mộng Băng Tầm kêu rên trong nội tâm, ta thật vất vả mới tìm được cái nơi tốt để sống yên vận, còn chưa bắt đầu thưởng thức tiệc, ngươi đã khiến ta không còn, lại còn đến hai vị đại lão, lưu cho ta mấy khối như vậy, đủ ai ăn chứ? Thời gian này không thể nào qua nổi. Nó khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngọ nguậy cơ thể, bò đến bên cạnh mấy khối vạn năm băng tụy bị bố thí kia. Một cách tội nghiệp, nó bắt đầu hấp thu chút ít hàn khí bên trong. Còn các thế lực ở các phương đại lục, khi biết tường tình và chủ nhân hiện tại của cực băng chi quật, họ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía những vị trí sau này trong bảng danh sách, mong chờ cái tiếp theo, có lẽ là cơ duyên chi địa mà nhân loại có cơ hội nhúng chạm. Cuộc tranh đoạt cơ duyên bảng, ngay từ lúc bắt đầu, đã tràn đầy sự cùng tồn tại của kỳ ngộ và tăng gốc. Tại quảng trường bắt đầu học viện, Lục Tiêu cùng một đám học viên đồng dạng ngắm nhìn tin tức chi tiết về cực băng chi quật trên màn trời. Khi thấy các chữ nội bộ thai nghén đại lượng vạn năm băng tụy có thể sánh ngang với việc liên tục dùng tiên phẩm thảo dược, cho dù là Lục Tiêu, trong mắt hắn cũng thoáng qua một tia sợ hãi thán phục. Đây quả thực là bảo địa đủ để bồi dưỡng một phương cường giả đỉnh cấp, đặc biệt đối với tồn tại băng thuộc tính mà nói, ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng, khoe miệng hắn lập tức câu lên một vòng độ cong hiểu rõ, thậm chí mang theo vài phần đồng tình lắc đầu. "Viện trưởng, ngài làm sao vậy?" Diệp Linh Linh tỉ mỉ chú ý tới nét mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi. Lục Tiêu chỉ vào mấy chữ hạch tâm vòng cực bắt chi địa trên màn sáng, rồi lại tựa như có thể xuyên thấu hư không nhìn thấy cảnh tượng hầm băng cực bắc, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm. "Vạn năm băng tụy này quả là chí bảo, đáng tiếc, chúng ta hay bất kỳ thế lực nhân loại nào, giờ đây e là không thể uống được dù chỉ một ngụm canh." Hắn dừng lại, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh con băng tạm vận mệnh đa xuyên nào đó. Với một giọng điệu mang theo vẻ nhà báng, hắn tiếp tục nói, "Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra, giờ đây trong cực băng chi của kia, có tiểu gia hỏa nào đó tưởng rằng mình gặp may, đang chuẩn bị ăn một miếng, nhìn hai vị trí tôn dáng lâm, quét sạch sành sanh gia sản mà nó coi là chất bảo, bộ dạng bi thảm khóc không ra nước mắt kia." Linh 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 tò mò nháy mắt, "Tiểu gia hỏa, viện trưởng, ngài nói là cái gì?" "Chỉ là một con tiểu băng tầm vận khí không được tốt lắm, nhưng lại có chút đặc biệt thôi." Lục Tiêu không giải thích quá nhiều, chỉ cười một cách ý vị thâm trường. Hắn hiểu rõ, tiếp sống sạc dự phòng 10 vạn năm tương lai của Thiên Mộng Băng Tầm, sự khởi đầu của nó có lẽ bắt nguồn từ lần màn trời lộ ra ánh sáng ngày hôm nay. Quy tích lịch sử, từ khi hắn giáng lâm cho đến khi màn trời này hiện thế, đã xảy ra sự chuyển lệch không thể đoán trước. Sự xuất hiện của màn trời này quả nhiên là đã dao động tất cả. Lục Tiêu thầm than trong lòng, Đấu La đại lục trong tương lai e rằng sẽ không còn là dòng sông cố định trong trí nhớ. Trong giáo hoàng điện của Vũ Hồn Điện, Bị Đông Cao cứ trên bảo tọa, ngón tay nhỏ nhắn khẽ đập vào tay ghế, nhìn chằm chằm tin tức trên màn sáng, ánh sáng lóe lên trong mắt phượng của nàng. Cực băng chi quật, vạn năm băng thủy, đối với hồn sư băng thuộc tính mà nói, quả là cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của nàng quanh quẩn trong đại điện, không nghe ra quá nhiều gợn sóng. Đáng tiếc, Vũ Hồn Điện ta tuy lớn, nhưng hồn sư băng thuộc tính đứng đầu lại lác đác không có mấy. Vật này đối với ta, đối với tổng thể Vũ Hồn Điện, ích lợi có hạn. Trong nội tâm, nàng thậm chí âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cơ duyên đầu tiên này, mặc dù chất quý, nhưng do vị trí địa lý và thuộc tính hạn chế, ngược lại sẽ không khiến các thế lực khác ngay lập tức thu được ưu thế áp đảo. Nhất là bắt đầu học viện nắm giữ Phong Bạo Long Vương, nếu lại đoạt được hầm băng này, nội tình sẽ càng khó suy đoán hơn. Vậy cũng tốt. Ánh mắt bị đông ngưng lại, lần nữa khôi phục phần trầm ổn và dã tâm thuộc về giáo hoàng. Cơ duyên hạng 10 này đã như thế, 9 vị trí đứng đầu, tất nhiên càng thêm kinh người. Trong đó nhất định có cơ duyên có thể giúp ta gia tốc La Sát thần khảo, hoặc khiến thực lực tổng hợp Vũ Hồn Điện bay bọn. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, tựa hồ muốn xuyên thấu màn sáng, nhìn thấy bảng danh sách hàng đầu chưa được công bố kia.